Chương 211, luận tiền tranh giành, kinh thiên lưu kế. Tú Tâm tính toán liên hợp Tu Trúc, tự nhiên tại Trần Khoáng đoán trước ở trong. Lấy Trần Khoáng bây giờ tại bên trong vùng tịnh thổ thanh danh, hắn cùng Tu Trúc liên quan tới tâm tính tu hành trận kia luận tiền, rất nhanh liền biết truyền khắp toàn bộ Già Lam tự. Tự nhiên cũng sẽ truyền đến Tú Tâm trong hai. Mà hai người không giống quan điểm, cũng là Trần Khoáng cố ý hành động. Bất quá, kỳ thực ngày đó cùng hắn biện luận, cũng không phải là cái kia tà dị nhân cách thứ hai, mà là Tu Trúc bản thân. Cái này tiểu hòa thượng ngộ tính cùng tuệ căn quả nhiên là có thể xưng là trời sinh Phật tính, Trần Khoáng vốn là muốn cùng cái kia nhân cách thứ hai sau khi thương nghị, dùng thần tú cùng tuệ năng kệ ngự so sánh rung động một chút Già Lam tự tăng chúng, thuận tiện hoàn thành mục đích của mình. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Khoáng chỉ là hơi dẫn dắt một chút, Tu Trúc lập tức chính mình nghĩ ra tương tự quan điểm. Cũng liền bất Trần Khoáng một phen công phu. Thân là cây Bồ đề, thâm như đài gương sáng, lúc nào cũng siêng năng lao, chớ cho có bụi trần. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài. Lúc đầu không một vật, nơi nào có bụi trần. Hai câu này vốn là cao tăng lời nói, Trần Khoáng không cảm thấy hai người có phân đúng sai, nhưng cái sau cảnh giới rõ ràng cao hơn không chỉ một bậc, đã là tiểu thừa cùng đại thừa phân chia. Cái trước vẹn vẹn chỉ là nhằm vào tự mình tu hành, mà cái sau cũng đã đem tự thân cũng coi là không, cùng vạn vật tự nhiên không có ngăn cách, thậm chí hòa làm một thể, đây là một loại chân chính đại từ bi, lớn thương hại. Mà ở Thương Nguyên, bây giờ tịnh thổ lại còn không có dạng này chia nhỏ. Bởi vì thế giới này là thật có Phật tổ, cũng thật có thể thành Phật. Bởi vậy, đại bộ phận tăng nhân lý niệm là được, trước phải hoàn thành tự mình tu hành, có được đại thần thông, đại trí tuệ mới có thể tiếp theo phổ độ chúng sinh. Hai câu này, kỳ thực liền không quá có thể phân ra cao thấp tới. Mà Trần Khoáng mục đích, lúc đầu cũng không phải là muốn mượn này dưng dành, hắn như thế cao điệu lấy mang tóc tu hành phương thức trở thành Phật tử, đã đầy đủ có tên. Hắn mục đích thực sự là muốn để Tú Tâm phát giác được chính mình cùng ba cái kia ma đầu là cùng một bọn. Đồng thời, ám chỉ hắn cái này ba cái ma đầu ý nghĩ. Trần Khoáng là từ ba vị đại thiền sư cường thế đứng đài tiếp trở về, ý nghĩ của hắn ở mức độ rất lớn, là có thể đại biểu ba vị đại thiền sư lúc này suy nghĩ. Huống chi, ngày đó luận thiền kết thúc về sau, bên trong Già Lam tự tất cả mọi người biết rõ, ba vị đại thiền sư đối Trần Khoáng quan điểm 10 phần tán thưởng, mà trách cứ Tu Trúc ý nghĩ quá mức lý tưởng hóa, 10 phần tự mình lại ngạ mạn. Nhưng Tú Tâm thân là Phật tử, tự nhiên lập tức liền có thể rõ ràng trong đó ý tứ chân chính. Trần Khoáng chỗ giải thích, kỳ thực chính là trong khoảng thời gian này, bên trong vùng tịnh thổ phát sinh sự tình. Đột nhiên tổ chức 7 ngày tận tình mở tiệc vui vẻ, để tăng chúng sinh ra tụ nghiệp, là vì cái gì? Khẳng định không phải là ba vị đại thiền sư công nhân dẫn đầu, muốn phải phá hư quy củ, dẫn phát các tăng nhân phá giới, loạn bọn hắn Phật tâm. Vậy thì vì cái gì? Trần Khoáng liền lần này luận thiền bên trong nói, nhất định phải đi qua Hồng Trần luyện tâm, hoàn thành đối với tâm linh của rửa, mới có thể làm cảnh giới của mình nâng cao một bước a. Trần Khoáng lúc ấy tại luận thiền bên trong, vẫn là cầm sư tâm nâng ví dụ. Các ngươi nhìn, Phật tử sư tâm, huyền huyền cảnh, tới cửa một chân bản thánh, nộ tính đầy đủ cao đi. Cảnh giới đầy đủ mạnh mẽ đi. Kết quả vừa vào Hồng Trần, vậy mà không phải là chết ở đâu cao thủ trên tay, mà là bị một cái 2 tuổi đứa bé cho phá đạo tâm. Đây là cỡ nào khiến người tỉnh ngộ ví dụ. Sư tâm từ nhỏ liền là tại bên trong vùng tịnh thổ tu hành, đánh giá thấp ngoại giới Hồng Trần trong thế tục lòng người ghê tởm đục ngầu, lúc này mới biết dẫn đến bi kịch phát sinh. Bây giờ tịnh thổ đại bộ phận thời điểm đều là phong bế, cùng ngoại giới cách ly, tất cả tăng chúng, mặc dù tắm rửa tại tinh khiết Phật quang phía dưới, có đối Phật pháp sâu nhất lĩnh hội, nhưng không có từng tiến vào Hồng Trần, tự nhiên chưa nói tới cùng chúng sinh cộng minh, lại như thế nào mới có thể phổ độ chúng sinh. Một ngày tiếp xúc đến Hồng Trần trọng thế, sợ không phải chính mình trước bị ô nhiễm. Bởi vậy, đã nhìn ra điểm này ba vị đại thiền sư quyết định đối tịnh thổ đệ tử tiến hành Hồng Trần luyện tâm thí luyện. Bây giờ cái này 7 ngày làm tiệc rượu, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ khảo nghiệm mà thôi. Những sự tình kia sau phá cấm tăng nhân, kỳ thực đều là hướng Phật tâm không đủ thành, tâm tính không đủ, cho nên sẽ bị cái này nho nhỏ khảo nghiệm cho đánh tan, lập tức liền thành dục vọng tù binh. Cái này vừa vặn đã nói lên, đại thiền sư cử động là chính xác, tràn ngập trí tuệ a. Mà ba vị đại thiền sư, tự nhiên là thuận thế tiếp nhận lời giải thích này. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đã kích thích một chút bất mãn cùng hoài nghi cảm xúc tăng chúng, lập tức liền nộ, rõ ràng đại thiền sư dụng tâm lương khổ. Nguyên lai đại thiền sư là đang khảo nghiệm chúng ta a. Nhưng mà lấy tu tâm thông minh, như thế nào lại không biết ở trong đó ẩn chứa nguy hiểm? Nếu như đây chỉ là một mở đầu, tiếp xuống toàn bộ tịnh thổ chỉ biết càng ngày càng phong túng, mà lại tình huống như vậy, sẽ là tại đại thiền sư dung túng phát xuống sinh. Đây là chuyện rất đáng sợ. Lấy tên đẹp khảo nghiệm, nhưng nếu như không có bên ngoài quy củ đến trói buộc những tu hành đó chưa trọn vẹn tăng chúng, cuối cùng tuyệt đối sẽ diễn biến thành một trận tai nạn. Pháp giả, luật vậy. Đối biến bản thân nước thúc, đối dục vọng gian dạy, những thứ này chính là Phật pháp cần làm đến, tu hành cần không chỉ là ở bên trong hướng tới, càng cần hơn bên ngoài dẫn dắt. Một ngày mặc kệ, hậu quả khó mà lường được. Liền xem như vào bên trong Hồng Trần, cũng chả có thế tục quy củ tại hạn chế du phương tăng nhân hành động cử động. Nhưng tịnh thổ không giống. Tịnh thổ là hiếm có thế tục quy củ địa phương, hết thảy ước thúc đều chỉ có Phật pháp hai chữ. Hiện tại, một ngày muốn làm ra cùng Phật pháp đi ngược lại sự tình, liền mang ý nghĩa hết thảy mất khống chế. Tú Tâm cho là ba vị đại thiền sư không có lý do không biết điểm này, nhưng bọn hắn tại sao vẫn là muốn làm như thế? Trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra vô cùng lớn hoài nghi. Cái này, căn bản chính là đang dao động toàn bộ tịnh thổ căn cơ a. Bởi vậy, Tú Tâm mới có thể vội vã như thế tìm kiếm Tu Trúc cái này đưa ra cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp, mà cùng Trần Khoáng, đại thiền sư ý nghĩ hoàn toàn khác biệt người, cùng hắn kết minh. Tu Trúc nghe xong Tú Tâm ý nghĩ, gật gật đầu, mỉm cười nói: "Thì ra là thế, ta rõ ràng." Tú Tâm vội vàng nói: "Tu Trúc sư đệ, ngươi là gần trăm năm nay tuệ căn sâu nhất người, tự nhiên có khả năng rõ ràng ở trong đó đáng sợ, chuyện cho tới bây giờ, có khả năng phản đối ba vị đại thiền sư, chỉ có hai người chúng ta." Tu Trúc lại gật đầu một cái: "Ta biết, sư huynh ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tú Tâm mấp máy môi, tựa hồ hạ quyết tâm, nói: chúng ta đi tìm đại thiền sư gián luôn, nói cho bọn hắn việc này tuyệt đối không thể được. Tu Trúc nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, lại lắc đầu, không thể. Tú Tâm sững sờ, nói: sư đệ thế nhưng là không dám. Không quan hệ, đến lúc đó, liền nói là chủ ý của ta, không nói đại thiền sư luôn luôn sủng ái ngươi, định không biết oán trách ngươi. Ta nói là. Tu Trúc cười nói: ngươi ta một mép, nói như thế nào đến động ba vị Phật pháp cao thâm đại thiền sư? Bọn hắn nếu là muốn một ý cô đi, chỉ dựa vào chúng ta như thế nào có tác dụng? Tú Tâm bỗng nhiên sinh ra một tia dự cảm bất tường, vậy ý của ngươi là? Tu Trúc lo lắng nói: nếu là ba vị đại thiền sư đột nhiên viên tịch, tình thổ tự nhiên hai người chúng ta định đoạt. Chương 212, vây ngụy cứu triệu. Tú Tâm nghe vậy toàn thân cứng đờ, trong mắt thít chặt. Hắn nhíu mày, thần sắc trong lúc đó biến cực kỳ nghiêm túc, bỗng nhiên dùng một loại mười phần xa lạ băng lãnh tầm mắt đánh giá trước mắt Tu Trúc. Ngươi là ai? Tu Trúc sư đệ tuyệt sẽ không nói loại lời này. Tu Trúc chợt giật mình, có chút mộng bức giơ tay sờ sờ đầu của mình. Sư huynh ngươi đang nói cái gì? Ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Hắn ngữ khí tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ cũng không rõ ràng Tú Tâm tại sao đột nhiên cảm thấy chính mình không phải là Tu Trúc. Tú Tâm nghi ngờ nhìn trước mắt Tu Trúc, gặp hắn thần thái cùng bình thường không có khác gì, lập tức lại có chút không thể phỏng đoán. Chẳng lẽ lời nói mới rồi chỉ là sư đệ thốt ra, nhất thời lỡ lời mà thôi. Cái này Tu Trúc sư đệ, tuổi quá nhỏ, thường ngày hoàn toàn chính xác không có cái gì tâm nhãn, nói thẳng đến thẳng đi, trong lúc nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, cũng là có thể. Tú Tâm suy nghĩ một chút, lại cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều, rốt cuộc liền ba vị đại thiền sư cũng không có phát giác cái này Tu Trúc sư đệ có cái gì dị thường. Ước chừng thật chỉ là hắn vừa rồi quá khẩn trương, nghĩ sai đi. Tú Tâm đành phải tạm thời buông xuống lòng nghi ngờ, dặn dò: sư đệ, ngươi lui về phía sau nhớ lấy tuyệt đối không thể lại nói như vậy, nếu không nếu như người khác nghĩ đến ngươi có mưu hại ba vị đại thiền sư tâm tư. Tu Trúc chợt ha ha cười lên, cười đến tà dị phi thường. Nếu như như thế, lại như thế nào? Tú Tâm thân thể chấn động, trong lòng giật mình, đột nhiên kịp phản ứng, vừa rồi Tu Trúc thế mà là đang đùa hắn. Trước mắt cái này Tu Trúc mặc dù bề ngoài không có biến, nhưng cả người khí chất ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, thậm chí che lại bề ngoài, đặt tới chỉ cần nhìn một chút, liền biết rõ cùng nguyên bản Tu Trúc hoàn toàn không phải là một người cấp độ. Tú Tâm giận tái mặt đến, siết chặt trên tay Phật Châu, trên cánh tay cơ bắp bí lên, rõ ràng đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Hắn lại một lần hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Tu Trúc cười nói, Tú Tâm sư huynh biết nói sao đây? Ta đương nhiên Nhiên Tịnh Thổ Phật tử Tu Trúc, ba vị đại thiền sư chính miệng thừa nhận thân phận, chẳng lẽ còn có giả? Tú Tâm vừa kinh vừa sợ ngươi đoạt xá Tu Trúc. Tu Trúc nói, ta nếu là đi đoạt xá lão quái, ba vị đại thiền sư làm sao có thể không hề có cảm giác? Ai, đều nói, ta là Tu Trúc a, Tú Tâm sư huynh đến tột cùng cớ gì nói ra lời ấy? Hắn đầu tiên là thở dài, sau đó lại biến sắc, tự nhủ, chẳng lẽ Tú Tâm sư huynh mới là cái kia bị đoạt tâm trí người? Tú Tâm nghe vậy, lập tức ý thức được Tu Trúc mục đích, không khỏi tức giận cười. Ngươi nghĩ tại Tịnh Thổ như thế ăn không răng trắng đất sụt hại tại ta? Tịnh Thổ tăng chúng, tu hành đến trung tam phẩm, cơ bản có 1/3 đều học qua Tha Tâm Thông, Hình Đường Tăng Nhân, càng là tinh thông cùng loại này thần thông, có thật lòng không lời nói, một cái liền có thể nhìn ra. Muốn phải tại Tịnh Thổ hãm hại người khác, còn lại là Tú Tâm, trước mắt Tịnh Thổ tu vi cao nhất Phật tử, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Tu Trúc cười đến càng quỷ dị hơn. Ai nha, làm sao lại thế? Chẳng lẽ tại sư huynh trong lòng, ta là đần như vậy người sao? Ta đương nhiên sẽ không để cho chuyện này phóng tới tất cả mọi người dưới mí mắt tới. Phật tử hư hư thực thực bị đoạt xá, có tư cách thẩm phán việc này, vốn là chỉ có ba vị đại thiền sư mà thôi. A, buồn cười. Vốn là không có một chút khả năng hãm hại thành công sự tình, chẳng lẽ giao cho ba vị đại thiền sư để phán đoán, liền có thể thành công sao? Rõ ràng là càng thêm không có khả năng mới đúng. Cái này đoạt xá Tu Trúc ra hỏa, quả nhiên là không có một chút đầu óc. Tú Tâm cười nhạo một tiếng, vừa định như thế phản bác, nhưng trong lòng đống nhiên lóe qua một cái đáng sợ ý nghĩ. Có thể đoạt xá Tu Trúc cái này có xá lợi tử bảo vệ Phật tử, đồng thời tại bên trong vùng Tịnh Thổ không biết ẩn nút bao lâu ra hỏa, coi là thật sẽ như thế không chí sao? Không thể nào. Vậy hắn tại sao vừa rồi muốn cố ý làm ra như thế một bộ sơ hở trăm chỗ bộ dạng, lại vì cái gì muốn xin ba vị đại thiền sư? Hắn coi là thật không biết làm như vậy, sẽ chỉ là tự chịu diệt vong sao? Tựa hồ chỉ có một cái khả năng, một cái khó nhất khả năng. Tú Tâm sắc mặt biến ảo khó lường, hắn nghĩ tới gần đây đại thiền sư khác thường hành động, trong lòng có chút dao động, nhưng cuối cùng, hắn nhìn về phía trước mặt Tu Trúc, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: ngươi nghĩ dẫn ta hoài nghi đại thiền sư, xấu ta đạo tâm. Ta cho ngươi biết, đây tuyệt không khả năng. Tu Trúc cười ha ha, không thể nào. Trong mắt của hắn đột nhiên hung quang bùng xuất cháy mạnh, phi thân nhảy lên, hướng phía Tú Tâm một bàn tay đánh tới. Chờ ngươi đến ba vị đại thiền sư trước mặt, tự nhiên là biết rõ có thể hay không có thể. Tú Tâm lòng dạ biết rõ đối phương không có ý tốt, tại bất minh xác thực đối phương mục đích tình huống dưới, cũng không muốn lô mang đón lấy đối phương một trường này, tay giơ lên muốn phải hóa giải, lại thuận thế trực tiếp chạy đi. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện Tu Trúc một trường này cực kỳ quỷ dị. Tu Trúc trong lòng bàn tay đột nhiên nứt ra một cái khe, sau đó vậy mà mở ra một cái màu đỏ như máu con mắt. Cái kia con mắt không giống mắt người, mà là từ vô số con mắt tổ hợp lại với nhau, tương tự côn trùng mắt ép, lít nha lít nhít, cực kỳ khủng bố. Tú Tâm chỉ là nhìn thoáng qua, một giây sau liền phát hiện chính mình ý thức một hồi hoảng hốt. Một cái mắt, hắn tựa như trở lại còn là phàm nhân thời điểm, khi đó hắn còn không có kế thừa cái này Tú Tâm pháp hiệu, chỉ là đại chu biên cảnh một nhà phú hộ công tử ca, tên là Sư Văn Hiên. Đại chu hoàng thành bốn phía vô cùng phồn hoa, là chân chính coi yên vui thịnh thế, nhưng ở biên cảnh cũng là lâu dài bị dạ man chiến hỏa lan đến, mặc dù không đến tên bất liêu sinh cấp độ, nhưng cũng bởi vậy nảy sinh rất nhiều nạn trộm cướp. Một năm kia Sư Văn Hiên 23 tuổi, chỉ là đi bên ngoài tầm hoan tác nhạc, trong một đêm, chờ hắn về đến trong nhà, liền phát hiện trong nhà hơn 60 nhân khẩu, đã toàn bộ bị hạ núi cướp bóc thổ phỉ đồ sát cái 7-8 phần, nữ quyến lại toàn bộ mang về sơn trại. Sư Văn Hiên giống như điên một mình xông lên núi, còn chưa tới cửa sơn trại, cũng đã mệt đến thở không ra hơi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trượt chân quẳng xuống vách núi. May mắn là, hắn không có chết. Đương nhiên, hắn cũng không có thoại bản bên trong như vậy đỉnh cao nhất may mắn, có thể được đến cái gì võ lâm bí tịch. Vách núi phía dưới, chính là cái kia thổ phỉ loạn táng khanh. Sư Văn Hiên ở bên trong tìm tới chính mình mẫu thân cùng muội muội lẻ tẻ hài cốt. Tú Tâm toàn thân chấn động, trong đầu xá lợi tử ánh sáng vàng chiếu rọi xuống, lập tức thanh tỉnh lại. Kia là tâm ma của hắn. Tu trúc một trường này, còn chưa từng đánh tới trên người hắn, vậy mà cũng đã dẫn phát hắn tâm ma nghiệp chướng. Tú Tâm tỉnh táo lại, lại trong mắt co rụt lại, tại hắn vừa rồi mất đi ý thức một cái mắt, thân thể của hắn vậy mà đã không nghe sai khiến hướng lấy Tu trúc phản kích lại. Nhưng Tu trúc cũng không có phản kháng, tương phản, hắn trực tiếp vọt ra ngoài, chật vật trốn tránh, hô lớn: "Cứu mạng a!" Tú Tâm sư huynh bị người đoạt xá. Trần Khoáng kế hoạch rất đơn giản, chính là đến mới ra vây Ngụy Cứu Triệu. Lúc này hai người bọn họ như là đã bị ba cái ma đầu thủ tín, như thế bọn hắn tại Tam Ma đạt thành mục đích nhất định phía trước, là tuyệt đối ra không được tịnh thổ. Đã như vậy, vậy liền tìm một cái tâm trí kiên định người thông tuệ, đem nó trước tạo thành toàn bộ tịnh thổ địch nhân, chế tạo cơ hội để hắn ra ngoài, đem tịnh thổ đã trở thành ma quật tin tức mang đi ra ngoài. Chương 213, tha thứ khó từ mệnh. Trần Khoáng đưa ra cái này đơn sơ đến căn bản không tính toán vạch kế hoạch lúc, Tu Trúc phản ứng đầu tiên cười nhạo, chào phúng hắn chẳng lẽ là xem thường thiên ma trí tuệ. Có khả năng đoạt xá ba vị đại thiền sư, không cần nói là dựa vào bọn hắn tự thân trí tuệ, hoặc là từ thiền sư trên thân thu hồi đến, tóm lại cái này ba cái ma đầu tuyệt đối không thể nào là ba cái kẻ ngu là được. Nhưng Trần Khoáng chỉ là cười cười, giải thích ý nghĩ của mình. Hắn chính là quá để mắt thiên ma trí thông minh, cho nên mới sẽ phương pháp trái ngược. Tại bây giờ tình cảnh phía dưới, càng là chu đáo chặt chẽ kỹ càng kế hoạch, càng cần thời gian đến chế định cùng chấp hành, ngược lại sẽ tại cái kia ba cái ma đầu dưới mí mắt lộ ra càng nhiều sơ hở. Bọn hắn cũng căn bản không có đầy đủ thời gian đến mưu tính một cái không có sơ hở nào kế sách. Vừa vặn tương phản, bây giờ Trần Khoáng một chiêu này nhất giản dị tự nhiên, ngược lại sẽ là hữu hiệu nhất. Bởi vì đây là một cái từ đầu đến đuôi dương mưu. Trần Khoáng đích thật là bây giờ dẫn phát tịnh thổ dung chuyển thủ phạm, lại hoàn toàn chính xác lục căn không tịnh, là cái không đứng đắn giả hòa thượng, Tú Tâm tính tình chính trực, hội hợp hắn đối lập là chuyện rõ rành rành. Đợi đến lúc này, hắn tự nhiên biết muốn phải liên hợp quen thuộc Tu Trúc, cùng đến đúng khiêng Trần Khoáng cái này kẻ ngoại lai. Thế nhưng bởi vì Trần Khoáng chính là Tu Trúc mang vào, Tú Tâm khó tránh khỏi mang trong lòng lo nghĩ. Bởi vậy, Trần Khoáng mới an bài cái kia mới ra luận thiền tiết mục, để Tú Tâm biết rõ, Tu Trúc là tán đồng hắn, là đứng ở bên phía hắn. Lúc này, Tú Tâm mắt thấy tịnh thổ có sụp đổ dấu hiệu, tự nhiên đem từ xem thường lấy lớn lên Tu Trúc xem như duy nhất ngang nhau địa vị đồng minh người. Tại liền ba vị đại thiền sư đều có không rõ khuynh hướng lúc này, đây là nội tâm của hắn tín nhiệm đỉnh phong. Nhưng Trần Khoáng chính là muốn tại dạng này trong nháy mắt phá hủy tín nhiệm của hắn. Như thế mới có thể để cho Tú Tâm thuận thế đối toàn bộ tịnh thổ cao nhất người cầm quyền cũng sinh ra hoài nghi. Bằng không mà nói, hắn nhiều lắm là chính là cảm thấy đại thiền sư bị người che đậy. Như thế nào cũng không nghĩ ra, hiện tại ba vị này đại thiền sư đã là thiên ma bám thân. Đây đối với bất kỳ một cái nào tịnh thổ tăng nhân đến nói, đều là căn bản không dám nghĩ sự tình. Mà cái này Dương Như liền Dương tại Tu Trúc thân phận không rõ, liền Trần Khoáng cũng không biết hắn đến tột cùng là cái gì, chỉ cần hắn diện mạo vốn có biểu diễn một chút, bảo đảm để Tú Tâm lòng nghi ngờ nổi lên. Nhưng Trần Khoáng ngược lại là cũng không nghĩ tới, Tu Trúc vừa xuất mã, vậy mà trực tiếp để Tú Tâm ra tay với Tu Trúc. Vừa rồi hắn một trưởng kia che đậy nguyên cơ. Trần Khoáng đứng tại chỗ cao, nhìn xem phá cửa ra Tu Trúc, nheo mắt lại. Tú Tâm mới vừa rồi hoảng thần mấy mắt, trong ánh mắt thế mà toát ra tâm tình sợ hãi, đây đối với một cái huyền huyền cảnh tịnh thổ cao thủ, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Trừ phi, vừa rồi một mấy mắt, hắn lên tâm ma. Cái gọi là tâm ma, phiếm chỉ hết thể sẽ trở ngại chứng đạo, dẫn phát đạo tâm không ổn định đồ vật. Cho dù là đạo ngạn cảnh thánh nhân, cũng như thường tồn tại tâm ma. Chính như Mục Triệu bị Trần Khoáng một câu liền phá đạo tâm, trên thực tế, đúng là hắn đối với tham liêu chấp nhất đưa tới tâm ma vào thời khắc ấy đến đỉnh núi. Cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa, bị Trần Khoáng cho miệng pháo nói chết rồi. Ma Tú Tâm biểu hiện, chính dường như tao ngộ tâm ma. Như thế xem ra, Tu Trúc phải làm là có biện pháp đơn giản dẫn động những người khác tâm ma. Trần Khoáng trong lòng âm thầm ghi xuống. Tu Trúc không rõ thân phận cùng lập trường, Trần Khoáng cũng mười phần để ý, thử ra đến một chút cái trước tình báo, cũng là hắn lần này kế hoạch một phần mục đích. Miễn cho về sau không duyên cớ bị người đâm lưng còn một mặt một bước. Đương nhiên, Trần Khoáng cũng không sợ bị đâm lưng là được. Nói đùa, muốn có gai cũng là hắn tới trước. Hiện tại Tu Trúc thành công để Tú Tâm sinh ra hoài nghi, lại ngược lại vu hãm Tú Tâm bị thiên ma phụ thể, kế hoạch liền xem như thành công một nửa. Trần Khoáng kế hoạch này duy hai cần thao tác địa phương, một là để Tú Tâm cái này tịnh thổ Phật tử đối đại thiền sư sinh ra hoài nghi, hai là lại như thế nào để Tú Tâm chạy đi. Bước đầu tiên cũng không khó, chân chính khó khăn là bước thứ hai. Đã muốn để đại thiền sư tự mình thẩm phán Tú Tâm, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn cần tại đại thiền sư trước mặt đem Tú Tâm thả ra. Bước đầu tiên đã từ Tu Trúc hoàn thành rồi, bước thứ hai tự nhiên là cần nhờ Trần Khoáng. Phía dưới hai cái Phật tử ở giữa đánh nhau động tĩnh cực lớn, đã kinh động toàn bộ Già Lam tự tăng nhân, lại nghe tin tưởng Tu Trúc cùng Tú Tâm ở giữa lượng tin tức quá lớn tiếp xúc về sau, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Một mảnh xôn xao bên trong, các tăng nhân ảo hào đổi tới, nhưng không có một cái dám tùy tiện động thủ. Trước mặt thế nhưng là hai cái Phật tử, hiện tại bên nào cũng cho là mình đúng, căn bản không biết ai đúng ai sai, ai dám đơn giản động thủ. May mắn, một vị khác mới tới Phật tử đứng ra chủ trì cục diện. Trần Khoáng vươn tay cánh tay, sắc mặt nghiêm túc ngăn lại chúng tăng, trầm giọng nói, trước đem bọn hắn ổn định, tuyệt đối không thể để trong đó bất kỳ người nào rời đi, ta đi mời ba vị đại thiền sư đến.
Phải.
Trần Khoáng khoảng thời gian này mặc dù tại Già Lam tự Chính Châu đệ tử ở trong phong bình là hơn phân nửa bình luận kém, nhưng ở toàn bộ bên trong vùng tỉnh thổ lại coi là khen ngợi như nước thủy triều. Ngày đó đến đây xem lễ cái kia gần ngàn người, không ít đều chịu hắn đạo vận ân huệ, đối với hắn rất có hảo cảm. Rất nhiều nhân cực là tán thành hắn tại luận thiền bên trong thuyết pháp, cũng đối với trước kia quá khắc nghiệt tỉnh thổ quy củ từng bước nhân tính hóa mà cảm thấy cao hứng. Húng chi có ba vị đại thiền sư sau lưng hắn thư xác nhận, có rất nhiều tăng nhân là vô não duy trì đại thiền sư. Ngay tiếp theo bên trong Già Lam tự cũng từng bước biến thành tốt xấu nửa nọ nửa kia. Lúc này hắn lên tiếng, lại có không ít người lập tức hưởng ứng, hành động lên. Phía dưới Tú Tâm nghe xong lời này, làm sao không biết, Tu Trúc cùng Trần Khoáng căn bản chính là cùng một bọn. Bọn hắn căn bản không có sợ hãi, thậm chí có thể xưng cấp bách muốn phải mời đến ba vị đại thiền sư. Sự tính đến trình độ này, coi như Tú Tâm như cũ cảm thấy không thể tin, cũng đã không thể không tin. Ba vị đại thiền sư rất có thể có vấn đề. Không, tuyệt đối không thể chờ đến ba vị đại thiền sư đã đến. Tú Tâm lập tức hiểu được, nếu như ba vị đại thiền sư đều đã xảy ra vấn đề, hắn không cần nói đến cùng rõ ràng hay không rõ ràng, đến lúc đó đều không thanh bạch. Một ngày ngồi vững thiên ma phụ thể, hắn chỉ có một con đường chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chạy. Hiện tại chạy trốn, mặc dù thanh danh ngắn ngủi bị hao tổn, lại không đến mức thu nhận tất cả mọi người hoài nghi, hắn tại tỉnh thổ nhiều năm như vậy, tự nhiên vẫn là có không ít ủng hộ. Tú Tâm sắc mặt một hồi biến ảo, cắn răng, vẫn là giả thoáng một chiêu, lách mình phóng qua Già Lam tự cao ngất vách tường, hướng phía bên ngoài chạy trốn mà đi. Tu Trúc sắc mặt tái nhợt, lau đi khóe miệng vết máu, hô lớn, Tú Tâm sư huynh đã bị thiên ma khống chế, nhanh ngăn lại hắn, không thể để hắn chạy đi làm hại chúng sinh. Nguyên bản do dự mấy tên tăng nhân, nhìn thấy hai vị Phật tử đứng tại cùng một trận doanh, trong lòng cây cân lập tức như lệnh, hướng phía Tú Tâm phía trước xuống lại chặn đường. Trần Khoáng cũng không để ý tới những thứ này động tĩnh, đi tới thiền phòng phía trước, hít sâu một hơi, gõ vang cửa phòng. Hắn từng có một cái 10 phần gân gà, điều kiện không rõ, nhưng nếu là tại dưới điều kiện đặc biệt, liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn bị động. Lúc này đối mặt thiên ma, nếu muốn không có chút nào dấu vết hoàn thành chuyện gì, liền không phải là này bị động không thể. Trần Khoáng ánh mắt lướt qua trước mắt thanh trạng thái. Tha thứ khó từ mệnh, một ngày ngươi cự tuyệt người khác chuyện nào đó, như thế việc này đem tuyệt đối không thể thành công. Chương 214, bị động nghịch lý. Ngoài cửa không người phòng thủ, Trần Khoáng đi vào trong thiền phòng, nhìn về phía cái kia ba vị đại thiền sư. Không thấy, bất văn, không nói, vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn tĩnh tọa, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là lấy bình thản mỉm cười cùng Trần Khoáng đối mặt. Bất văn thở dài, chậm rãi mở miệng nói, bên ta mới nghe thấy động tĩnh. Tú Tâm lên lòng nghi ngờ. Trần Khoáng nghe được hắn nói nghe thấy lúc, kém chút vô ý thức đi xem hắn cái kia còn lại hai cái lô đen lô thai. Ba vị này đại thiền sư thần thông, tất cả đều cùng pháp danh của mình tương phản, cái này Bất Văn đại thiền sư mặc dù là cái kẻ điếc, nhưng thần thông của hắn chính là có thể lắng nghe vạn vật thanh âm. Bất quá, Trần Khoáng lại có thể cam đoan hắn nghe thấy đồ vật bên trong, tuyệt không có đến từ Tu Trúc tự bạo cùng hướng dẫn. Bởi vì Trần Khoáng nắm giữ trong tay chữ vũ phủ. Cái này cái gọi là lắng nghe vạn vật thanh âm, vừa vặn là thời không chi đạo cùng âm nhạc chi đạo giao tập. Bất quá không gian nhiều hơn thời gian, lấy Trần Khoáng hiện tại đối với không gian chi đạo lý giải, còn chưa đủ lấy hoàn toàn bao trùm Bất Văn thần thông, nhưng lại có thể làm đến trình độ nhất định bấy nhiêu. Cứ như vậy, Trần Khoáng cũng có thể xác định, hệ mộng truyền đạo hoàn toàn chính xác cao hơn cái khác đạo ngạn cảnh không chỉ một đoạn. Trần Khoáng gật gật đầu, cười nói, hắn như thế thông minh, tự nhiên lập tức liền có thể cảm giác được bây giờ tịnh thổ biến hóa là tốt là xấu. Từ khi hắn nghĩ ra lấy Hồng Trần luyện tâm phương pháp đến nhiễu loạn tịnh thổ truyền thừa về sau, cái này ba cái ma đầu cũng đã đem hắn triệt để xem như người một nhà. Không có cách, liền Trần Khoáng chính mình cũng cảm thấy mình biện pháp này lại ngoan độc lại âm hiểm, là đủ để dao động căn cơ đạo tâm khủng bố lớn. Ngươi nếu là cảm thấy biện pháp này không tốt, đó chính là thừa nhận chính mình chịu đựng không được Hồng Trần khảo nghiệm, là tự hủy đạo tâm. Ngươi nếu là cảm thấy biện pháp này tốt, như thế đánh thẳng lòng người dục vọng cái gọi là luyện tâm, liền Tú Tâm, sư tâm dạng này huyền huyền cảnh Phật tử đều không chịu nổi, huống chi là cái khác phổ thông đệ tử. Bởi vì thế giới này đạo là luận việc làm không luận tâm. Chân chính có khả năng thông qua luyện tâm người, chỉ sợ tỷ lệ có thể muốn thu nhỏ đến một phần vạn. Trần Khoáng chính là xem thấu thế giới này thành đạo pháp tắc, cho nên đưa ra biện pháp này. Mà có thể nghĩ ra làm như vậy pháp, nhất định không có khả năng lại tâm hướng tịnh thổ. Hoặc là nói, coi như Trần Khoáng thật là vì viện trợ tịnh thổ, đợi đến tịnh thổ tăng chúng kịp phản ứng về sau, cũng không khả năng đón thêm nạp Trần Khoáng. Ngược lại sẽ đem hắn xem như tử địch. Có khả năng nghĩ ra loại biện pháp này, quả thực so thiên ma còn muốn thiên ma, khiến người sợ hãi. Đối với cái này ba cái ma đầu đến nói, Trần Khoáng cử động lần này không thể nghi ngờ là một chương thật tốt nhập đội. Bất quá đoán chừng cái này ba cái ma đầu cũng không nghĩ ra, luyện chính thống tịnh thổ công pháp Trần Khoáng, căn bản đối tịnh thổ một điểm tình cảm đều không có, cũng không quan tâm lại nhiều một cái địch nhân. Hắn muốn cứu chính là bên ngoài thương sinh, đến mức tịnh thổ lại bởi vậy chết bao nhiêu người, hắn đã làm ra lấy hay bỏ, liền sẽ không lại nghĩ quá nhiều. Chính như ban đầu ở hoàn thành. Hắn có thể dùng mấy cái không quan hệ tu sĩ mệnh đổi lấy chính mình từ Thẩm Tinh Trúc dưới tay công việc mệnh. Bất Văn kích thích trong tay Phật Châu, nói vẫn còn có chút quá nóng nổi. Bất quá Tú Tâm xác thực lúc đầu cũng chú định biết đứng tại chúng ta mặt đối lập, sớm một chút giết muộn một chút giết đều như thế. Hắn ngữ khí bình tĩnh, thật giống giết cái này tịnh thổ Phật tử là dẫm chết một con kiến. Trần Khoáng đồng ý nói xác thực như thế, sau đó chỉ ngay ngắn sắc mặt nói, nhưng hắn bây giờ lập tức muốn chạy, còn xin ba vị đại thiền sư ra tay ngăn cản. Bên cạnh không thấy dùng cặp kia lỗ trống mà chen chúc con mắt nhìn về phía Trần Khoáng, ta đã đóng lại tịnh thổ ra vào lối đi. Hắn ra không được, ta đã hạ lệnh hình đường đi đuổi bắt, tăng thêm ngươi cùng Tú Trúc, đầy đủ. Trần Khoáng nhíu mày, có chút ngạc nhiên cùng do dự chỉ chính mình, ta. Để ta đi ngăn lại Tú Trúc. Hắn chê cười nói, cái này. Vẫn là không được đi. Trần Khoáng câu nói này vừa mở miệng, lập tức liền trong lòng hơi động, biết rõ bị động đã có hiệu lực. Hắn cái này cũng là thật tâm cự tuyệt, tự nhiên có thể có hiệu lực. Ngăn lại Tu Trúc chuyện này, từ giờ trở đi, nhất định sẽ không ở Trần Khoáng trên thân thành công. Hả? Bất Văn cười như không cười nhìn về phía hắn, thế nào, liền võ thánh đều không phải địch thủ ngươi, biết ngăn không được một cái Tu Trúc. Võ thánh bước vào khổ hải lúc tiếng tim đập, ta dù tại tịch thổ, nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, chém giết võ thánh ngày ấy trọng đầu hí, cũng không tại Lữ Chết Toàn trên thân, ngươi mới là nhân vật chính a. Trần Khoáng lại cười khổ, làm lên e sợ chiến thần lặn. Đại thiên sư như là đã nghe được, liền nên biết rõ ta là lấy nhanh, cùng cái kia Mục Triệu chiến đấu nhiều lần như vậy, vừa lúc thành hắn tâm ma một phần, mới đủ lấy phá hắn đạo tâm. Trước mắt cái này tu tâm, cùng ta mới tiếp xúc mấy lần mà thôi, ta một cái báo nguyệt cảnh, liền tông sư đều không phải, như thế nào ngăn được một cái huyền huyền cảnh. Ta tới đây, không phải liền là vì xin mấy vị ra tới hỗ trợ sao? Trần Khoáng cũng không sợ cái này ba cái ma đầu nhìn ra hắn đang giả vờ lời làm bộ, trên thực tế, hắn chính là đang giả vờ. Một tháng qua, hắn tại đây biến ba cái ma đầu chỗ này, diễn đủ một cái trong ngoại không đồng nhất âm hiểm tiểu nhân, thỉnh thoảng cho Tu Trúc lên điểm nhãn dược. Biểu hiện bây giờ mới phù hợp hắn nhân vật thiết lập. Tăng thêm Trần Khoáng kiên cố thiên phú, trừ phi chính hắn lộ ra đi tiếng lòng, nếu không đối phương là nghe không được nửa điểm. Nhưng kỳ thật đối phương lên không có đem lòng sinh nghi đều không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn chân chính lá bài tẩy là tự thân bị động, đây là không cần nói người nào đến cũng sẽ không cải biến nhân quả luật, chỉ cần đối phương nói ra yêu cầu, mà Trần Khoáng cự tuyệt, liền nhất định có hiệu lực. Lại Trần Khoáng hiện tại quá hữu dụng, nhất thời hoài nghi còn không đến mức muốn Trần Khoáng mệnh. Cái kia Bất Văn quả nhiên tầm mắt trầm ngưng, nhìn chăm chú lên Trần Khoáng một hồi lâu, đem hắn chằm chằm đến đầu đầy mồ hôi. Bên cạnh không thấy ngữ khí bất tiện mở miệng. Ngươi đi, vẫn là không đi? Trần Khoáng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xoa xoa mồ hôi trán, sửa lời nói, đi đi đi, ta cái này đi. Bất quá, nếu là ngăn không được, cự tuyệt qua một lần sự tình, lại đáp ứng cũng giống như vậy, bị động như thường có hiệu lực. Bất Văn cười nhạo một tiếng, ngươi ngăn không được, hắn như thường cũng ra không được tịch thổ, lại vì cái gì đáng sợ? Cái này ba cái ma đầu bây giờ ở trước mặt hắn là càng ngày càng không che lấp. Trần Khoáng rời khỏi thiên phòng, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Tam Ma chỉ thị phương hướng phi thân mà đi. Tú Tâm xác thực ra không được tịnh thổ phong ấn, nhưng Trần Khoáng có thể a, thân không chỗ trói buộc, ngươi có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới tự do hành động, đi đến ngươi từng đi qua địa phương, lại không có người có thể hạn chế ngươi. Trần Khoáng ánh mắt lóe lên, đã hắn có thể ra ngoài, mà Tú Tâm ra không được, như thế trên lý luận, Trần Khoáng coi như không làm gì, cũng là có thể ngăn lại Tú Tâm. Hắn chỉ cần bước ra tịnh thổ một bước, liền mang ý nghĩa một cái nghịch lý sinh ra, mà tha thứ khó từ mệnh bị động, nhất định sẽ ngăn cản chuyện này phát sinh. Hoặc là nó để Trần Khoáng ra không được tịnh thổ, đây là không có khả năng, bởi vì cái này cùng một cái khác bị động làm trái, cho nên cũng chỉ còn lại có một loại khả năng tính. Vô luận như thế nào, Tú Tâm nhất định có thể rời đi tịnh thổ. Chương 215, Bạch Liên 33 trọng, Bồ Đề có nước mắt. Hết thảy phát triển chính như Trần Khoáng đoán trước như thế, chỉ cần hắn quyết định muốn ngăn cản Tú Tâm, như thế Tú Tâm liền tất nhiên sẽ chạy đi. Có ba vị đại thiền sư ra trì tịnh thổ kết giới hoàn toàn chính xác không thể phá vỡ, Tú Tâm đã bị bức đến tuyệt sử, đối mặt Trần Khoáng, Tu Trúc cùng với đông đảo tịnh thổ tăng chúng vây giết thời điểm. Tu Trúc nhịn không được nhìn Trần Khoáng một cái, dù là lấy năng lực của hắn, cũng cảm thấy đến một bước này, sự tình phải làm là không có chuyện cơ. Có thể Trần Khoáng cùng hắn thương lượng lúc, nhưng là lời thề son sắt. Chẳng lẽ gia hỏa này là muốn lừa gạt hắn, mượn nhờ Tú Tâm tới thăm dò hắn, vẫn là có ý định khác? Trần Khoáng vẫn như cũ bình chân như vậy, tràn ngập sát ý thần sắc không giống làm giả, thậm chí rút ra sát kiếm, trực chỉ hướng Tú Tâm. Tú Tâm mặc dù tu vi cao thâm, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng. Đó chính là tính tình của hắn là chân chính chính trực cao khiết. Bây giờ hắn thấy, những sư huynh đệ kia đều là bị Trần Khoáng cùng Tu Trúc hai cái này thiên ma cho mê hoặc khống chế, là không rõ chân tướng người vô tội. Đương nhiên sự thật cũng xác thực như thế. Dù là hiện nay bị bọn hắn vây công đến tuyệt cảnh, Tú Tâm cũng vẫn như cũ không đành lòng hướng bọn hắn ra tay. Hoặc là nói, chính là bởi vì hắn không đành lòng, mới đến bây giờ hoàn cảnh. Trần Khoáng ở trên cao nhìn xuống, cất cao giọng nói: "Thiên ma, ba vị đại thiền sư đã xem thấu ngươi chân diện mục, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, nếu không phải ngươi chiếm Phật tử thân thể, đại thiền sư trong lòng không đành lòng, đến thời khắc này cũng chưa ra tay, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao?" Tú Tâm nghe vậy lại nhíu mày. Hắn hiện tại đã tiếp nhận sự thực, ba vị đại thiền sư đều là thánh nhân cảnh giới, trận này đột nhiên xuất hiện nháo kịch đã duy trì liên tục rất lâu, ba vị đại thiền sư đã sớm hẳn phải biết. Nhưng bọn hắn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, ngầm đồng ý Trần Khoáng cùng Tu Trúc ra tay. Như thế chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ cũng là thiên ma. Đây là một cái đủ để cho Tú Tâm tuyệt vọng sự thật. Hắn cũng có một nháy mắt nản lòng thoái chí vứt bỏ chống cự, nhưng Trần Khoáng lúc này một câu, lại nhắc nhở hắn. Đúng rồi, đã ba vị này đại thiền sư đều bị thiên ma phụ thể, như thế nào ngược lại không lôi đỉnh ra tay, đem hắn phát hiện này chân tướng người trực tiếp cho diệt rồi. Dù sao không có khả năng như Trần Khoáng nói như vậy, là bận tâm quá khứ tình nghĩa không nhịn xuống tay. Như thế, đến tuột cùng là vì sao đâu? Tú Tâm Phật tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, mà Trần Khoáng đã lại lần nữa ra tay, hướng phía hắn đánh tới. Hắn không có chút nào lưu thủ, dùng chính là học được từ Hoắc Hành Huyền một kiếm kia, đủ để cắt ra bầu trời chạm không kiếm. Tú Tâm sắc mặt nghiêm túc, hắn nguyên bản cũng không đem cái này báo nguyệt cảnh Trần Khoáng để ở trong mắt, dù là hắn ở bên ngoài rất nhiều sự tích lưu truyền rộng rãi, nhưng chênh lệch về cảnh giới tại Tú Tâm xem ra là thật. Lại như thế nào, chẳng lẽ một cái tông sư cảnh đều không có người, còn có thể cường sát hắn một cái huyền huyền cảnh hay sao? Hắn mặc dù cũng có tâm ma, lại cũng không như cái kia võ thánh Mục Triệu đầy lòng lợi ích, nhiều năm tại bên trong vùng tịnh thổ lấy kinh Phật tu tâm, tâm cảnh tu vi của hắn được cho vững chắc, tuyệt sẽ không bị Trần Khoáng dăm ba câu liền phá đạo tâm. Nhưng mà, cùng Trần Khoáng mấy lần giao thủ cũng đã hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Còn lại thủ đoạn, Tú Tâm cũng từng nghe nói qua, bởi vậy cũng không ngạc nhiên, mà duy chỉ có một sự kiện, để Tú Tâm cực kỳ rất ngạc nhiên. Trần Khoáng rõ ràng không có lập xuống đạo cơ, cũng đã nắm giữ chí ít hai đầu đạo. Cái này tại Thương Nguyên hệ thống tu luyện phía dưới, là hoàn toàn chuyện không thể nào. Tú Tâm hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một mảnh thuần trắng Phật quang, một tôn mặt mũi mơ hồ tượng Phật hiện ra không bờ bến cao lớn, giống như mắt túi xuống nhìn về phía chúng sinh, một tay nhặt hoa, một tay tự nhiên rủ xuống. Phật quang đi tới chỗ, vạn tà bất xâm. Nhưng cái kia có thể chém ra bầu trời một kiếm, quét ngang mà qua, liền Phật quang cũng theo đó vặn vẹo một cái trước mắt, đem nó cuốn vào cái này khủng bố thời không kẽ nước bên trong. Tú Tâm tầm mắt giật mình, rõ ràng cũng nhìn ra một kiếm này uy lực không thể coi thường. Nhưng cùng lúc, hắn lại nói thầm một tiếng đến rất đúng lúc. Trong chớp mắt, Tú Tâm trong tay Phật tấn biến ảo, nhưng còn chưa kịp thoát đi, liền đã đồng dạng bị cuốn vào cái kia kẽ nước bên trong, thân hình như vỡ vụn bức tranh thay nhau nổi lên. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nhặt hoa tượng Phật mặt mũi nháy mắt rõ ràng, chính là Tú Tâm bộ dáng. Phía dưới Tú Tâm thân ảnh, lại biến thành xám xịt tượng đá, tại ánh kiếm ở trong vỡ thành một miệng. Tượng đá bên trong, có tầng tầng lớp lớp màu trắng tinh cánh sen, từ trong bay ngược ra, dung nhập đạo này ánh kiếm bên trong. Nguyên bản Trần Khoáng chỉ là lấy đạo độ cao mà lệnh uy lực của nó sánh vai thượng tam phẩm, nhưng ở trong nháy mắt này, lại ngược lại bị Tú Tâm chút xuống chân chính huyền huyền cảnh tu vi lực lượng. Một kiếm này, là mạnh hơn tăng cường, tới gần đạo ngạn cảnh. Tú Tâm chính là tá lực đả lực, muốn phải mượn Trần Khoáng một kiếm này, đột phá tịnh thổ kết giới. Xuy xuy xuy, ánh kiếm cùng vô hình kết giới va nhau đụng, hai loại không gian đạo lẫn nhau ăn mòn chiếm đoạt, phát ra khiến người toàn thân run sợ thanh âm chói tai. Không thể không nói, Tú Tâm giờ khắc này phán đoán kỳ diệu tới đỉnh cao. Vừa lúc là Trần Khoáng cái này ẩn chứa không gian đạo trạng không kiếm, mới có thể phá hư tịnh thổ kết giới. Tú Tâm trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại chìm xuống dưới. Bởi vì cái kia vỡ vụn tịnh thổ kết giới, lập tức lại bị cấp tốc chữa trị. Cái kia hư ảo như vỡ vụn pha lên một dạng trong kết giới, loan thoáng đã có khả năng trông thấy phía ngoài cắt vàng dài đằng đẵng, nhưng sau một khắc, lại bị một chút trong kết giới trần trụi ra tới nhỏ bé thân rễ lấp đầy. Trần Khoáng trong mắt co rụt lại. Cái kia vô số nhỏ bé thân rễ cùng kết giới dung hợp lại cùng nhau, thật giống như tạo thành một tấm vải sánh được sợi, ngàn vạn kia không thể chia cắt. Lúc này, làm chúng hướng phía hai bên hội tụ, lại giống là nhựa cao su đồng dạng, muốn đem nó dính hợp. Mặc kệ là Trần Khoáng chạm không kiếm cũng tốt, Tú Tâm đem hết toàn lực cũng được, đều chỉ là trong nháy mắt tới gần đạo ngạn cảnh mà thôi. Mà vùng tịnh thổ này kết giới, nhưng là thật ba cái đạo ngạn cảnh tại chèo trống. Hủy phải đi nhất thời, cũng bất quá là tổn thương da lông, mà không đả thương được căn bản. Tiếp tục như vậy, hắn căn bản chạy ra không đi. Tu Trúc rất nhanh liền phát giác được Tú Tâm một chiêu này ve sầu thoát xác, ánh mắt lấm liệt, ngẩng đầu, nháy mắt lách mình hướng phía trên Tú Tâm chân thân một bàn tay đánh tới. Hắn một trường này không giữ lại chút nào, thừa dịp Tú Tâm phân thần nháy mắt, lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện cái kia quỷ dị con mắt. Tú Tâm giật mình, đã có một lần kinh nghiệm, vội vàng một bên mặc niệm tâm kinh, một bên rời ánh mắt. Nhưng Trần Khoáng đã đồng thời lấn người mà lên, thần sắc nghiêm túc, trên thân hiện ra xanh nhạt cả sa hư ảnh, cái trán tràn ra dòng dã 33 cánh bạch liên. Khoảng thời gian này tại tỉnh thổ, có dòng dã 3 cái thánh nhân chỉ điểm, Trần Khoáng đã đem cái này bạch liên thác sinh gấp đến cực hạn, cũng chính là 33 trọng kình. Trần Khoáng lúc này cùng Tú Tâm tu vi chênh lệch có tới 2 cái đại cảnh giới, toàn thân bị động cơ hồ gấp đầy, lại phóng thích cái này 33 trọng kình lực, đem hết toàn lực cầm ầm một kích, vậy mà so với vừa nãy Tú Tâm mượn lực một kiếm, còn kinh khủng hơn. Tú Tâm không né tránh kịp nữa, chỉ có thể nâng trưởng ngạnh kháng cái này bắn nổ kinh lực. Oeng! Một đóa to lớn bạch liên hư ảnh giữa không trung bên trong hơi nở rộ. Bốn phía kiến trúc tùy theo đổ sụp một vòng, bụi mù cuồn cuộn. Hai người cùng nhau vọt tới kết giới, lại lần nữa đem cái kia lấp đầy kết giới đổ ra. Nhưng kết giới kia còn tại khép lại. Trần Khoáng chợt giật mình, hắn càng lại độ nghe thấy cái kia quỷ dị phiêu miểu giọng nữ. Một kiếm này, rất quen thuộc, ngươi cuối cùng đến. Nữ nhân thở dài, nhưng ta bây giờ bộ dạng, lại xấu đến không thể gặp người. Năm đó quyết định, ngươi coi như chưa từng có. Ngươi đi đi, không muốn trở lại. Nàng vừa dứt lời, vậy sẽ phải một lần nữa khép lại kết giới, lại bỗng nhiên ngừng lại, vô số nhỏ bé chạc cây về phía sau lùi về, nhường ra một con đường. Tú Tâm không biết là vì cái gì, nhưng hắn biết rõ đây là cơ hội duy nhất, lập tức hét lớn một tiếng, lại lần nữa dùng hết toàn lực, hướng phía Trần Khoáng đánh ra một bàn tay, chính mình mượn lực bay ngược ra ngoài. Một cái mắt, hắn đã biến mất tại kết giới kẽ nước bên trong. Trần Khoáng bị đánh bay ra ngoài, nôn một ngụm máu, trông thấy kết giới một lần nữa khép lại cùng một chỗ, giật mình, trong lòng bỗng nhiên hiểu được, cái kia cây bồ đề quả nhiên có vấn đề, treo chống toàn bộ tịnh thổ kết giới. Không phải là ba đại thiền sư, mà là cái kia cây bồ đề. Trần Khoáng sắc mặt tái nhợt ho khan hai tiếng, sắc mặt biến đổi không biết, cái kia cây bồ đề tuyệt đối chính là năm đó cùng Hoắc Hành Huyền quen biết nữ nhân, thế nhưng nàng làm sao lại biến thành cây? Bên trong thiền viện, cái kia cây bồ đề lắc lắc chính mình cánh lá, thân cây bỗng nhiên nứt ra khe hở, chảy ra máu như là một đạo nước mắt, mà nguyên bản bằng phẳng trên cành cây bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều xương to lên cây liễu, không ngừng núp đích, tựa hồ có đồ vật gì muốn tránh thoát ra. Chương 216, khổ hải thiện ác kính 2-1. Trần Khoáng lại lần nữa đứng tại cây bồ đề lúc trước, đã là sau 3 ngày. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ung tùm cành lá, dưới tầm mắt trượt, rơi vào trên cành cây. Lúc này mặt trên vậy mà mơ hồ hiện ra một nữ nhân khuôn mặt cùng thân ảnh, mà trên cành cây càng là chảy ra máu tươi, bây giờ đã ngưng kết. Nhưng ở nguyên bản xanh ngắt trên cành cây, vẫn như cũ vô cùng dễ thấy. Hiện tượng như vậy, là tại cái kia Thiên Tú Tâm rời đi tịnh thổ về sau, mới bị đi ngang qua Chính Châu đệ tử phát hiện. Cái kia Thiên Tú Tâm xông ra tịnh thổ về sau, như Trần Khoáng đoán, ba cái kia ma đầu phản ứng đầu tiên là đem hai người bọn họ triệu hồi, chỉ lo hai người bọn họ người biết chuyện mượn cơ hội chạy. Có thể thấy được mặc dù mặt ngoài đến xem hai người bọn họ đã nhập bọn, nhưng trên thực tế, liền Tu Trúc, tại thời khắc này đều không có được tín nhiệm. Sau đó điều động mấy cái hình đường trưởng lao từ tịnh thổ lối ra rời đi, tiến đến truy sát Tú Tâm, đồng thời thả ra Tú Tâm đã bị thiên ma phụ thể, như phản Phật môn tin tức. Đến mức Trần Khoáng, cái này ba cái ma đầu trong lòng nhất định là còn có hoài nghi. Sau khi thiên phát sinh biến cố, lại vẫn cứ cùng Trần Khoáng cùng Tu Trúc đều không có nửa điểm liên hệ. Xảy ra vấn đề là cây kia đã từng làm cho Phật Đà ngộ đạo cây Bồ đề. Trần Khoáng cảm nhận được một tia đến từ mấy cái kia ma đầu bối rối. Điều này nói rõ, cây Bồ đề vấn đề không chỉ nằm ngoài ý liệu của bọn họ, đồng thời còn tại bọn hắn năng lực bên ngoài. Như thế để Trần Khoáng có chút ngạc nhiên. Bị hắn một kiếm kia tỉnh lại không biết sự vật, tựa hồ để cái này ba cái ma đầu rất là kiêng kỵ. Bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không liền Tu Trúc cũng bắt đầu phòng bị. Đồng thời, từ tình huống lúc đó đến xem, cái này cây Bồ đề hoàn toàn chính xác có ý thức của mình, mà lại có thể khống chế toàn bộ tịnh thổ kết giới. Bất quá, ý thức của nàng cũng không ổn định, mà lại tựa hồ hết sức thống khổ. Trần Khoáng ngẩng đầu lên, dùng tầm mắt miêu tả lấy tấm kia mơ hồ mặt người. Kể từ sau ngày đó, cái này thiền viện cũng chỉ có Trần Khoáng một người ở lại, đệ tử khác tất cả đều bị đổi đến địa phương khác. Phát hiện cái hiện tượng này, hướng cái kia ba vị đại thiền sư báo tin chính châu đệ tử, không thể đi ra dàn kia ưu ám thiền phòng. Trần Khoáng lại nhiều một cái cần thủ khẩu như bình bí mật. Mặc dù Tú Tâm không biết sao chạy ra tịnh thổ kết giới, nhưng trừ bỏ như thế một cái bản tính ngay thẳng chân chính Phật tử, lưu lại hai cái bây giờ đều đã là người một nhà. Đối với toàn bộ tịnh thổ trưởng không càng phát ra dễ dàng. Sau đó, chỉ cần thời gian dần qua đem tịnh thổ phân hóa thành hai phái, lại từng bước xâm chiếm người phản đối là đủ. Kết quả cuối cùng vẫn là làm cho ba cái ma đầu hài lòng. Trần Khoáng càng thêm bị cái này ba cái thiên ma tín nhiệm. Hắn không có tính toán hướng ba cái kia ma đầu hỏi thăm cây Bồ đề bên trong đến tột cùng là cái gì, bởi vì liền Tu Trúc cũng không biết đây là cái gì, hắn mạo muội hỏi, chỉ biết dẫn tới hoài nghi. Nhưng bởi vì lần này thuận lợi bày ra Tu Tâm rời đi, Tu Trúc ngược lại là tựa hồ triệt để đối với hắn buông xuống cảnh giác, âm thầm hướng hắn thẳng thắn thân phận của mình. Nguyên lai Tu Trúc tính ra đã có gần ngàn tuổi, đương nhiên, không phải là cỗ thân thể này, mà là linh hồn của hắn. 1000 năm phía trước, Tu Trúc còn không phải Phật tử Tu Trúc, mà là tịnh thổ một cái tông sư cảnh trưởng lão, pháp hiệu Chí Sông. Hắn tức bất hạnh lại may mắn. Không may, hắn bị một cái thiên ma chọn trúng, xem như đoạt xá mục tiêu. Thiên ma vai, liền ba vị đại thiền sư đều ngăn cản không nổi, huống chi hắn một cái tông sư cảnh trưởng lão. Nhưng mà Chí Sông lại là may mắn. Lúc đó hắn tại một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong, lấy được một môn tên là Khổ Hải Thiện Ác Kính đặc thù thần diệu linh bảo. Cái này thần diệu linh bảo đặc thù liền đặc thù tại, nó có khả năng lẩn tránh luân hồi. Mọi người đều biết, chỉ có thánh nhân không vào luân hồi. Thánh nhân phía dưới, bất quá là tại khổ hải trong luân, dãy rủa sống chết mà thôi. Tinh thổ túc tuệ phương pháp, chỉ là đem tự thân ký ức truyền thừa cho kẻ đến sau mà thôi, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa không vào luân hồi. Dù là tiếp nhận túc tuệ, cũng là hoàn toàn khác biệt đứng một mình cá thể. Nhưng nắm giữ khổ hải thiện ác kính người, lại có thể chân chính không vào luân hồi. Gương này, có khả năng hoàn toàn bóc ra một người thiện ác hai mặt, giống như là đem linh hồn hoàn chỉnh một phân thành hai, nhưng lại cũng không phải là chân chính tách rời. Mà là như âm dương ngư đồng dạng, dấu âm vào dương, lại dấu dương vào âm, hai bên vô hạn khảm bát, liền như là lẫn nhau so sánh hai mặt cái gương. Cho nên, tại còn khi còn sống, cũng sẽ không đối người nắm giữ có bất kỳ ảnh hưởng. Một ngày người nắm giữ linh hồn nhận trí mạng thương hại, khổ hải thiện ác kính liền sẽ mở nó ra chân chính hiệu quả. Bởi vì người nắm giữ linh hồn đã bị cải biến thành vô hạn khảm bát trạng thái, bởi vậy, nhận trí mạng thương hại chỉ là phía ngoài tầng kia, cũng chính là thiện mặt hoặc là mặt ác. Rõ ràng là cái kia một mặt, thì phải nhìn người nắm giữ lựa chọn của mình. Tầng ngoài tiến vào luân hồi về sau bị nghiền nát, khảm bắt vào trong bộ mặt khác mới có thể chân chính hiện lộ. Mà lúc này, thiên đạo đã cho là mình thành công đem cần phải chôn vùi linh hồn cuốn vào luân hồi, sẽ không lại ra tay. Liên như vậy, người nắm giữ liền triệt để thoát ly luân hồi, lén qua khổ hải, có khả năng giống như thánh nhân đồng dạng, mang theo ký ức chuyển thế. Cái này nguyên bản đối với Chí Sông đến nói, đương nhiên là một kiện tuyệt đối chuyện tốt. Khi đó Chí Sông, kỳ thực là muốn dùng cái này thượng cổ di bảo tới tu luyện, hắn phát giác được tự thân tạm niệm đông đảo, liền muốn dùng cái này đến tấn thăng thượng tam phẩm. Trên thực tế hắn cũng xác thực thành công, không đến 3 tháng, hắn liền thuận lợi tấn thăng huyền huyền cảnh, gần trở thành tân nhiệm Phật tử. Nếu như hắn không có gặp gỡ cái nào đó trọng thương thiên ma đoạt xá, thiên ma đoạt xá cùng người tu hành đoạt xá hoàn toàn không thể so sánh nổi. Người tu hành đoạt xá chỉ là ngắn ngủi chiếm cứ khống chế một bộ chết đi sắc không, nhưng thiên ma đoạt xá, nhưng là triệt để chiếm cứ tâm thần, thay thế người này tồn tại. Mà ở thiên ma nuốt vào Chí Sông trong đó một mặt về sau, quyết định nghĩ không ra bên trong còn khám phủ lấy một cái. Lại càng thêm kịch vui tính chính là, ngay lúc đó Chí Sông một lòng hướng Phật, ở lại bên ngoài cái kia một mặt, tự nhiên là thiện mặt. Trọng thương thiên ma hoảng hốt chạy bừa, thôn vệ một cái hoàn toàn hướng thiện chân Phật. Kết quả lại bị đảo ngược độ hóa, hai hòa làm một thể, đồng thời là lấy Chí Sông thiện mặt làm chủ đạo. Chí Sông cứ như vậy biến thành một cái nửa người nửa thiên ma tồn tại. Nhưng Chí Sông là chân chính đệ tử Phật môn, như thế nào lại cho phép mình cùng thiên ma cùng tồn tại? Hắn lúc này lựa chọn tự sát, nhưng mà khổ hải thiện ác kính có hiệu lực, lại lần nữa chuyển thế Chí Sông trở thành mặt ác, trong linh hồn nhưng như cũ khảm phủ lấy cùng thiên ma hòa làm một thể thiện mặt. Hắn thoát khỏi thiên địa luân hồi hồng lô, nhưng lại lâm vào tự thân thiện ác trong luân hồi vô pháp tránh thoát. Ta biết rõ chính mình áp chế không được quá lâu tên thiên ma này, lần lượt trong luân hồi, hắn tại thử nghiệm ảnh hưởng bên trong khảm cái kia một mặt, muốn phải từ thiện mặt tránh thoát. Thế là ta nghĩ một cái biện pháp. Tu Trúc mang theo nụ cười quỷ dị kia hướng Trần Khoáng giải thích. Ta thiện mặt tại Phật pháp bên trên một ngày nản dặm, mỗi lần đều có thể tại ngắn ngủi trong mấy chục năm liền thành liền huyền huyền cảnh, cho nên ta liền mỗi lần đều lưu lại xá lợi, để cho mình lại lần nữa trở thành chính mình người tốt tuệ. Đem đồng dạng ký ức một lần lại một lần làm sâu sắc, để thiên ma triệt để mê thất tại thiện mặt bên trong. Mà thiên ma tự nhiên cũng không cam chịu tâm, lần trước luân hồi, vậy mà tính toán vì ta thiện mặt cắm vào tâm ma, đem ta thiện ác hai mặt một lần nữa dung hợp. Hắn thành công một nửa, bởi vì hắn không biết, khổ hải thiện ác kính còn có một thứ năng lực. Liền đem thiện ác hai mặt nghịch chuyển. Chỉ bất quá, đang dây dưa trong quá trình, ta sơ suất gây nên thiên đạo lại lần nữa nhìn chăm chú, đành phải xóa đi thiện mặt ký ức, làm hắn một lần nữa chuyển thế. Mà ta lại mượn nhờ thiên ma lực lượng, có thể nổi lên mặt nước. Đến mức viên kia xá lợi, thì thôi trải qua không liên quan gì đến ta, mà là ba cái kia ma đầu che giấu hai mắt người chủ ý. Trần Khoáng nghe đến đó cuối cùng trong lòng bừng tỉnh. Chắc không được tu trúc được rồi xá lợi chuyển thừa, nhưng không có ký ức. Ở trong lại còn có một đoạn như vậy dài dằng dặc quanh co nguyên do. Nhưng Trần Khoáng còn phát hiện, tu trúc nói lời là thật giả nửa nọ nửa kia. Bất quá, đại bộ phận mấu chốt tin tức đều là nói thật, cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Trần Khoáng cũng liền không thâm cứu. Mặc kệ bây giờ nói chuyện chính là tu trúc thiện mặt vẫn là mặt ác, thậm chí liền xem như thiên ma cũng không cái gọi là, chỉ cần thật sự là hắn muốn giúp Trần Khoáng diệt trừ thiên ma là được. Mà tu trúc đằng sau nói tới, mới thật sự là trọng yếu bộ phận. Kia là như thế nào giết chết thiên ma phương pháp? Thiên ma loại vật này là trời sinh không có luân hồi. Bọn hắn sau khi chết cũng sẽ không giống nhân loại linh hồn trở về đến thiên địa âm dương hồng lô bên trong đi, mà là trở lại dục giới. Cũng chính là thiên ma sinh ra địa phương. Thiên ma không sợ chết, nhưng sẽ biết sợ mất đi tự mình, trở thành nhân loại. Đúng vậy, mặc dù thiên ma yêu thích chính là thay thế nhân loại, nhưng bọn hắn sợ nhất là thật biến thành nhân loại. Coi như giết chết bị chiếm cư nhân loại, cũng không thể giết chết thiên ma bản thân. Muốn chân chính giết chết bọn hắn, biện pháp duy nhất chính là tiến về trước dục giới. Đây chính là tu trúc nguyên bản biện pháp, hắn lấy trời ma thân phận tiếp cận cái kia tam tôn ma đầu, chính là muốn trở thân thể của bọn hắn triệt để mục nát. Bình thường bị thiên ma bám thân thể người là sẽ không có gì thường, bọn hắn có thể như vậy, thuần túy là bởi vì vậy chân chính ba vị đại thiền sư lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái này tam tôn ma đầu bây giờ nhiệm vụ liền đem tịnh thổ chiếm cứ, để cái khác thiên ma cũng tiến vào chiếm giữ đến tịnh thổ tăng chúng trong thân thể. Đợi đến bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ kéo ra dục giới lối đi, để cái khác thiên ma tới. Tu trúc muốn phải chờ chính là một khắc đó. Hắn muốn mượn chính mình nửa ngày ma thân phần lẫn vào dục giới, đảo ngược từ nội bộ công phá thiên ma. Không thể không nói, đây là một cái liền Trần Khoáng đều có chút chố mắt lớn mật kế hoạch. Những người khác còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tại tiền tuyến đối kháng dạ man lớn nhỏ 72 bộ lạc, hắn đã nghĩ đến đi dục giới trong nhà. Nhưng kế hoạch này thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dục giới có bao nhiêu thiên ma? Những thiên ma này mạnh bao nhiêu? Đều là ẩn số. Chỉ dựa vào lực lượng một người, Trần Khoáng cũng không cảm thấy tu trúc có khả năng thành công. Bất quá, tu trúc cùng hắn nói chuyện này, rất rõ ràng là muốn cho hắn coi là mình đồng đội. Trần Khoáng trầm ngâm sau một lát, cũng không có gấp hồi phục, mà tu trúc cũng chả có một chút giữ lại tình báo, cần chờ hắn làm ra quyết định lại nói. Bọn hắn việc cấp bách, vẫn là cần xác nhận Tú Tâm có thể hay không đào thoát truy sát. Tú Tâm lúc ấy đã bị thương, bị mấy cái trưởng lão truy sát có chút hung hiểm, bất quá, hẳn là có thể. Trần Khoáng mắt sáng lên, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Rốt cuộc Tú Tâm trên thân, còn có Trần Khoáng mượn nhờ Trạm Không Kiếm lưu lại một viên hạt giống, cùng với một cái lân phiến. Hạt giống là Trần Khoáng đã từng từ Vô Gian Chi Gian Hoa bà trên tay lấy được mượn Hoa Hiến Quân thần thông này còn có một loại khác cách dùng. Chính là lấy tự thân huyết nhục xem như chất dinh dưỡng, nở ra hoa tới bảo hộ tự thân, chí ít có khả năng giữ được Tú Tâm không chết. Lân phiến thì là Trần Khoáng chính mình giao nhân vậy, đây là tín vật. Nếu là Tú Tâm có thể gặp được Bạch Long, tự nhiên có thể tin tưởng vật lấy được viện trợ. Nếu không dựa vào tịnh thổ tại Thương Nguyên danh vọng, thời khắc này Tú Tâm đối mặt tình huống, chỉ sợ muốn so lúc trước đối mặt võ thánh các truy sát Trần Khoáng càng thêm khó khăn. Mà Trần Khoáng cùng Tu Trúc thẳng thắn tán gẫu xong, thầm nghĩ đến, kỳ thực còn có một việc. Đó chính là lúc trước hắn tại chiến thắng Mục Triệu thời khắc sống còn dùng lưu ly chiếu ảnh đăng, từng soi sáng ra những người khác cái bóng. Trừ Thẩm Mi Nam cùng Thẩm Tinh Trúc bên ngoài, mặt khác hai cái, một cái là Giang Vân Hình, một cái chính là Tu Trúc. Lưu ly chiếu ảnh đăng ánh sáng bên trong, vạn vật đều biết mất đi bóng của bọn hắn. Lúc trước Trần Khoáng không hiểu, hiện tại hắn đã rõ ràng. Lưu ly chiếu ảnh đăng soi sáng ra đến, chính là thiên vận, là thiên đạo chín đường cái bóng. Trần Khoáng kỳ quái nhất chính là, cảm giác những người này cũng không có cái gì điểm giống nhau, vì sao lại là thiên vận một phần? Nhưng ở hiểu rõ tu trúc quá khứ về sau, Trần Khoáng mơ hồ có một chút ý nghĩ. Thẩm Mi Nam cùng Thẩm Tinh Trúc một hồn hai thể, thậm chí có khả năng nhờ vào đó đúc lại đạo tâm, trao đổi đạo đồ. Tu trúc nắm giữ khổ hải thiện ác kính như vậy kỳ vật, cùng thiên ma dây dưa dung hợp, lén qua khổ hải, nhảy ra luân hồi. Tô Dục cùng quốc vận, trường sinh dược hòa làm một thể, theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã đạt thành trường sinh. Trần Khoáng chính mình tính đặc thù lại càng không cần phải nói. Mà Giang Vân Kinh, hắn biểu hiện ra dị thường, Trần Khoáng nhưng thật ra là gần đây hồi ức quá khứ mới nghĩ tới. Lúc trước tiến vào chiến trường bằng cổ lúc, Giang Vân Kinh từng nói qua, võ thánh Mục Triệu bá đạo đã bao trùm toàn bộ chiến trường bằng cổ, đồng thời cũng bao quát mở ra chiến trường cửa phụ cận. Như thế trên lý luận, không chỉ là các môn phái phụ trách chủ trì tông sư biết được ảnh hưởng, những người khác cũng đồng dạng cần phải nhận bá đạo ảnh hưởng, không thể nhận ra cảm giác đến chiến trường bằng cổ dị thường. Trần Khoáng có thấy rõ bị động, đều không phát hiện ra được, hay là bởi vì trông thấy Văn Diệu thi triển trọng đồng hoán tổ vết tích mới cảm giác có chỗ dị thường. Nhưng Giang Vân Kinh, hắn khi tiến vào chiến trường bằng cổ phía trước, liền đã đem bội kiếm của mình cho Trần Khoáng. Nói rõ, sớm tại lúc kia, hắn liền đã biết rõ Mục Triệu âm mưu. Đây không có khả năng là những người khác nói cho hắn, cho nên chỉ có một cái khả năng tính. Giang Vân Kinh không nhận đạo vực ảnh hưởng. Trần Khoáng thu hồi nhìn chăm chú lên cây bồ đề tầm mắt, thở dài ra một hơi. Đến đây, hắn cuối cùng là biết rõ trước mắt đã biết thiên vận mang theo người điểm giống nhau. Bọn hắn đều lấy phương thức nào đó làm trái một loại nào đó thiên đạo, đảo ngược thiên cương người, ngược lại là đánh rơi thiên đạo bản thân. Trần Khoáng càng suy nghĩ, càng cảm thấy thú vị, nhưng thời gian dần qua lại cảm giác nặng nề. Lấy ra lưu ly chiếu ảnh đang thưởng thức trong chốc lát, thở dài. Đã hắn muốn làm chính là thu hồi thiên đạo chín cái bóng, nhưng đây đều là người sống sờ sờ, hắn lại như thế nào thu hồi.
Hô, hô.
Tú Tâm trốn ở nơi nào đó trong núi rừng, che lấy vết thương thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Hắn lúc này đã đổi một kiện quần áo ngắn thường phục, trên đầu mang một đỉnh rách dưới mũ, tính làm đơn giản ngụy trang. Đây là hắn theo phụ cận thôn dân đổi lấy. Lúc này bị Tịnh Thổ xuống lệnh truy sát, theo đuổi giết hắn người đỉnh người đều là cao thủ, hắn như thế đơn sơ ngụy trang trên thực tế một chút tác dụng đều không có, nhiều lắm là hết lần này tới lần khác phàm nhân. Nhưng hắn từ trước đến nay học đều là chính tâm Phật pháp, căn bản chưa từng học qua loại này dở trò dối trá đồ vật. Ba ngày thời gian, hắn đã ứng phó mấy chục sóng kẻ đuổi giết, mà lại trong đó rất nhiều là lặp lại, bởi vì hắn không nhịn xuống sát thủ. Tại Tú Tâm xem ra, những người này đều là bị tiên ma lừa gạt, oan có đầu nợ có chủ, hắn thực tế không nên lạm sát kẻ vô tội, chỉ có đem bọn hắn đánh lui, thẳng đến bọn hắn khiếp đảm kiệt lực thì ngưng. Nhưng Tú Tâm như thế, bọn hắn chắc chắn đối phương không giết người về sau, ngược lại càng lúc càng lớn mật, hiện nay hắn đã bị hơn 10 tên trung tam phẩm vây khốn, trong đó hơn phân nửa đều là tông sư. Tú Tâm, còn không mau lăn ra đến. Tú Tâm, nhanh lên ra tới, nếu không những phàm nhân này hôm nay liền muốn bởi vì ngươi mà chết. Tú Tâm khẽ giật mình, sau đó giận tái mặt đến, bà đứng lên, vội vàng phi thân ra. Một đám người tu hành ồn ào tụ thành một mảnh, mà trong bọn hắn lại nhốt lấy mấy cái đã dọa ngây người thôn dân, thậm chí còn có ba ba khóc lớn tiểu hài. Tú Tâm trong mắt thít chặt, gắt gao nhìn chằm chằm cầm đầu gọi người. Người cầm đầu cười lên, hòa thượng làm không tốt, làm cái phản đồ như thế nào cũng như thế nát, còn biết lưu lại rõ ràng như vậy manh mối. Hắn giơ lên trong tay Phật châu, đó chính là Tú Tâm lấy tới trao đổi thôn dân quần áo đồ vật. Chương 217, là Trần Khoáng để cho ta tới, 2-1. Tú Tâm chưa hẳn không biết mình biết để lại đầu mối, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, rõ ràng theo kẻ đuổi giết càng ngày càng nhiều, tình cảnh của hắn biết càng ngày càng gian nan, kỳ thực cũng có chút nhận mệnh. Lại Tú Tâm thực tế vô pháp phạm phải trộm cắp tội ác, phá chính mình cấm, mới cho những thôn dân kia lưu lại này chuôi Phật châu xem như trao đổi. Chính như đã từng Trần Khoáng suy nghĩ, vùng tịnh thổ này hòa thượng đều là sẽ bị chính mình lương thiện hại chết đồ đần. Dõi mắt thiên hạ, cũng chỉ có hoàn toàn tách biệt với thế gian tịnh thổ, mới có thể bồi dưỡng được dạng người này đến. Tịnh thổ danh tiếng, hàng thật giá thật. Tú Tâm nhìn trước mắt những người đổi giết, nhìn thấy bọn hắn dùng đủ loại phương pháp tiến hành bí mật truyền tin. Đằng sau đã đến người, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tịnh thổ ba vị đại thiền sư tự mình phát xuống lệnh truy sát, không cần nói lây sau cùng đến là cái gì khen thưởng, đều đã đầy đủ thu hút thượng tam phẩm độc thủ. Tú Tâm đã đảo vong dòng dã ba ngày, dù là giết ra ngoài một vòng này, còn có vòng thứ hai, vòng thứ ba. Thẳng đến hắn chết thì ngưng. Tú Tâm thở dài. Một cái tịnh thổ phản đồ danh hiệu đặt ở trên đầu của hắn, coi như hắn nói ra sự thực, cũng căn bản sẽ không có người tin tưởng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, có chút gục đầu xuống, vứt bỏ chạy trốn ý niệm. Lại trốn đi xuống, những người này chỉ sợ sẽ làm ra càng thêm cực đoan sự tình. Tỷ như trực tiếp phong tỏa toàn bộ núi rừng, lấy vùi lấp địa chi thuật đem thiên địa đảo ngược. Bước ra hắn là rất đơn giản sự tình, chỉ là núi này trong rừng còn có giải rác phàm nhân thôn trang, đến lúc đó cũng muốn đi theo gặp nạn. Tú Tâm cũng không nguyện ý tạo dạng này tự dưng sát nghiệt. Những cái kia truy sát người thấy này tình trạng, đưa mắt nhìn nhau, lại có chút nghi ngờ không thôi đứng lên. Nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn là mất đi kiên nhẫn, động thủ. Tú Tâm đã hạ quyết tâm vươn cổ chịu chết. Nhưng ngay lúc này, hắn trong tay áo đống nhiên bay ra một cái to bằng móng tay u lam lân phiến. Tú Tâm sững sờ, sư tâm. Lúc nào? Trần Khoáng tiến vào tịnh thổ ngày đầu tiên, hắn bây giờ là yêu không phải người thân phận liền đã bại lộ. Bất quá, hắn cố thân thể này là giao nhân, tu tập hiệp long tử kinh biến đồ lại cùng Phật tổ nguồn gốc rất sâu, bởi vậy ngược lại không bằng bản thân hắn sự tích làm cho người chỉ trích, thậm chí còn là thêm điểm hạng. Cái kia lân phiến vừa ra tới, Tú Tâm liền cảm thấy Trần Khoáng khí tức, lập tức liền nhớ tới ngày ấy Trạm Không Kiếm. Trần Khoáng nắm giữ thời không chi đạo, muốn phải ẩn tàng thứ nào đó lại cực kỳ đơn giản. Lân phiến phía trên quang mang đại thịnh, những người đuổi giết kia mới đầu cũng không có chú ý tới, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nghe một tiếng cao vút xà xăm long ngâm. Giống. Từ xa mà đến gần, từ hư hóa thực. Nơi xa chân trời, một đạo dải lụa màu trắng đông nhiên bay tới. Cách gần đó, đám người mới vừa rồi nhìn rõ ràng, này chỗ nào là cái gì tấm lụa, cái kia rõ ràng là một đầu thân thể khổng lồ, lay trời rung đất bạch long. Cái kia bạch long một đôi sáng chói mắt vàng, những nơi đi qua, mưa gió mịt mù, tiếng sấm từng trận, dâng trào hơi nước giữa không trung ngưng kết, mây mù giống như thủy triều trào lên mà tới. Khí thế như hồng. Vâng. Đám người sắc mặt kinh hãi, ào ào lui lại. Chân long? Làm sao có thể? Chưa nghe nói qua gần đây có chân long xuất thế a. Có người run giọng nói, thiên địa núi sông chi tinh, một ngày sinh ra ý thức, liền sẽ hóa thành chân long xuất thế, tức là thánh nhân vị cách. Truyền thuyết vậy mà là thật. Cái này chân long, tựa như là hướng về phía chúng ta tới. Lân Thiến, là vùng tịnh thổ kia phản đồ trước mặt Lân Thiến. Đáng chết, hắn vậy mà có thể triệu hoán chân long. Chạy, chạy mau. Trong một mảnh hỗn loạn, đã có người trước giờ cảm thấy không ổn, lập tức chạy trốn. Nhưng đại bộ phận người, một là không làm rõ ràng được tình trạng, hai là luyến tiếc gần trong gang tấc Tú Tâm đầu người. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền không còn hắn nghĩ. Ầm ầm. Khổng lồ bạch long thân thể gào thét mà qua, mây mù thủy triều đấu đá mà xuống, đem trước mặt tất cả trở ngại đều san thành bình địa. Bạch long chiếm cứ tại trên đỉnh núi, rủ xuống đầu lâu của mình, mắt vàng nhìn về phía trước mặt Tú Tâm. Mà những người đuổi giết kia, đã trở thành dưới người nàng mấy cái không đáng chú ý vết máu tử. Tú Tâm trên đầu chọc chửa xuống một giọt mồ hôi. Đầu này bạch long, tự nhiên chính là Trần Khoáng lấy hiệp long tử kinh biến đồ đem dây che biến thành đầu kia chân long, tên là Ngọc Tuyết Lung. Bạch long nhìn chằm chằm Tú Tâm nhìn một chút, sau đó tầm mắt liền rơi vào viên kia treo lơ lửng giữa trời u lam trên lân phiến, cặp kia lạnh thấu xương mắt vàng vậy mà nhu hòa xuống. Nàng rỗi ra móng vuốt, nhẹ nhàng dùng đoạn trước nhất sắc nhọn nhất bộ phận đụng đụng viên kia lân phiến. Một vòng u lam ánh sáng tùy theo khuếch tán. Lân phiến bay tới nàng lòng bàn tay, bị nàng nhẹ nhàng kết lại. Dâu rồng phất phới, trong hơi thở bao phủ mây mù. Nàng mở miệng nói, ngươi biết phụ thân ta sao? Ngươi biết hắn ở đâu sao? Tú Tâm trông thấy nàng đụng vào viên kia lân thiến, liền biết rõ cái này Chân Long cần phải cùng Trần Khoáng quan hệ không cạn. Nhưng đối phương mới mở miệng, hắn còn là ngạc nhiên Trinh Lăng. Phụ thân. Tú Tâm trầm mặc, không nói đến để Chân Long nhận làm phụ thân là bao lớn bản sự. Cái này Trần Khoáng mặc dù là yêu không phải người, nhưng hắn phải làm là giao nhân tộc a. Từ núi sông hóa hình Chân Long muốn thế nào mới có thể nhận sai? Ở trong đó nhất định dính đến Trần Khoáng một số bí mật. Nhưng Tú Tâm hiện tại trầm mặc, kỳ thực càng lớn nguyên nhân là hắn không rõ Trần Khoáng vì sao lại đem cái này lần phiến tín vật phóng tới trên người mình, để Chân Long tới cứu mình. Hãm hại hắn rõ ràng chính là Trần Khoáng. Tu Trúc mặc dù là trên mặt nổi cái kia, nhưng Tú Tâm lại không đốc, chỉ cần tùy tiện suy diễn lại một chút mấy ngày nay sự tình, liền có thể biết rõ hết thảy chủ mưu nhưng thật ra là Trần Khoáng. Mặc dù Tú Tâm không xác định thân phận của Trần Khoáng, nhưng gia hỏa này rõ ràng cùng Thiên Ma là cùng một bọn, kết quả cho tới bây giờ cứu hắn vậy mà cũng là Trần Khoáng. Hắn không làm rõ ràng được Trần Khoáng ý nghĩ. Tú Tâm trầm ngâm khoảng khắc, ngẩng đầu nói, ngươi nói là Trần Khoáng, hắn bây giờ tại bên trong vùng tịnh thổ, chính là đời này vị thứ ba Phật tử, ngươi nếu muốn đi tìm hắn, liền đi tây vực sa mạc lớn bên trong tìm một tòa miếu nhỏ, cái kia trong miếu chính là tịnh thổ cửa vào. Ngọc Tuyết lung lại lắc đầu, ta không đi tìm hắn, ta bang hắn làm việc. Nàng buông ra móng vuốt, lòng bàn tay lân phiến đã hóa thành một mịn, tại không trung phiêu tán. Ngọc Tuyết lung đã từ trong biết rõ sự tình chân tướng, mặc dù không gặp được phụ thân để nàng có chút thất lạc, nhưng Trần Khoáng nhờ cậy nàng làm cũng là mười phần chuyện thú vị. Nàng thích chuyện thú vị. Tú Tâm nghi hoặc mà cảnh giác, chuyện gì? Ngọc Tuyết lung vui sướng mà nói, ta dẫn ngươi đi Dương Quốc. Tú Tâm sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Ngọc Tuyết lung chộp vào móng vuốt bên trong, bay lên tận trời. Tú Tâm chính là muốn phản kháng cũng không có thể ra sức. Những người đuổi giết kia nói không sai, Chân Long xuất thế chính là thánh nhân bị cách. Trước mắt đầu này Bạch Long, là hàng thật giá thật đạo ngạ cảnh. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh Tú Tâm cũng không phải là đối thủ của nàng, huống chi là hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, chỉ có thể bị người bài bố. Gió mạnh gào thét, đảo mắt chính là mấy vạn dặm, Tú Tâm nhịn không được lớn tiếng hỏi. Trần Khoáng nhường ngươi mang ta đi Dương Quốc làm cái gì? Ngọc Tuyết lung nói. Tìm Lương Quốc tiểu công chúa cùng nàng nhu sĩ, hắn nói, ngươi đến liền nhất định biết rõ nên làm như thế nào. Dương Quốc. Đi qua một đoạn thời gian hỗn loạn về sau, bây giờ Lương Quốc cắt cứ cục diện đã từng bước đi hướng thống nhất. Tại Tô Hoài Doanh cùng Võ Thánh phủ vận hành điều tra, Dương Quốc hoàng đế cùng thần nông ty bị lộ ra ra từng tại yêu tộc gần nấp trong thời gian, đổi trắng thay đen, đem người bình thường xem như yêu vật chém giết, dùng cái này đến vững chắc tự thân thống trị. Trong lúc nhất thời, từng chịu từng tới hãm hại bách tính nào nào đứng ra phát ra tiếng, Dương Quốc hoàng thất cùng thần nông ty thanh danh quét rác. Mà nguyên bản bởi vì thần nông ty chính đạo danh tiếng viện trợ bọn hắn người tu hành, cũng từng bước phản chiến. Người đắc đạo giúp đỡ nhiều, mất đạo người ít rút. Nguyên bản còn có chút cục diện rằng co lập tức khuynh hướng Tô Hoài Doanh. Bây giờ, Tô Hoài Doanh đã nhập chủ Dương Quốc hoàng cung. Bởi vì có cái kia hơn 60 lần luân hồi kinh nghiệm, cái này Dương Quốc triều đỉnh trên dưới, ai là người, ai là quỷ, trong lòng nàng rõ rõ ràng ràng, tăng thêm Trương Chí Chu từ bên cạnh hiệp trợ, rất nhanh liền rửa sạch một lần, đứng vững bước chân. Tân nhiệm Võ Thánh Mạc Húc bây giờ đang lúc bế quan, chờ hắn trở ra, chính là chân chính kế thừa bá đạo chi đạo thánh nhân. Như thế, coi như bị quốc vận trấn áp vị kia vọng xu nguyên quân cũng không thể ra ngoài được nữa, cũng không biết ảnh hưởng Dương Quốc. Không, hiện tại phải gọi Tân Lương của thời. Không cần nói trong ngoài, Tô Hoài Doanh đều đã thắng được triệt để, một trận nghi thức đơn giản sau đó, nàng lại một lần xưng đế. Bất quá lần này, muốn so nàng tại trong ảo cảnh bất kỳ lần nào luân hồi đều muốn sớm quá nhiều. Nhưng mà muốn đối phó Chu Quốc, còn xa xa không đủ. Tô Hoài Doanh nói xong, nhìn về phía bàn cờ đối diện Trương Chí Chu, đưa tay rơi xuống một quân. Nhưng mà bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngắn ngủi ngón tay nắm bắt quân cờ tốn sức mới có thể đúng chỗ đưa, cũng không có cái gì khí thế. Tính toán đâu ra đấy, chúng ta nữ đế bệ hạ, năm nay cũng mới 5 tuổi. Trương Chí Chu cười ha ha. Chu Quốc không cần chúng ta tới lo lắng. Tô Hoài Doanh nhíu mày. Chu Duyên Duy. Không đúng, hiện tại phải gọi Cơ Duyên Duy, coi như hắn lên làm thái tử, cũng không khả năng kế vị. Cái kia Cơ Thừa Thiên một lòng cầu trường sinh, căn bản không có khả năng vứt bỏ đế vị, hắn bất quá là tại làm việc vô dụng. Trương Chí Chu lắc đầu, nói: "Ý của ta là, nếu như Cơ Thừa Thiên chết rồi, hắn tồn tại có thể cam đoan Chu Quốc không biết đi hướng cực đoan." Tô Hoài Doanh biết rõ cái này cực đoan là cái gì, nàng chính là Cơ Thừa Thiên làm tuyệt kết quả. Một cái đầy cõi lòng hận ý, không có vướng víu người báo thù. Cơ Duyên Duy là Chu Quốc hoàng thất chính thống, nhưng cùng lúc lại là bạn của Trần Khoáng, một cái ngay thẳng thiện lương như khách. Thật đến ngày đó, hắn biết lấy thân là khóa lại Chu Quốc tàn đảng thù hận. Đây mới là Cơ Duyên Duy ý nghĩa tồn tại. Rời đi Lương Quốc đêm trước, Cơ Duyên Duy tại Trần phủ lưu lại chính là dạng này tin tức, giao cho Trương Chí Chu tại Lương Quốc nhãn tuyến. Nói cách khác, hắn đã bỏ đi tranh đoạt đế vị. Cái này chuyển biến, tựa hồ liền phát sinh ở hắn nghe theo Cơ Thừa Thiên lời nói, lấy Trần phủ trên dưới uy hiếp Trần Khoáng về sau. Tô Hoài Doanh kỳ thực không quá có thể hiểu được. Theo đạo lý, đây đại biểu cho Cơ Duyên Duy vứt bỏ lúc trước bằng hữu, lựa chọn đi hướng cái kia chí cao vị trí. Nhưng hết lần này tới lần khác tại cái kia một ngày sau đó, Cơ Duyên Duy ngược lại lựa chọn vứt bỏ. Không rõ. Trương Chí Chu cười cười, nói: "Thân ở quyền dục ngút trời hoàng gia, Cơ Duyên Duy đương nhiên không có khả năng chỉ lo thân mình, mưa dầm thấm đất, cũng lớn không ra một cái hoàn toàn hiệp khách. Hắn là có dạ tâm, thế nhưng hắn lại không cách nào chặt đứt chính mình lương thiện, bởi vậy hắn quyết định cho mình một cái cơ hội, cân nhắc nội tâm của mình." Tô Hoài Doanh nheo mắt lại. Lần trước Trần phủ sự tình, hắn là nghĩ thăm dò chính mình. Trương Chí Chu gật gật đầu. Hiện tại, hắn tìm tới chính mình chân chính ý muốn. Tô Hoài Doanh trầm mặc không nói. Nàng có chút bội phục Cơ Duyên Duy. Lòng người là nhất chịu không được thử đồ vật, nàng tại cái kia vô số lần trong luân hồi trải nghiệm rất nhiều về, gặp qua rất nhiều người tại lợi ích trước mặt không chịu nổi một kích bộ dạng. Nhưng cơ duyên duy lại muốn thử dò xét chính mình, đồng thời càng thêm kiên định con đường của mình. Đây là Tô Hoài Doanh cũng không dám làm sự tình. Tiểu công chúa bỗng nhiên lại nhớ tới trong tiên lao cái kia đoạn thời gian, nàng hỏi: "Vẫn là không có Trần Khoáng tin tức sao?" Trương Chí Chu nói: "Tình thổ phong bế, cũng liền trước mấy ngày đột nhiên ra một cái phản đồ, cũng không có quá nhiều tin tức chạy ra, bất quá nghe nói hắn lên làm Phật tử, trôi qua phải rất khá." Tô Hoài Doanh hừ một tiếng: "Hắn một lên làm Phật tử, lập tức liền có cái lúc đầu thành phản đồ, ta nhìn hơn phân nửa cùng hắn thoát không khỏi liên quan." Phen này chỉ trích nhìn như là cố tình gây sự, nhưng ở chàng hai người đều biết Trần Khoáng là cái gì mặt hàng. Nếu có một ngày hắn nói mình muốn an phận thủ thường, mặt trời kia mới muốn đánh phía tây ra tới, không phải không có lý. Trương Chí Chu nghĩ ngợi rơi xuống một quân, sau đó chợt giật mình, sắc mặt ngưng trọng lên. Mật báo, Dương quốc phía tây nam có chân long xuất thế, ở trong sa mạc bồi hồi một ngày sau đó không biết tung tích. Tô Hoài Doanh tròng mắt co rụt lại, thoáng cái đứng lên. Chân long, đến chân long người, không thua gì đến một quốc gia quốc vận. Quốc vận là người khí vận tổng cộng, mà chân long là núi sông tinh khí hình lỗ xác. Chân long đã thật lâu chưa từng xuất hiện, bất kỳ cái gì quốc gia người cầm quyền cũng không thể bỏ qua tin tức này. Trương Chí Chu tầm mắt đống nhiên biến nghi ngờ không thôi đứng lên. Tô Hoài Doanh rất ít trông thấy chính mình mưu sĩ lộ ra vẻ mặt như thế. Hắn liễu lưỡi nói: "Chân long, hướng phía hoàng cung đến." Lần này liền Tô Hoài Doanh cũng nhịn không được ca một tiếng. Cái này thế nhưng là nàng mấy cái kia 100 năm bên trong luân hồi đều không có phát sinh qua cực lớn biến số. Mặc dù bây giờ đã cùng trong ảo cảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng cơ bản cũng đều tại Tô Hoài Doanh trong khống chế, duy chỉ có đầu này chân long hoàn toàn thoát ly dự tính. Bọn hắn đều không có kịp phản ứng thời điểm, trước mắt đã nhiều một người mặc màu đen trang phục thiếu niên ngăm đen. Thiếu niên này tự nhiên chính là Mạc Húc, thân hình hắn cao lớn thẳng tắp, khí chất lạnh thấu xương băng lãnh. Một tấm đen nhánh khuôn mặt so người đồng lứa càng thêm thành thục, rất có uy nghiêm, cùng quá khứ so sánh hoàn toàn là long trời lở đất. Lúc này hắn phá quan mà ra, liền đại biểu cho hắn đã nương tựa theo trên thân lưu lại đạo vực, hoàn toàn kế thừa mục triệu đạo. Hắn đã là mới võ thánh, Mạc Húc năm nay mới không đến cấp quan, liền thẳng vào đạo ngạ cảnh, như vậy thiên tài, đã đến mức nghe nói kinh người. Không cần nói là Trần Khoáng vẫn là Thẩm Tinh Trúc đều khó mà với tới. Nhưng hắn chỗ kinh lịch, cũng là chân chính thấu xương thống khổ, có thể so với dục hỏa sống lại. Thẳng đến Mục Triệu sau khi chết, Mạc Húc mới biết được, nguyên lai Mục Triệu tại Thái Sơn võ thánh các bên trên lập tôn kia pho tượng, vậy mà là hương hỏa thành thánh bí pháp một phần, cũng là Mục Triệu trở thành võ thánh mấu chốt. Từ đầu đến cuối, Mục Triệu căn bản cũng không phải là dựa vào tu vi của mình thành thánh. Hắn dựa vào là cái kia 10.000 người kính ngưỡng tầm mắt, cũng khó trách hắn mua danh chỗ tiếng, phút cuối cùng lại bị Trần Khoáng một câu phá đạo tâm. Nhưng cái này hương hỏa thành thánh bí pháp cuối cùng, nhưng cũng làm Mạc Húc áo cưới, để hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi diệu pháp. Nhưng nếu không có Trần Khoáng mang theo hắn tham dự cái kia một trận kinh thiên âm mưu, lừa gạt tận thiên hạ võ giả, đem hắn từ giả biến thật, hắn chỉ sợ liền muốn trông coi chính mình kinh mạch tận phế thân thể chết tại cái kia trong thanh lâu, vĩnh viễn làm cái kia nhận không ra người thanh lâu gã sai vặt. Mạc Húc từ đấy lòng cảm kích Trần Khoáng, dù là hiện tại hắn đã trở thành mới võ thánh, nhưng chỉ cần Trần Khoáng ở trước mặt hắn, hắn y nguyên vẫn là cái kia thật thà thiếu niên. Hắn từng nói, nếu có cơ hội, hắn biết hết sức báo đáp Trần Khoáng. Cái hứa hẹn này sẽ vĩnh viễn hữu hiệu. Tô Hoài Doanh cùng Trương Chí Chu gặp Mạc Húc mang theo một thân như núi cao chót vót khí tức xuất quan, lập tức liếc nhau, có chút ngạc nhiên. Mạc Húc nhìn chằm chằm phương xa, rất nhanh liền có một đầu bạch long mang theo vùng gió mưa gào thét mà tới. Hắn nhíu nhíu mày, tựa hồ không có ý, còn có một tia Phật môn khí tức, là huyền huyền cảnh. Tô Hoài Doanh sững sờ, Phật môn, chẳng lẽ là tịnh thổ? Nhưng gần đây huyền huyền cảnh tịnh thổ hòa thượng chỉ có một cái, chính là vùng tịnh thổ kia phản đồ Tú Tâm. Cái kia bạch long rất nhanh rơi xuống đất, mở ra móng vuốt, lòng bàn tay chính là sắc mặt trắng bệch Tú Tâm. Hắn lung lay đứng lên, nhìn thấy mặt trước tiểu nữ hải, nghĩ đến Trần Khoáng tự mâu thuẫn trước sau biểu hiện, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói: Tịnh thổ ba đại thiền sư đã bị thiên ma bám thần, nhất định phải nhanh báo tin tiền tuyến các đại môn phái. Là Trần Khoáng để cho ta tới. Hắn nói bổ sung. Chương 218, lấy ma diệt ma, 2-1. Tô Hoài Doanh, Trương Chí Chu cùng Mạc Húc ba người nguyên bản còn nghi ngờ không thôi, nhưng nghe đến Trần Khoáng cái tên này về sau, nhưng đều là vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Không thể nhận thấy, cái tên này, tại nhận biết Trần Khoáng người trong hai, giống như đã giống như là một cái thuốc an thần. Cho dù là lại hiểm ác hoàn cảnh, tựa hồ chỉ cần biết cùng hắn có quan hệ, thật giống như vĩnh viễn sẽ có chuyển cơ. Bất quá bọn hắn cũng chưa bởi vậy liền triệt để buông lỏng. Trần Khoáng người này mặc dù đã nhiều lần sáng tạo ra không có khả năng chiến tích, nhưng còn chưa từng nghe nói hắn cùng Chân Long nhắc lên qua quan hệ. Ngọc Tuyết Lung đã nhạy cảm phát giác được mấy người ánh mắt cảnh giác, nhìn trước mặt ba người, đống nhiên hóa thành lúc thì trắng sương mù, trong khoảnh khắc vân thu vũ huyết. Cái kia khổng lồ bạch long nháy mắt biến thành một cái thấp lẹ tẻ tiểu nữ hài. Cô bé này phấn điêu ngọc trác, da thịt cùng tóc tuyết trắng, đôi mắt sáng sủa như vàng, nhưng lại mặc một bộ cũ nát áo tơi, phía trên bệnh lấy vỏ sò, san hô cùng xương cá. Nếu là Trần Khoáng tại đây, tự nhiên có thể nhận ra, cái này áo tơi kỳ thực chính là nàng hóa long phía trước dây che biến hóa. Phía trên bệnh trang trí đều là nàng nhiều năm như vậy thu thập bảo bối. Nàng nhìn về phía ba người, hất cằm lên, nói: "Trần Khoáng chính là phụ thân ta, hắn gọi ta mang hòa thượng này tới tìm các ngươi." Tô Hoài Doanh trực tiếp mở to hai mắt nhìn, đã lâu triệt để thất thố. "Phụ thân ngươi?" Ngọc Tuyết Lung nhíu mày lại. Như thế nào người người nghe được hắn là phụ thân ta đều muốn ngạc nhiên một phen, đây là rất đáng được chuyện kỳ quái sao? "Kỳ quái? Đương nhiên kỳ quái. Đây quả thực kỳ quái chết. Hắn hướng phía trước 10 năm đều trong hoàng cung làm nhạc sư, nơi nào đến hải tử? Chẳng lẽ còn có thể là cùng cái nào không chịu nổi tịch mịch cung nữ hoặc là phi tần có tư tình? Nhưng yêu đương vụng trộm như thế nào còn có thể trộm ra một đầu chân long ra tới?" Tô Hoài Doanh trong lòng còn có một câu. Hắn nếu là làm phụ thân của người khác, vậy ta mẹ làm sao bây giờ? Nho nhỏ nữ đế bệ hạ trong lòng đỗng nhiên sinh ra một tia khó mà che giấu buồn khổ tới. Còn có ta làm sao bây giờ? Cũng may, Tô Hoài Doanh suy nghĩ lung tung thời điểm, bên cạnh Trương Chí Chu trầm ngâm, đỗng nhiên linh quang lóe lên, nói: "Ta nhớ tới." Trương Chí Chu nheo mắt lại, nói: "Lúc trước ta để hắn thay ta đi chiến trường bằng cổ, trước khi rời đi, hắn đã từng đưa ra một cái yêu cầu kỳ quái, chính là đi Dương Quốc một đầu dưới sông, nói là xử lý một ít chuyện. Ta khi đó dù cảm giác được dòng sông kia bên trên linh khí tràn đầy, cảm giác có chút huyền diệu dị dạng, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ trông thấy ngươi, ta mới biết được cái kia huyền diệu cảm giác đến tột cùng là cái gì. Nghĩ đến, hắn phải làm liền hẳn là cái kia nước sông phía dưới, tìm được ngươi, đúng không?" Trương Chí Chu nhịn không được cảm thán nói: "Hắn vậy mà biết rõ chân long sinh ra nơi. Đây là bằng năng lực của hắn cũng không tính được sự tình." Lời vừa nói ra, Tô Hoài Doanh cùng Mạc Húc lập tức giật mình. Ngọc Tuyết Lung lại cảm thấy không hiểu đấu, nàng rõ ràng chính là phụ thân huyết mạch, như thế nào là tìm tới? Rõ ràng là sinh ra tới. Bất quá, những nhân loại này xem ra cũng không thể lý giải, nàng cũng lười lại giải thích. Đã đúng là Trần Khoáng an bài, thân phận như vậy sự tình liền không cần chất vấn. Mạc Húc tầm mắt rơi vào Tú Tâm trên thân. Như thế nói đến, Tịnh Thổ đưa ngươi khiển trách là phản đồ, tuyên bố lệnh truy sát, chính là bởi vì ngươi biết chân tướng. Tú Tâm cuối cùng trấn định lại, chắp tay trước ngực, sắc mặt nghiêm túc. Đúng vậy. Hắn đem sự tình từ đầu đến cuối hoàn chỉnh nói một lần, cảm thán nói: "Ta trước kia còn tưởng rằng hắn đồng dạng là thiên ma phụ thể người, thậm chí làm mưu hại ta chủ mưu, nhìn thấy những thứ này ăn bài, mới biết được nguyên lai hắn là cố ý làm theo, muốn phải thả ta ra tới báo tin." Tô Hoài Doanh hỏi: "Hắn bây giờ tình trạng như thế nào?" Tú Tâm nói: "Như hắn thật sự là thiên ma, lúc này tất nhiên là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, phong quang vô hạn, nhưng hắn không phải là. Đó chính là từng bước hung hiểm, như giống trên băng mỏng." Trương Chí Chu lắc đầu, nghĩ đến hắn hẳn là cũng quen thuộc. Hắn lưu tại tỉnh thổ, tất nhiên có ý nghĩ của mình, chúng ta cũng nên làm tốt chính mình sự tình. Tô Hoài Doanh quyết định thật nhanh. Dương Quốc khoảng cách Tây vực gần nhất, nếu như tỉnh thổ cũng trở thành ma quật, Dương Quốc đứng núi chịu sào, nhất định phải lập tức liên hợp xung quanh Trư Quốc, bí mật thành lập một đầu phòng tuyến. Dương Quốc cùng Chu Quốc, một Tây một Đông, vừa lúc là trung vực lưỡng cực. Bây giờ tìm kiếm núi lở sập, Chu Quốc biên cảnh phòng tuyến sụp đổ, cơ hồ tất cả người tu hành đều đã tiến về trước tiền tuyến. Dương Quốc vừa mới bởi vì một trận xưa nay chưa từng có nội chiến hao hết quốc lực. Nếu như lúc này tỉnh thổ hóa thành một cái khác dạ man xuất binh điểm, đột nhiên hai mặt giáp công, hậu quả khó mà lường được. Cái này chỉ sợ cũng là Trần Khoáng để Tú Tâm trước tiên đến tìm Tô Hoài Doanh nguyên nhân. Mạc Húc hít một hơi, cũng nghe rõ ràng dạ man tàn nhẫn chỗ. Trên đời này đông đảo môn phái, coi như hoài nghi huyền thần đạo môn là ma quật, cũng không có người biết hoài nghi đến cái kia vô cấu tịnh thổ trên đầu. Nếu là Trần Đại Ca không có vào tịnh thổ phát hiện trận này âm mưu, đợi đến tịnh thổ lặng yên không một tiếng động luân hãm, trung vực chính là cái kia cá trong chậu a. Trương Chí Chu ngưng trọng nói. Mấy ngày trước đây, Chu Quốc còn đưa tin đến đây, nói tiền tuyến căng thẳng, cái kia dạ man vương A Hỗ Tư xuất lĩnh thân binh tham chiến, tiến đến chi viện người tu hành liên tục bại lui, đã không thể không xin giúp đỡ các quốc gia thánh nhân. Tô Hoài Doanh cũng biết chuyện này, lúc ấy còn nhịn không được cười nhạo một tiếng. Xin giúp đỡ? Hắn Cơ Thừa Thiên tại sao không gọi Đông Hoàng gia tới xung phong? Đông Hoàng thánh nhân chuyển thế về sau một mực rơi xuống không rõ, đây là mọi người đều biết sự tình. Bởi vậy Chu Quốc chỉ phái ra cái kia Tam Kiếp Tông thái thượng trưởng lão Yên Thái Ất. Nhưng Cơ Thừa Thiên cho ra lý do cũng chính là Đông Hoàng tung tích không rõ, mới đưa đến bây giờ bọn hắn chỉ có thể xin giúp đỡ cái khác các quốc gia. Mà Cơ Thừa Thiên cũng xác thực làm đến không thể chỉ trích cấp độ, bởi vì hắn còn mời đến đã ẩn cư nhiều năm kiếm thánh Bùi Hàn Chính. Đúng vậy, mất tích nhiều năm, một mực bị cho là khả năng đã hình thần câu diệt kiếm thánh Bùi Hàn Chính. Hắn cũng chưa chết. Trong truyền thuyết kia, cầm cái kia thanh tên là Hảo Kiếm danh kiếm lao ăn mày, kỳ thực chính là chuyển thế Bùi Hàn Chính. Qua nhiều năm như vậy, không biết tại sao, Bùi Hàn Chính một mực không có một lần nữa lấy kiếm thánh thân phận lộ diện. Không nghĩ tới hôm nay, lại bị Cơ Thừa Thiên cho xin ra tới. Kể từ đó, môn phái khác cùng quốc gia thánh nhân, tự nhiên cũng không có lý do không ra mặt. Trừ các môn phái môn chủ, tông chủ bên ngoài, làm người ta chú ý nhất chính là hai người. Một buổi sáng bước ra Tự Do Sơn Văn Thánh Phụ Tử, cùng với từng một khúc nát núi sông Nhạc Thánh Hề Mộng Tuyển. Không sai, cái kia hành tung bất định Nhạc Thánh Hề Mộng Tuyển, Trần Khoáng nửa cái sư phụ, lại cũng tại Bắc Nguyên trên chiến trường hiện thân, còn mang theo một cái côn bằng đại yêu. Tâm Thánh Lư chết toàn cự tuyệt rời đi Lương Quốc, Huyền Thần Đạo môn tôn kia vô vi thánh nhân Lận Thanh Nhai vậy mà ngược lại cưỡi hắn hiệu, nhảy lên đến trên chiến trường. Cái này đông đảo thánh nhân tề tụ tràn diện, rung động tới cực điểm. Mà Dương Quốc cũng đã bị dư luận gác ở trên lửa nướng. Nguyên bản Tô Hoài Doanh cũng định tại Ma Húc sau khi xuất quan, để hắn tiến về trước tiền tuyến, lại thả ra cái kia bị quốc vận trấn áp Vọng Xu Nguyên Quân. Tô Hoài Doanh sớm đã cùng cái kia Vọng Xu Nguyên Quân bắt chuyện qua, cái sau tuy bị trấn áp, nhưng với bên ngoài sự tình cũng không phải là không biết rõ tình hình, nàng đối thế hệ này văn gia con cháu thất vọng cực độ, lại đối cái này Giang Sơn Lê Dân vẫn như cũ quyến luyến. Tô Hoài Doanh lại lật ra chính mình tằng tổ mãi mãi là Dương Quốc Hòa Thân Hoàng tộc công chúa, nếu là đem nàng tính làm Dương Quốc hoàng đế đời sau, cũng chưa hẳn không thể. Vọng Xu nghe được này căn bản là hung hăng càng quái, nhưng mà thế cục hôm nay, Giang Sơn sụp đổ, quốc vận tản mạn khắp nơi. Nàng lựa chọn đồng ý. Đây là nguyên bản dự định. Nhưng bây giờ, một ngày để các thánh nhân lực chú ý đều đặt ở Bắc Nguyên bên trên, chống rông hậu phương bị đánh lén lúc liền sẽ là chân chính trở tay không kịp. Tô Hoài Doanh cười lạnh nói. Bây giờ xem ra, cái này Cơ Thừa Thiên đánh chính là ý định gì, thật đúng là khó mà nói. Nàng lúc này làm ra quyết định. Vọng Xu Nguyên Quân, Mạc Húc cùng Ngọc Tuyết Lung tất cả đều lưu tại Dương Quốc, mà nàng bắt đầu xây dựng phòng tuyến, lại Trương Chí Chu liên lạc lao sư của mình. Còn có một cái mấu chốt nhất nhân vật, Quan Thiên Ti Tể Ti Bạch. Cái này từng tại quận kế thiệu đã giúp Trần Khoáng, bị Trần Khoáng chặn ngang một chân cướp đi thiên mệnh Quan Thiên Ti đương thời duy nhất đệ tử. Sau đến lên chiến trường, đến nay còn tại cùng dạ man đẫm máu chém giết. Luận tu vi, hắn bất quá bao nguyệt cảnh, cũng không có cái gì khác người chiến tích, Thương Lãng Bình 34 đặt ở thế hệ trẻ tuổi ở trong xem như trung thượng, nhưng là lại không phải là đỉnh tiêm. Nhưng có một chút nhưng là không phải là tề ti bạch không thể. Đó chính là Quan Thiên Ti tên tuổi. Tất cả mọi người biết rõ, Quan Thiên Ti có khả năng trông thấy thiên mệnh. Cái này mặc dù là cái thần côn một dạng thiết lập, nhưng trung mực tất cả môn phái đều là nhận. Bởi vì thời đại thượng cổ, Quan Thiên Ti liền đã từng tiên đoán qua nhân hoàng vẫn lạc. Bây giờ, không cần nói người nào đến nói tịnh thổ có vấn đề, đều muốn phía trước đối chất nghi, đó chính là chậm trễ thời gian. Nhưng chỉ có tề ti bạch ra mặt. Những người khác biết trước trong lòng giật mình. Như lại có thánh nhân thư xác nhận, tin tức này liền có chín thành có thể tin. Trời đất tối sầm. Tề ti bạch tiện tay mò lên một thanh trường kiếm, một lần nữa đứng lên, trông thấy phương xa vô biên vô hạn dạ man tinh kỳ, nghe thấy bên tai ào ào tiếng gió, hoảng hốt một cái trước mắt. Tại sao vĩnh viễn cũng giết không xong? Đây là tề ti bạch đến Bắc Nguyên chiến trường về sau, trong lòng thường xuyên xuất hiện nghi vấn. Kỳ thực đáp án này, bất kỳ người nào đều lòng dạ biết rõ. Dạ man lấy người làm ăn, chỉ cần chiến tranh vẫn còn tiếp tục, còn có người chết tại đây mảnh trên chiến trường, dạ man liền có thể bằng tốc độ kinh người sinh sôi. Dù là chỉ có một cái dạ man, cũng có thể thông qua ăn người, biến thành một cái bộ lạc. Huống chi, trước mặt bọn hắn, có hơn chục triệu. Đây cũng là tại sao Tuần Mật Sơn trọng yếu như vậy nguyên nhân. Coi như dạ man số lượng lại nhiều, không vượt qua nổi Tuần Mật Sơn, bọn hắn muốn đối mặt, cũng vĩnh viễn chỉ là quân tiên phong mà thôi. Trung vực trên vạn năm đến, đều là làm như vậy. Nhưng mà, Tuần Mật Sơn sụp đổ. Thế Ti Bạch tầm mắt rơi vào càng xa xôi. Tòa kia sụp đổ dãy núi rộng lớn, bây giờ biến thành từng tòa liên miên gò núi phía trên, lít nha lít nhít, đồng dạng che kín tung bay tinh kỳ, còn có vô số thi thể. Cái này cũng không tiếp tục là có thể ngăn cản dạ man tường cao. Thế Ti Bạch thở dài, ai có thể nghĩ tới, Tuần Mật Sơn vậy mà lại sụp đổ. Cái kia vạn trượng trên dãy núi từng có nhân hoàng bảy cấm chế, kia là tham liêu cảnh thủ đoạn, liền thánh nhân cũng không làm gì được. Cuối cùng, thế mà không giải thích được sập. Đương nhiên, cũng có thể là không phải là không hiểu đấu. Thế Ti Bạch nghĩ đến hồi trước sư phụ của mình cho mình truyền lại tin tức, cũng là hắn thời khắc hấp hối câu nói sau cùng. Hắn nói thiên ma có trí tuệ, muốn lấy người loài người. Tề Ti Bạch trong lòng căng thẳng, thế là liền vội hỏi, đây là tử cục, vẫn là xuống cục. Sư phụ trả lời, có giải. Người cũng có trí tuệ, có thể ma gì ma. Tề Ti Bạch mấy ngày này liền một mực tại suy nghĩ ý tứ của những lời này. Lấy ma gì ma? Như thế nào mới có thể lấy ma gì ma? Chẳng lẽ, muốn xúi dục cái kia 72 bộ? Có thể đây là chuyện không thể nào, dạ man trời sinh lấy người làm đồ ăn, đây là không thể điều hòa thiên tính, nhân loại trong mắt bọn hắn, bất quá là đồ ăn. Chính như người không có khả năng bị dê bò khiêu khích đồng dạng, dạ man cũng không khả năng bởi vì nhân loại ngôn ngữ dao động. Có thể chiến sợi dây vừa lui lại lui, thẳng đến các thánh nhân đã đến, sự tình mới tính có chuyển cơ. Nhưng mà dạ man bị máu tanh chiến tranh tầm bổ, không cần nói là số lượng vẫn là tu vi, đều tại nước lên thì thuyền lên, liên tục tăng lên. Chỉ là đạo ngạ cảnh, trừ A Hô Tư bên ngoài, liền còn có dòng dã 4 cái. Cái kia 4 cái đều là dạ man bộ lạc tế ti. Trong truyền thuyết, cái này còn không phải cực hạn, ở sau lưng của bọn họ còn có người mạnh hơn, rất có thể bắt đầu từ thời kỳ thượng cổ sống tạm xuống tới tham liêu cảnh. Nhiều năm như vậy, bọn hắn tại Bắc Nguyên dấu tài, đã dưỡng ra một nắm đem lưới dao. Hiện tại những thứ này lưới dao muốn tới đâm về trung vực. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chiến trường đều tùy theo chấn động. Bây giờ thánh nhân ra trận, trên chiến trường tại mọi thời khắc đều biết sụp đổ, thỉnh thoảng liền đến một cái động tĩnh lớn. Thế Ti Bạch báo, trong lòng nhảy một cái, đột nhiên lại cảm ứng được có người liên hệ. Hắn lấy ra một cái truyền tin ngọc giản, đây vốn là hắn sư môn ở giữa chuyên dụng ngọc giản, nhưng lúc này, hắn có thể cảm nhận được đối diện cũng không phải là sư huynh đệ của mình, nhưng cũng không phải là hoàn toàn người xa lạ. Trương Chí Chu. Thế Ti Bạch bấm ngón tay tính toán, lập tức nhíu mày. Hắn cùng Lâm Nhị Dậu là bạn tốt, tự nhiên không phải không biết Tự Do Sơn đại sư huynh Trương Chí Chu. Cái kia một lòng muốn phải tìm kiếm một cái thiên cổ kỳ quân tên điên. Hắn mặc dù nhận biết Trương Chí Chu, nhưng cũng không có cái gì giao tế. Vì sao lúc này đối phương biết mượn đồng môn ngọc giản đến đưa tin? Tề Ti Bạch nhắm lại hai mắt, liền xem xong trong đó tin tức, đầu tiên là kinh dị, sau đó chính là ngưng trọng. Hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu bài toán. Thật lâu, Tề Ti Bạch ngẩng đầu, trông thấy trên bầu trời đêm đen kịt, vừa lúc có mấy cái ngôi sao dập tắt. Trừ hắn, không có người sẽ biết. Thời gian qua đi 17.0005. Quan Thiên Ti đệ tử lại đột nhiên lại một lần thấy rõ treo móc ở từ xưa đến nay trên bầu trời thiên mệnh. Hắn kinh ngạc nhìn trong chốc lát, phủi mông một cái đứng lên, lộ ra cười khổ. Nguyên lai đó mới là trời của ta mệnh. Thật sự là xa tận chân trời a. Bất quá vài ngày sau, Bắc Nguyên bên trong người tu hành liền truyền ra từ đương thời Quan Thiên Ti truyền nhân duy nhất trong miệng nói ra một cái đáng sợ tiên đoán. Thiên ma có tuệ, lấy người loài người, dưới cây bồ đề, lấy Phật diệt Phật. Cái này tiên đoán đã ngay thẳng đến không thể lại ngay thẳng, trực chỉ vô cấu tịnh thổ là nội ứng. Lời vừa nói ra, tự nhiên là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhận qua tịnh thổ ân huệ người tu hành sao mà nhiều, tự nhiên rất nhiều có không tin ngôn luận. Thế nhưng Quan Thiên Ti quá đặc thù. Cho dù bọn hắn đã gần ngàn năm không có cái gì động tĩnh, thậm chí xuống dốc đến thế hệ này chỉ có một cái đệ tử. Nhưng Quan Thiên Ti thần bí cùng đáng sợ, vẫn là đi sâu vào lòng người. Huống chi, còn có phu tử đứng này. Nhưng mà xen lẫn trong Bắc Nguyên người tu hành ở trong tịnh thổ đệ tử, hoặc là nói thiên ma lại càng thêm khủng bố, bất quá ngày thứ hai, hắn liền tự bạo thân phận, sau đó tự sát. Tự sát phía trước, hắn cười lạnh nói: "Các ngươi nhìn ra được ta là thiên ma sao? Đã như vậy, các ngươi như thế nào xác nhận bọn hắn cũng không phải là thiên ma? Rốt cuộc, liền tịnh thổ ba đại thiền sư đều sẽ bị thiên ma bám thân, thánh nhân cũng vô pháp may mắn thoát khỏi a." Tại chỗ tất cả người tu hành lập tức sắc mặt đổi biến. Nếu không phải có thánh nhân tại chỗ, sắc mặt của bọn hắn còn muốn càng thêm khó coi một điểm. Mà giờ khắc này thánh nhân cũng đã không phải là an toàn biểu tượng, mà là một loại khác bí ẩn sợ hãi. Thật sự là cao minh. Thẩm Tinh Trúc nghe tin tức về sau, tấm kia non nớt mà minh mị gương mặt bên trên, liền lông mày đều không có động một cái, thần sắc như là từ xưa đến nay trắng sáng, mười phần không hài hòa. Nàng vẫn không thay đổi trở về, lúc này dùng vẫn là muội muội Thẩm Mi Nam thân thể. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt tại lạnh thấu xương báo tuyết bên trong bị dìm ngập thành trì, phía trên bay phất phới chính là Dạ Man Vương Kỳ, tầm mắt băng lãnh. Đáng tiếc, lần này ta sẽ không lại cùng người có tâm. Các ngươi từ đâu mà đến, ta liền muốn để các ngươi táng thân nơi nào. Thẩm Tinh Trúc rút ra kiếm dài, mũi kiếm tại trên mặt tuyết nghịch hướng lôi ra một đầu thật dài vết tích. Chương 219, Thẩm Tinh Trúc, 2-1. Lúc này, đã là nhân gian mới đầu tháng 2, chính là xanh lá mầm ganh đua phát thời điểm. Dì dao gió tuyết lại bao phủ Bắc Nguyên mênh mông thiên địa, mấy trăm trượng cao báo tuyết tứ ngược múa tung, nuốt hết hết thảy. Toàn bộ Bắc Nguyên, nếu như từ trên cao quan sát, cái kia báo tuyết xuống, chính là thủng trăm ngàn lỗ vỡ vụn tầng băng, tại mấy vị thánh nhân tham chiến tình huống dưới, Bắc Nguyên đã triệt để không có một tấc hoàn hảo đất đai. Mà tại đây báo tuyết bên trong gào thét, còn có như ác quỷ đồng dạng Dạ Man đại quân. Dạ Man sở dĩ gọi tên Dạ Man, một là bởi vì nó xanh đen như mực da thịt cùng diện mục dữ tợn, mà là bởi vì nó dã man mà chưa từng khai hóa, ăn lông ở lỗ, lấy người làm ăn. Cái kia hàng ngàn hàng vạn Dạ Man đều là mặt xanh nanh vàng, trên thân treo đủ loại xương cốt, vàng bạc trang sức, đầu vai treo vài rách, thậm chí là một chút hoặc mới mẻ hoặc khô quắt tàn chi. Đây cũng không phải là bởi vì đẹp mắt, mà chỉ là chiến lợi phẩm của bọn hắn hoặc là lương thực. Nhân tộc văn minh đúc thành công nghệ, trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là kỳ quái không có ý nghĩa trang trí mà thôi. Vâng. Thẩm Tinh Trúc một bộ túc sát váy đen, giống như rơi vào tuyết hồ bên trong điểm đen. Lúc này, cái này một cái điểm đen đang nhanh chóng nhuộm sáng mở một đầu thật dài bút tích, cũng từng bước mở rộng, cắt ra Dạ Man Vương thành phòng tuyến. Dù duy nhất người, lại như quần quận triều cường, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Mặc kệ là gió lớn vẫn là băng tuyết, đều bị nàng dứt bỏ. Tiên tuyến cháy sáng thời điểm, Thẩm Tinh Trúc càng là một người một kiếm, giết vào Bắc Nguyên chỗ sâu, Dạ Man Vương thành vị trí. Cái kia kiếm phong sắc bén phía trên, cắt ra bảy ra, là một tòa khổng lồ đạo vực. Thẩm Tinh Trúc cùng Thẩm Mi Nam trao đổi thân thể về sau, bế quan không đến một tháng, liền trực tiếp đột phá tông sư cảnh, đến huyền huyền cảnh. Đây cũng không phải là bởi vì Thẩm Tinh Trúc coi là thật thiên phú chắc tuyệt đến loại tình trạng này, mà là bởi vì tôn kia đã từng bị Thẩm Mi Nam dùng để làm chính mình rời nhà trốn đi thế thân ngã ngẫu nhiên bên trong, phong ấn Thẩm Mi Nam chân chính tu vi. Qua nhiều năm như vậy, Thẩm Mi Nam tu luyện cũng không phải là thật như chính nàng suy nghĩ như thế tiến độ chậm chạp, mà là bởi vì nàng vừa ra đời, người Thẩm gia liền vận dụng bí pháp, đưa nàng tu vi giao qua cái này ngã ngẫu nhiên bên trong. Nàng mỗi tu luyện 10 phần, liền có 9 thành 9 bị phong ấn vào cái này ngã ngẫu nhiên ở trong. Cứ như vậy, nàng còn là dùng thời gian 15 năm đến tiên thiên cảnh giới. Thậm chí từ trên lý luận đến nói, thiên phú của nàng hơn xa Thẩm Tinh Trúc. Mà giờ khắc này Thẩm Tinh Trúc tu vi nâng cao một bước, càng là chứng thực một điểm này. Mà sở dĩ muốn như vậy, thì phải từ Thẩm Mi Nam cùng Thẩm Tinh Trúc chưa ra đời thời điểm bắt đầu nói lên. Chứ người Thẩm gia bên ngoài, chỉ sợ sẽ không lại có những người khác biết rõ, Thẩm Tinh Trúc cùng Thẩm Mi Nam tại bên trong thai lúc, là cơ hội trùng điệp cùng một chỗ sinh trưởng. Bọn họ cũng không phải là song bào thai, mà là một cái hàng thật giá thật quái vật. Không cần nói là nội tạng, xương cốt vẫn là huyết nục, thậm chí đại não, tất cả đều không phân khác biệt, nhưng hết lần này tới lần khác lại cũng không hề hoàn toàn dung hợp. Bọn họ càng giống là sai vị con dấu, tại không sai biệt lắm cùng một cái vị trí, lưu lại sai lầm vết tích. Tại đây người tu hành có thể hoàn toàn nội thị thế giới, dù cho là Thẩm Mẫu như thế thai to mặt lớn đại nhân vật, tại nhìn thấy một màn này thời vậy bị dọa đến không nhẹ. Cái này đã không gọi được là người, không cần nói là ai nhìn thấy cái kia trùng điệp cùng một chỗ bốn con mắt đều biết run sợ mất màu. Phàm nhân có lẽ sẽ sinh ra dị dạng thai nhi, nhưng lấy Thẩm gia người tu hành thế gia huyết mạch, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện kém như vậy sai. Thẩm gia cũng một lần tưởng rằng cái gì yêu ma quái phá, nhưng mà trên người các nàng lại cũng không có yêu vật vết tích, ngược lại một mảnh thanh chính. Thậm chí từ phôi thai liền bắt đầu tự đi hấp thu thiên địa linh khí. Cũng may chìm qua mấy ngày, vị kia lấy vô vi thành đạo phóng lộc đạo nhân Lận Thanh Nhai đột nhiên hiện thân, lấy huyền thần đạo môn trưởng môn bội kiếm đem hai lấy kỳ diệu tới đỉnh cao kiếm thuật tách ra, một lần nữa sinh trưởng. Mà trôi này bội kiếm chính là Thẩm Tinh Trúc sau đến chưa từng rời khỏi người thanh kiếm kia. Nhưng không chỉ là muốn một lần nữa sinh trưởng, càng muốn làm cho hai người triệt để ngăn cách, mới có thể ngăn cản bọn họ giống như nam châm âm dương lưỡng cực đồng dạng hợp hai là một. Bởi vậy, từ phôi thai lên liền càng bá đạo hơn cùng thực sự sinh trưởng Thẩm Mi Nam, liền bị một lần nữa nhét về trong bụng. Phong ấn dòng dã 10 năm mới bị sinh ra. Trong 10 năm, Thẩm Tinh Trúc đã hoàn toàn lớn lên một cái độc lập cá thể, hai người tự nhiên không có khả năng lại một lần nữa dung hợp. Nhưng không nghĩ tới, tại Thẩm Mi Nam ra đời về sau, bọn họ vẫn là lấy một loại phương thức khác dung hợp. Thẩm Mi Nam còn vẫn là phôi thai thời điểm không có chút nào ý thức, Thẩm Tinh Trúc cũng không có phát giác được quá nhiều không đúng. Theo nàng dần dần lớn lên, Thẩm gia mới phát hiện, ý thức của các nàng lại có thể trao đổi. Bất quá, bởi vì 10 năm tách rời, loại này trao đổi đã bị suy yếu đến mức thấp nhất độ, tức hai bên giác quan trao đổi. Bất quá, chỉ cần hai người bọn họ nguyện ý, liền có thể tự do tại hai cỗ trong thân thể trao đổi. Nhưng mà, liền người Thẩm gia cũng không biết. Thẩm Mi Nam cùng Thẩm Tinh Trúc, kỳ thực đã sớm trao đổi qua một lần ý thức. Nói cách khác, bây giờ Thẩm Mi Nam nhưng thật ra là Thẩm Tinh Trúc, mà Thẩm Tinh Trúc mới là Thẩm Mi Nam. Lần thứ hai trao đổi, mới là ai về chỗ đấy. Cái này vốn là một kiện rất dễ dàng phân rõ sự tình, bởi vì ý thức có khả năng trao đổi, nhưng trong thân thể đạo lại chỉ có thể có một đầu. Chỉ cần có bất kỳ có cái gì không đúng, đều sẽ bị lập tức nhận ra. Nhưng Thẩm Tinh Trúc giả quá tốt, nhất cử nhất động của nàng cũng sẽ không cùng tự thân nhân vật thiết lập lẫn nhau làm trái. Chính như ban đầu ở trong thiên lao, nếu như không phải là bởi vì Trần Khoáng đánh giá ra nàng đang nói láo, chỉ sợ sẽ không có người thứ hai biết Thẩm Tinh Trúc chân chính trong lòng. Thẩm Tinh Trúc đạo là vô tình, cái kia tên là Từ Bi đạo là Thẩm Mi Nam. Từ Bi đạo, vô tình đạo, hai mặt một thể. Với anh, cao lớn cửa thành ầm ầm đổ sụp, bụi tuyết bay cuộn, hướng hai bên tách ra. Thẩm Tinh Trúc dẫn theo kiếm chậm rãi đi vào vương thành, phía sau là núi thây biển máu, cùng với che giả mang mọc dã man. Nàng toàn thân đẫm máu, huyết dịch từng giọt thuận nàng lúc đến đường rơi xuống. Cái kia vô biên biển máu chính là nàng nhuộm sáng mở bút tích. Nàng từng bước một đi về phía trước, liền không biết sợ hãi là vật gì dã man cũng vì đó chần chờ lui lại. Nhưng mà Thẩm Tinh Trúc vẫn như cũ trước mắt không bụi, trắng thuần sạch sẽ trên mặt không lộ vẻ gì, trong cặp mắt kia nhìn như rõ ràng như trăng, kỳ thực không có vật gì. Vạn cổ trên trời ngôi sao, nhân gian một ngọn trúc. Ngôi sao không đổi, ánh đến yếu ớt. Nhưng ánh đến rời người quá gần, bởi vậy chỉ có làm cái kia đã vô cùng yếu ớt ánh đến dập tắt lúc, mới có thể thấy rõ ràng trong bóng tối chiếu sáng rạng rỡ ngôi sao. Thẩm Tinh Trúc tại vương tọa ngay phía trước đứng vững, toàn thân khí thế đã kéo lên đến đỉnh phong. Nơi xa, cái kia cao cao bằng đá trên vương tọa, ngồi ngay thẳng một cái sừng sững như núi khổng lồ ma vật, từng cục cơ bắp tạo thành một tòa đen nhánh dị dạng núi, vô số màu đỏ tươi con mắt lít nha lít nhít trải rộng toàn thân cao thấp. Dạ Man Vương, A Hô Tư. Nhưng mà hắn đã không có đầu lâu. Cái kia vốn nên là đầu lâu địa phương, chỉ có một cái lỗ trống sẹo, liền máu tươi đều đã khô cạn. Thẩm Tinh Trúc từng bước một đi đến trên vương tọa, ngẩng đầu lên, ánh mắt biến cực lạnh. Nàng cơ hồ là chắc chắn mà nói, hiến tế. Người nào tương dạ rất vương hiến tế. Thẩm Tinh Trúc trong lòng hơi động, nghe thấy lận thanh nai truyền âm. Tinh Trúc, cẩn thận. Cái kia bốn cái dạ man tế ti đã toàn bộ tự bạo. Bọn hắn muốn triệu hoán man thần. Lận thanh nai âm thanh vô cùng nghiêm trọng. Thẩm Tinh Trúc biết rõ man thần là cái gì. Dạ man, cùng với Tây vực một ít nước nhỏ thờ phụng trong truyền thuyết thần linh. Tên là Lâu Đà La. Hắn thân bị Tham Liêu Cảnh. Cái kia từ thượng cổ kết thúc về sau, liền biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong Tham Liêu Cảnh. Ầm ầm. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thẩm Tinh Trúc đem đầu nhấc đến cao hơn, trông thấy trên bầu trời rộng mở bên trong mở cực lớn cái nước. Cái kia cái nước vắt ngang đen nhánh vòng trời, xé rách bầu trời sao, giống như là một cái vòng xoáy, nó phảng phất là trong suốt, lại hình như một đoàn hỗn độn, vàng tím xen lẫn. Một loại khó nói lên lời áp lực ầm ầm hạ xuống, nện ở Thẩm Tinh Trúc trên lưng. Ầm. Đại địa rơi xuống. Vô số dạ man nháy mắt bị vô đánh, hóa thành từng đoàn thịt muối. Thẩm Tinh Trúc trên da thịt lên từng tầng nổi da gà, tê cả da đầu, đầu gối bỗng nhiên khẽ cong, một cái chân đã quỳ xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, đập ra một đầu khe rãnh. Nàng mặt không biểu tình, mạnh mẽ ngừng lại một cái chân khác hạ xuống xu thế, run rẩy dừng ở giữa không trung. Suy suy suy, nàng trên đùi cơ bắp toàn bộ xé rách, máu tươi quần quần chảy xuôi. Tạch tạch tạch, cuộc sống của nàng xương phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh, mỗi một tiết cốt cách đều đang rên rỉ, lúc nào cũng có thể vỡ vụn sụp đổ. Thẩm Tinh Trúc bờ môi vô cùng trắng bệnh, khóe miệng thấm ra một tia máu tươi. Nàng trở tay đem kiếm cắm vào trong đất, treo chống thân thể lảo đảo muốn ngã. Vì sao? Không quỷ. Trên bầu trời, tựa hồ có người tại dùng kỳ quái ngôn ngữ vận hỏi, âm thanh như là hồng trung đại lữ, chỉ là nghe thấy, liền có thể chấn vỡ một số người tùy não. Thẩm Tinh Trúc vẫn như cũ mặt không biểu tình, nửa ngày, từ trong hàm răng gạt ra một tiếng cười nhạo. Đã từng, ta tại Lương Quốc trong thiên lao, gặp qua cái nào đó mù lòa, bởi vì ý đồ để cho mình sống sót, không đúng, không đúng, cuối cùng lại bị đánh gãy hai chân. Thật sự là khó coi vô cùng, chật vật như vậy bộ dáng, sau đến ta mỗi lần nhìn thấy hắn, cũng nhịn không được ở trong lòng chế giễu. Coi như hắn sau đến lại phong quang thì có ích lợi gì? Bởi vậy, ta tuyệt sẽ không để cho mình rơi vào dạng này hoàn cảnh. Cũng không phải gì đó nhân tộc đại nghĩa, cũng không phải cường giả tôn nghiêm, mà chỉ là bởi vì nàng đối với loại này tình cảnh hèn mọn cũng kinh thường. Đây mới thực sự là Thẩm Tinh Trúc. Xuyên thấu qua cái kia yếu ớt ánh nến, Trần Khoáng chỗ nhìn thấy cái kia ác liệt linh hồn một góc của băng sơn. Nhưng Thẩm Tinh Trúc kỳ thực cũng là đang nói chính mình. Nàng tại Trần Khoáng trước mặt thất thố bộ dáng, chỉ có như thế một lần, nàng đã bù đắp chính mình đạo tâm. Sẽ không còn có lần tiếp theo. Thẩm Tinh Trúc lòng dạ biết rõ, lại có lần tiếp theo, nàng liền không có chuẩn bị ở sau, thay đổi tư tưởng cùng đạo, cũng không phải là không có giá phải trả. Thẩm Tinh Trúc nghe thấy trên trời âm thanh trầm mặc một hồi, nói: "Ngươi là một cái rất tốt chất dinh dưỡng, ngươi biết lộ sát thành, tốt bộ dáng." Thẩm Tinh Trúc vị trí thoáng chốc sụp đổ, lâm vào một vùng tăm tối ở trong. Nàng lay động một cái, trên thân bỗng nhiên chợt nhẹ, thuận thế liền đứng lên. Trước mắt thế giới cũng đã hoàn toàn khác biệt. Thẩm Tinh Trúc trong mắt thích chặt, vậy mà trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Đây cũng không phải là nói từ một cái địa phương đến một địa phương khác đơn giản như vậy. Nếu là như vậy, vậy nhất định cũng là đến một cái nào đó phù hợp Thẩm Tinh Trúc nhận biết địa phương, cái chỗ kia hết thảy đều hẳn là nàng chỗ biết rõ một thứ gì đó tạo thành. Nhưng trước mắt thế giới là hoàn toàn không giống. Vượt qua Thẩm Tinh Trúc nhận biết, Thẩm Tinh Trúc biến sắc, bỗng nhiên cảm giác được không chỉ tự thân linh khí biến mất không thấy gì nữa, thậm chí linh khí bốn phía cũng tất cả đều không còn. Thật giống như căn bản không có tồn tại qua đồng dạng. Trần Khoáng cùng Tu Trúc lại một lần bị ba đại thiền sư triệu kiến. Từ khi Tú Tâm trốn đi về sau, toàn bộ tịnh thổ đã tại Hồng Trần luyện tâm cải tạo ở trong duy trì liên tục một tháng thời gian. Không giống với phía trước thăm dò, lần này là chân chân chính chính triệt để bung ra. Bất quá một tháng thời gian, toàn bộ tịnh thổ có thể nói trực tiếp biến chướng khí mù mịt. Tại có thể xưng phụng chỉ phá giới bầu không khí bên trong, có khả năng thụ trụ bản tâm tăng nhân ít càng thêm ít. Phần lớn đều là thiên tư người mạnh nhất, cùng với tư lịch sâu nhất người. Tịnh thổ đã không còn là tịnh thổ, mà ngoại giới đối với cái này cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Trần Khoáng biết rõ, bước kế tiếp chính là thiên ma xâm lấn một bước mấu chốt nhất. Bọn hắn không chỉ muốn mời đến tên thiên ma này ba tuần, còn muốn cho vô số tiểu thiên ma bám vào những vùng tịnh thổ kia đệ tử trên thân, tới một lần chân chính nội ứng ngoại hợp. Một lần hành động đem toàn bộ trung vực thôn phệ. mà đầu tiên chính là muốn mở ra dục giới cùng thương nguyên lối đi. Trần Khoáng cùng Tu Trúc đứng tại cửa thiền phòng miệng, nhìn xem cánh cửa kia chính mình kéo ra. Hai người nhìn chăm chú, đã thật lâu không hề rời đi thiền phòng ba vị đại thiền sư, vậy mà đi ra. Không đúng, phải nói là hai vị đại thiền sư. Bởi vì vị kia nhất giống như người không nói thiền sư, đã bị cắt lấy đầu lâu, mặt trên dùng máu tươi vẽ đầy đủ loại quỷ dị phù văn. Trần Khoáng trong mắt co rụt lại. Cái này rõ ràng là hiến tế, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà hiến tế người một nhà. Tựa hồ là cảm thấy Trần Khoáng rất ngạc nhiên, Bất Văn thiền sư cười ha hả nhấc nhấc trên tay đầu lâu, nói: "Chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này lại còn có ý thức của mình, muốn phải phản kháng, liền thuận tiện hiến tế. Hôm nay dục giới cửa lớn mở rộng, lại có thể lại dẫn đến mấy cái đại ma." Trần Khoáng nhíu mày, cũng không nói lời nào. Không thấy thiền sư cười cười, nói: "Chờ xem, hai người các ngươi lập xuống công lớn, ta nhất định hướng ma vương nói tốt vài câu." Trần Khoáng cũng cười lên: "Vậy liền cảm ơn đại thiền sư." Không thấy cùng Bất Văn đi về phía trước, ra trên người từng khối hư thối rơi xuống đất, bất quá mấy bước đường, toàn thân trên dưới đã hư thối đến không còn hình dáng, hoàn toàn không giống như là nhân loại. Bất Văn sờ sờ trên tay không nói đầu lâu, trên tay khói đen mờ mịt, đột nhiên biến thành một cái lợi chảo, xuyên thủng không nói xương đầu. Trong miệng hắn niệm tụng lấy nghe không hiểu ngôn ngữ. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn cái nứt. Trần Khoáng trong lòng nhảy một cái, nhìn về phía cái kia cái nứt. Không có sai, loại cảm giác này, cùng hắn cắt ra bầu trời lúc giống nhau như lúc. Thương nguyên quả nhiên là tại một cái vỏ bọc bên trong, mà vỏ bọc bên ngoài, hẳn là một cái thế giới khác. Nhưng dục giới lại thông suốt hướng cái nào cái thế giới? Trần Khoáng nhìn lên bầu trời. Tu Trúc đã mở miệng nói: "Hai người chúng ta tại đây trong thân thể thời gian cũng có chút lâu, thực tế khó mà chống đỡ được, hai vị đại thiền sư có thể hay không mang ta trở cùng nhau trở về dục giới tu chỉnh một phen, lại đi theo ma vương bệ hạ chinh chiến thương nguyên." Đây là bọn hắn quan sát rất lâu lấy được kết luận. Thiên ma mặc dù có khả năng bám thân, nhưng nếu như thân thể chủ nhân ý thức phản kháng mãnh liệt, thần hồn cường đại, biết dẫn đến thân thể khó chịu phối, rất nhanh liền biết từng bước hư thối. Đây cũng là cái này ba cái ma đầu thân thể xảy ra vấn đề nguyên nhân. Hai cái ma đầu quả nhiên không có hoài nghi, chỉ là cười nói: "Cũng tốt, vẫn còn không biết các ngươi hai người tại thân phận của dục giới bộ dáng, nhân tài như vậy, cùng chúng ta làm việc cũng tốt." Trần Khoáng cùng Tu Trúc lẫn nhau, nhìn xem cái kia cực lớn kẽ nứt bên trong bay ra từng cái như cái bóng đồng dạng sự vật. Mà cái kia hai cái ma đầu, thân thể mềm nhũn, lập tức liền hóa thành một bãi thịt não. Trần Khoáng hơi suy nghĩ một chút, lập tức liền rõ ràng: "Thần thức, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có lui lại chỗ trống." Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, làm cho thần thức bỗng nhiên xuất hiếu, thăng vào giữa không trung. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm thấy dưới chân chạm đất, thân thể chầm xuống, dường như đã rơi xuống đất. Trần Khoáng sững sờ, đột nhiên mở to mắt. Hắn trông thấy trên người mình một mảnh đã biến thành màu đỏ thấm phát máu đen dấu vết, đâu đâu cũng có màu đỏ, trên quần áo, trên sàn nhà, trên ghế salon, ghế sofa. Trần Khoáng đột nhiên ngẩng lên. Trước mắt của hắn là một cái vô cùng quen mắt phòng khách. Trần Khoáng toàn thân cứng ngắc, quay đầu đi, trong lòng đếm thầm. 1, 2, 3. Ba bộ thi thể, hai cái nhỏ một cái già, chỉnh chỉnh tề tề. Chương 220, địa cầu, 2 hợp 1. Chuyện gì xảy ra? Trần Khoáng cảnh giác lại mộng bức đánh giá bốn phía, phản ứng đầu tiên là chính mình lại tiến vào cái nào đó bên trong huyễn cảnh. Nếu không hắn như thế nào lại trở lại địa cầu, trở lại chính mình tử vong một khắc đó. Thế nhưng lấy hắn bây giờ gấp đặt ở trên người đông đảo bị động, vậy mà cũng nhìn không ra đến trước mắt thế giới này thật giả. Trần Khoáng đưa tay sờ sờ bụng của mình, nơi đó vốn nên bị viên đạn xuyên thủng, nhưng lúc này cũng đã cơ hồ hoàn toàn khép lại, chỉ có thể sờ đến một cái đại khái tiền xu lớn nhỏ hình tròn vết sẹo. Bất quá đây cũng không phải cái gì một cái xem thấu bụng, mà là trên người hắn nhục linh chi bị động vẫn còn. Cho nên từ cỗ thân thể này ở trong tỉnh lại một cái mắt, vết thương trên người liền bị động cho chữa trị. Trần Khoáng hít sâu một hơi, đã nắm giữ trước mắt thân thể tình trạng. Bốn phía cơ hồ không có linh khí, trong kinh mạch tự nhiên cũng không tồn tại. Thân thức lực lượng còn bảo lưu lấy, thế nhưng vô pháp ly thể, nhận biết phạm vi bị hạn chế đến đại khái phạm vi khoảng 30 mét. Bất quá, vô gian chi gian vẫn còn, mà lại tùy thời có khả năng kéo ra, cũng không cần hao phí linh khí. Cũng may mắn, cái này yêu kiếm là cùng thần thức của ta hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Trần Khoáng trong lòng có một chút đáy, lùi lại hai bước, nhìn về phía trên đất ba bộ thi thể, bình tĩnh lại. Hiện tại không biết Tu Trúc cùng cái kia hai cái thiên ma đi nơi nào, trước cam đoan an toàn của mình đi. Lúc trước gọi điện thoại tự thú, kỳ thực cũng chỉ bất quá là biết mình muốn chết rồi, thuận tiện toàn bộ sống mà thôi. Nếu như hắn báo thủ thành công lại không chết, tự nhiên cũng có toàn thân trở ra con đường. Thời khắc này điểm thời gian đúng lúc là tại hắn tự thú xong sau không bao lâu, mặc dù nơi này là hoang vắng khu biệt thự, mỗi một nhà biệt thự ở giữa khoảng cách xa xôi, thế nhưng cái kia một tiếng súng vang cũng đầy đủ bị người nghe thấy. Trần Khoáng đã nghe thấy bên ngoài mơ hồ truyền đến ồn ào tiếng người. Có lẽ là hàng xóm, có lẽ là cái kia thông tự thú điện thoại cuối cùng cũng không có bị xem như là một trò đùa, tóm lại hắn đã không thể tiếp tục ở chỗ này. Trần Khoáng hồi ức một chút chính mình ngay lúc đó kế hoạch, lập tức ở lầu 2 đổi một bộ quần áo, từ biệt thự hậu phương đường cái tùy tiện cản chiếc xe, không nhanh không chậm để tài xế đi phụ cận một cái xe buýt tổng trạm. Đến mức trong biệt thự giám sát, trước hắn liền đã tìm người cướp mất. Đến lúc đó, Trần Khoáng lập tức liền trông thấy người quen. Trần Khoáng nhìn xem cái kia trên cánh tay tất cả đều là hình xăm cao lớn người da đen, lộ ra một cái dáng tươi cười, đưa tay kéo qua cổ của đối phương. "Ba nhĩ khắc, đến rất đúng lúc, giúp ta giao cái tiền xe." Người da đen nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hắn băng lãnh lại hồ nghi, nhưng cuối cùng vẫn là trả tiền. Ba nhĩ khắc quay đầu lại, nói: "Trần, ngươi giết mình cựu nhân sao?" Trần Khoáng gật gật đầu. Hắn đi lòng vòng đầu, trông thấy mấy cái quen mắt khuôn mặt không biết từ nơi nào chui ra, tất cả đều vây quanh. Bốn phía mấy chiếc xe buýt bỗng nhiên lui lại, đem ở giữa vây quanh, ngăn trở lập tức trên đường khả năng tồn tại nhìn trộm. Cùng với Trần Khoáng khả năng tồn tại đường lui, thật sự là quen thuộc nhiệt tình hiếu khách, dân phong thuần phác. Trần Khoáng nhìn trong tay bọn họ thường, suy nghĩ một chút, từ vô gian chi gian triệu hồi ra tích cho thật lâu hỏa văn hồ lô đến, mặc niệm pháp chú nói: "Hồ lô tuy nhỏ tàng thiên đất, bạn ta vân vân vạn giảm thân." Thu hồi quỷ thần giòm không thấy, thời gian sử dụng càn khôn tại trong bụng. 3 giờ về sau, Trần Khoáng tùy tiện vào ở ven đường một nhà ô tô quán trọ. Hắn kéo lấy dương hành lý, đá văng ra cửa. Quán trọ này vừa rách vừa nhỏ, bất quá chỗ tốt là không có người xác minh thân phận. Trần Khoáng kéo ra cũ nát tivi, đè vào băng tần tin tức, sau đó kéo ra dương hành lý, bắt đầu kiểm tra từ những cái kia lúc trước người hợp tác trên thân giành được xuống ống, theo thứ tự thay đổi hộp đạn. Mặc dù tại một cái cao võ thế giới tiên hiệp sinh hoạt thời gian không ngắn, bất quá hắn có đã gặp qua là không quên được bị động, những kinh nghiệm này đều là không có khả năng quên. Hắn lúc này đã có khả năng xác định, chính mình không phải là tiến vào huyễn cảnh, mà là quả thật trở lại địa cầu. Nói cách khác, địa cầu chính là sinh ra thiên ma dục giới. Bởi vì thân không chỗ trói buộc bị động vẫn như cũ có hiệu lực, hắn hiện tại vẫn như cũ tùy thời có thể trở lại thương nguyên, đồng thời hắn đã thử qua. Đồng thời, hắn tại địa cầu thời gian khi tiến vào thương nguyên thời điểm sẽ trực tiếp đình chỉ. Hai bên tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Nhưng cứ như vậy lại 10 phần không thích hợp, nếu như hắn vừa đi vừa về thời gian biết đình chỉ, như thế cái khác thiên ma đâu? Chẳng lẽ cũng riêng phần mình đình chỉ sao? Cái này địa cầu cũng quá quỷ xúc đi. Trần Khoáng nhịn không được nâng cầm lên, rơi vào trầm tư. Trước đây ta như thế nào không nghĩ tới trực tiếp về địa cầu, đây cũng là ta đã từng tới địa phương a. Tư duy quán tính hại người chết ta. Trần Khoáng vô ý thức cho là mình đã xuyên qua tới, cái kia tự nhiên không có khả năng có lại xuyên việt về đi đạo lý, không phải vậy lấy những cái kia hơi một tí hủy thiên diệt địa đại năng thực lực, lại không biết lai lịch của mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, xuyên qua chuyện này, kỳ thực nói cho cùng cũng là chính hắn náo bổ. Người nào nghĩ đến, nguyên lai thiên ma càng là chính ta. Trần Khoáng hiện tại trong lòng muốn biết nhất, nhưng thật ra là một vấn đề. Thiên ma đối với địa cầu mà nói, lại là cái gì đồ vật? Mấy thứ này là có giai cấp, có mục đích. Tức có đồng dạng dạ man phá hôi, cũng có ba đại thiền sư dạng này chân chính thiên ma, còn có ma vương cái kia cấp bậc tồn tại. Đã có giai cấp, liền nhất định tồn tại xã hội. Nói cách khác, thiên ma có thể là dung nhập nhân loại của địa cầu xã hội ở trong. Bọn hắn cùng bình thường nhân loại có quan hệ sao? Là trời sinh thiên ma, vẫn là giống như Trần Khoáng như thế trong lúc vô tình rơi vào một cái thế giới khác, mới biết được chính mình là thiên ma. Trần Khoáng nheo mắt lại nhìn một chút thương trong tay. Bất quá, không còn linh khí, bằng vào ta sớm đã tiến vào thượng tam phẩm thần thức, tại địa cầu cũng chỉ có thể áp xúc đến 30 mét bên trong, đã nói lên bọn hắn thực lực cũng không biết mạnh đến mức nào. Lần này thật đúng là thời đại biến rồi. Trên TV tin tức bỗng nhiên cắm truyền bá. Một vị mặc kỳ trang dị phục nữ tính, ước chừng 25 tuổi, đột nhiên tại trước mặt mọi người liên tục nổ súng bắn giết ba người, trước mắt cảnh sát đã tuyên bố truy nã treo thưởng, nếu như ngài có manh mối, xin liên lạc cảnh sát. Sau đó thả ra một đoạn video, còn có bởi vì thiếu thốn tư liệu, chỉ có thể dùng ai hoàn nguyên chính diện ảnh chụp. Trần Khoáng biểu tình bỗng nhiên nứt ra. Hình ảnh kia bên trong nữ tử một thân váy đen, tóc dài như mực, mặt mày lạnh lạnh, nhìn qua giống như là từ cái nào tiên hiệp kịch sở tiêu đi ô bên trong loạn nhập diễn viên. Nhưng nàng cũng không có lấy thường dùng thanh kiếm kia, mà là cầm trong tay một cây súng lục, thành thạo nổ súng xạ kích. Trần Khoáng kéo ra khóe miệng, biểu tình mười phần đặc sắc. Thẩm Tinh Trúc, nàng tại sao lại tới nơi này? Hơn nữa nhìn đi lên trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Mặc dù chỉ có một cái ngắn gọn đoạn ngắn, nhưng Trần Khoáng có khả năng nhìn ra, Thẩm Tinh Trúc sắc mặt tái nhợt, trên thân có tổn thương, lại cũng không có sử dụng thần thức lực lượng. Liên cái kia ba thương đều có chút lệch, cũng không có trực tiếp đánh trúng yếu hại, mấy người kia đoán chừng là đằng sau chảy máu quá nhiều chết. Trần Khoáng suy nghĩ một chút nơi khởi nguồn vị trí, cách hắn nơi này không tính gần, đi máy bay đại khái 3 giờ. Ấn Thẩm Tinh Trúc hiện tại trạng thái, đoán chừng qua không được bao lâu liền phải bị cảnh sát tìm tới. Tu Trúc cùng cái kia hai cái ma đầu nếu như trông thấy cái tin tức này, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, nhất định cũng biết chạy tới. Hắn vốn là muốn cũng là có thể sẽ có người làm ra chút động tĩnh đến thu hút hắn đi qua, mới có thể kéo ra tin tức chú ý một chút. Ngược lại là không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Khoáng tùy tiện tại hành lang bên trên ngăn lại một người, lấy thần thức ngắn ngủi khống chế đối phương tra một chút gần nhất chuyến bay. Vận khí không tệ, sau một giờ phụ cận sân bay sẽ có một khung chuyến bay cất cánh. Cảm ơn. Trần Khoáng cười vỗ vỗ bả vai của đối phương, cái sau một mặt mở mịt về câu không khách khí, sau đó không giải thích được trở lại gian phòng của mình. Trần Khoáng cầm lên dương hành lý của mình, cản chiếc xe đen đi sân bay. Trên đường còn phát hiện có xe ở phía sau theo dõi, bất quá Trần Khoáng cũng không thèm để ý. Hắn trước đây lẻ loi một mình ở nước ngoài, vì báo thù, cái gì đều làm qua, cũng đắc tội qua không ít người, nếu như hắn chết tại cái kia trong biệt thự, sẽ có không ít người thả lòng trong lòng. Nhưng hắn hiện tại không chết thành, còn phản bội giết người bên mình. Cái kia bị người đuổi giết, cũng là chuyện rất bình thường. Trần Khoáng đuổi tới sân bay về sau, đương nhiên không có lựa chọn mua vé, hắn trực tiếp trước khống chế kiểm an nhân viên thần trí trộn lẫn đi vào, sau đó cướp bóc một người hành khách, lấy đi đối phương phiếu, thản nhiên tiến vào máy bay, thuận lợi đến. Đúng lúc, sân bay TV cũng ngay tại thông báo tin tức tân tiến mở ra. Người bị tình nghi đã chạy trốn tiến vào thành khu, tại một tòa bỏ hoang thi công trường phụ cận bồi hồi, cảnh sát đã điều động súng bắn tỉa tùy thời chờ lệnh, xin phụ cận thị dân tận lực cách xa. Đúng, vẫn là trực tiếp đây. Trần Khoáng nhíu mày, xác nhận Thẩm Tinh Trúc vị trí về sau, hướng nhiệt tâm người qua đường mượn chiếc xe trực tiếp lái đi. Trên dưới bầu trời lấy mưa, trên mặt đất âm u lan tràn ra hơi nước. Thẩm Tinh Trúc tựa ở đằng sau cây cột, sờ sờ trên cánh tay mình vết thương, làm động tới trên bờ vai vết thương. Sắc mặt nàng cơ hồ không thay đổi, chỉ là hít vào một hơi thật dài, lại chậm rãi phun ra. Thẩm Tinh Trúc vươn tay, từ xi măng trụ bên trong, đem chính mình trước đây giấu đi bội kiếm móc xuống, rơi xuống dì rào cho bụi. Nàng là pháp tu, là kiếm tu, duy chỉ có không phải là thể tu. Không có linh khí, nàng cỗ thân thể này cường độ, cũng bất quá là tiên thiên cảnh cấp bậc, nói cách khác, chính là người bình thường trong mắt nhất lưu võ lâm cao thủ. Mất đi linh khí thời điểm của rửa, thân thể của nàng phảng phất tại bị thế giới này xa lánh, từng bước thoái hóa. Nhưng so sánh tại thế giới này phàm nhân, rõ ràng nàng vẫn là muốn mạnh mẽ quá nhiều. Bởi vậy, làm những cái kia dáng dấp như là dạ man đồng dạng người nói xong nghe không hiểu ngôn ngữ tới gần nàng thời điểm, nàng bản năng chính là trực tiếp vung tay lên, lấy đơn thuần khí kình đánh nát đối phương toàn bộ thân thể. Thẩm Tinh Trúc trong mắt, đối diện liền xem như đường đường chính chính người, cái kia cũng đều là trong nháy mắt có thể diện sâu kiến mà thôi, căn bản không cần để ý. Huống chi, con tựa hồ là nhân hỏa dạ man hôn huyết. Mặc dù Thẩm Tinh Trúc không rõ nhân hỏa dạ man lại như thế nào có thể có hôn huyết. Bởi vậy, Thẩm Tinh Trúc lại một lần chủ quan. Bất quá lần này, cũng không phải là chủ quan ở chỗ bị khám phá trong lòng, mà là đánh giá thấp cái này nhìn như bình thường thế giới. Cái này kỳ quái thế giới. Thẩm Tinh Trúc thần thức có thể đến phạm vi bất quá bên người phạm vi 10 mét, nàng hiện tại liền ngự kiếm đều khó khăn, thậm chí chỉ có thể đem kiếm của mình tạm thời giấu ở cái này bỏ hoang công trình kiến trúc bên trong, miễn cho chính mình lại bởi vì cái kia tập mãi thành thói quen bản năng phạm phải sai lầm. Nàng phía trước ăn thương thua thiệt, rất nhanh liền suy một ra ba, cướp tới mấy cái, nhưng đối phương người càng đến càng nhiều, hỏa lực cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thẩm Tinh Trúc lập tức rõ ràng chính mình là triệt để đánh giá thấp thế giới này. Những vũ khí này, vậy mà khắp nơi đều có. Nhưng đến giờ khắc này, mới để một bước sai, từng bước sai. Nàng nguyên bản có thể lợi dụng thần thức ẩn tàng tự thân, lặng lẽ dò xét cái thế giới xa lạ này. Hiện nay là không thể nào. Mà lại, bên ngoài vây quanh nàng, lúc này không chỉ là phàm nhân, còn có thiên ma. Thẩm Tinh Trúc rốt cuộc minh bạch tới. Cái này hoàn toàn khác biệt phàm nhân thế giới, chính là thiên ma thế giới. Cũng không thể trách nàng trì độn, những người phàm tục kia, trên thân không có nửa điểm thiên ma khí tức, ăn cũng không phải người, ngược lại từng cái mặc thể diện mới lạ, chỉ nói là nửa điểm nghe không hiểu. Nay chỗ nào lại giống là bên trong truyền thuyết kia dục giới. Nhưng đây đúng là thiên ma nghỉ lại thế giới, Thẩm Tinh Trúc suy đoán, thiên ma ở đây cũng phải trốn đi bí ẩn làm việc. Bất quá, thiên ma rõ ràng ở đây sinh hoạt thời gian dài hơn, nơi này là bọn hắn sân nhà. Thẩm Tinh Trúc mới vừa rồi cùng xen lẫn trong trong đó bên trên thiên ma giáo thủ, chỉ có một cái mắt, thần thức va chạm, cả hai đều thiệt. Thẩm Tinh Trúc cũng bởi vậy bị súng ngắm đánh xuyên qua bả vai. Cái này vốn là cái vết thương nhỏ, nhưng không biết tại sao, vậy mà thật lâu vô pháp khép lại. Đạn này có vấn đề. Những thứ này thiên ma có thể sớm liền nghiên cứu ra như thế nào tại cái này kỳ quái thế giới, đi săn tiến vào bên trong người tu hành. Trước kia cũng nhất định có người đi vào. Thẩm Tinh Trúc ánh mắt tỉnh táo, lẩm bẩm nói: cần quyết đoán mà không quyết đoán trái lại chịu nó loạn, nhất định phải nhanh phá vây. Đừng nghĩ lấy phá vây, đối diện đều đã lắp xong dọc kẹt lỗ chờ. Nàng đống nhiên nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc bất đắc dĩ mà nói, ta nếu là ngươi, chắc chắn sẽ không vờ ngớ ngẩn lao ra nhục thân tiếp giờ gờ. Thẩm Tinh Trúc ánh mắt run lên, người nào? Là ta. Trần Khoáng từ bên cạnh đầu bậc thang chuyển ra tới. Trần Khoáng. Thẩm Tinh Trúc nhíu nhíu mày, trên mặt biểu tình càng thêm khó coi. Tựa hồ nàng tình nguyện đối mặt cảnh sát vây quanh, cũng không muốn nhìn gặp Trần Khoáng. Trần Khoáng giang tay ra, ta biết ngươi khẳng định không nguyện ý ngay tại lúc này trông thấy ta. Tục nữ nói, cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Thẩm Tinh Trúc lạnh lùng mà nói, ngươi vì sao lại ở đây? Trần Khoáng không để ý tới nàng, tiếp tục nói, thế nhưng tục nữ còn nói, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Thẩm Tinh Trúc trầm mặc. Trần Khoáng nói, ta biết ngươi bây giờ khẳng định không hiểu ra sao, đương nhiên, ta hiện tại hiểu rõ tình huống cũng không thể so ngươi nhiều, nhưng trọng yếu chính là, bên ngoài hiện tại có 3 cái thiên ma, mà chúng ta chỉ có 2 người. Ta coi như muốn phải cứu ngươi, cũng chỉ có thể chỉ lấy, không thể cường công. Hắn cười cười, nói ngắn gọn chính là, ta cần ngươi xứng hợp nhất phía dưới. Thẩm Tinh Trúc mấp máy môi, nhìn chăm chú hắn rất lâu, nói: "Muốn ta như thế nào làm?" Trần Khoáng nói: "Cái này đơn giản, ngươi chỉ cần làm bộ mình đã bị ta khống chế liền có thể." Thẩm Tinh Trúc. Trần Khoáng lại nói: "Ừm, chính là khôi lỗi thuật, thần thức điều khiển, hiểu rồi sao?" Chương 221, thật ư giả ư, 2/1. Không cần Trần Khoáng hao tâm tổn trí giải thích, Thẩm Tinh Trúc làm sao có thể không biết khôi lỗi thuật là cái gì? Tại Thương Nguyên, tương tự thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, kinh điển nhất chính là cái kia Mục Triệu cái gọi là hàng thần chi thuật. Lúc trước, Mục Triệu dựa vào cái kia thiên hạ thờ phụng võ thánh người lực lượng hương hỏa, đem chính mình so sánh thần minh, dù dỗ Mạc Húc cam tâm tình nguyện làm lên đồng viết chữ chim loan sinh, bị hắn chỗ điều khiển, suýt nữa bạo thể mà chết. Mà lúc trước tại Thiên Lao bên trong, Thẩm Tinh Trúc giao cho Trần Khoáng tha sơn vấn thần ngọc, kỳ thực cũng là tương tự trước đưa thủ đoạn. Quán chú tu vi, khống chế thần thức, thậm chí đoạt xá thể xác. Nếu không phải ngay lúc đó Thẩm Tinh Trúc còn không có đập nồi dìm thuyền, muốn phải hướng dẫn Trần Khoáng phạm phải sai lầm sau danh chính ngôn thuận chém giết, lúc kia Trần Khoáng kỳ thực liền ra không được Thiên Lao. Trần Khoáng hiện tại ý tứ cũng rất rõ ràng. Trước mắt uy hiếp lớn nhất không phải là mấy cái kia dọc kẹt lỗ chờ, mà là bởi vì Thẩm Tinh Trúc lỗ mãng. Sớm phát hiện Thẩm Tinh Trúc kẻ xông vào thân phận thiên ma. Thẩm Tinh Trúc cũng không thể ngờ tới, dục giới vậy mà là như thế này một cái bình thường thế giới, đến mức đi lên liền đâm rắc rối, cũng không còn cách nào che giấu tung tích. Trần Khoáng kế hoạch cũng đơn giản, chỉ cần Thẩm Tinh Trúc giả vờ như bị hắn khống chế, giấu trời qua biển, lừa qua mấy cái kia thiên ma, hắn tự nhiên có thể tạm thời bảo vệ Thẩm Tinh Trúc mệnh. Thẩm Tinh Trúc cũng không có cự tuyệt, mà là nhàn nhạt mà nói: "Ngươi dựa vào cái gì để bọn hắn tin tưởng ta có thể bị ngươi khống chế?" Đây cũng không phải là xem thường Trần Khoáng, mà là Trần Khoáng tu vi khách quan bên trên chỉ có báo nguyệt cảnh, như thế nào đi nữa cũng không khả năng không hợp tối thường đến có khả năng vượt qua 2 cái cảnh giới, khống chế một cái huyền huyền cảnh. Đương nhiên, đây là đại chúng phổ biến nhận biết. Trần Khoáng cười cười, chỉ là nói: "Ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, một điểm này ngươi cần phải rõ ràng nhất, mà lại, ngươi còn có cái khác lựa chọn sao? Thời gian của ngươi không nhiều, tại đây cái thế giới lạ lẫm bên trong, ngươi cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Dựa vào chính ngươi, coi như lần này liều mạng trọng thương chạy đi, tiếp theo về ngươi còn có thể như thế cược mệnh sao?" Trần Khoáng cũng không có đem chính mình chân thực tình huống nói thẳng ra. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, đoán chừng cũng không có người có khả năng nghĩ đến, hắn tu vi hiện tại đã sớm siêu việt báo nguyệt cảnh. Lúc đầu, liền Trần Khoáng chính mình cũng coi là tu vi của mình còn dừng lại tại báo nguyệt cảnh mà thôi. Hắn lại thế nào tu luyện, mặc cho thai tức pháp bị động mỗi ngày duy trì liên tục vì hắn tăng trưởng tu vi, nhưng chỉ cần hắn một ngày không lập đạo dựa vào, liền mãi mãi cũng là báo nguyệt cảnh. Lập đạo dựa vào người, vì tông sư. Đây là thương nguyên tất cả mọi người đều có chung nhận thức. Chỉ có lập xuống đạo cơ, mới có bài thi, mới có tư cách đi hướng thiên đạo trả lời cái kia chỉ có chính mình có khả năng trả lời vấn đề. Nguyên bản liền Trần Khoáng đều là nghĩ như vậy. Rốt cuộc, làm từng bước tu luyện, từng bước một mạnh lên, xưa nay đã như vậy, trước đến giờ như thế, không phải sao? Nhưng mà vấn đề xuất hiện ở, Trần Khoáng nghĩ không ra chính mình đạo là cái gì. Hắn từ đến không có nghĩ qua vấn đề này. Đối với thương nguyên người tu hành mà nói, bọn hắn từ ông chủ nhỏ bắt đầu tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều biết có người nói cho bọn hắn, tương lai nhất định phải tìm tới chính mình đạo, như thế mới có thể trở thành tông sư, tiếp theo tấn thăng thượng tam phẩm. Bằng không mà nói, vô luận như thế nào, đều là không có khả năng tiến thêm một bước. Thế là, ngay trong bọn họ rất nhiều người, có lẽ từ bắt đầu tu luyện một khắc đó, liền bắt đầu nghĩ tương lai mình đạo sẽ là cái gì. Đợi đến thật đến tông sư cánh cửa phía trước, bọn hắn tự nhiên đã tính trước, biết giao ra một phần hoàn mỹ có sung túc chuẩn bị bài thi. Thế nhưng Trần Khoáng không giống. Trần Khoáng tính toán đâu ra đấy, đi tới thế giới này chưa tới nửa năm thời gian. Cho dù hắn đã từng kinh lịch qua mấy lần thời không cùng huyễn cảnh luân hồi, tại trong xương cốt, hắn vẫn như cũng là cái người địa cầu. Chính như ban đầu, Hoắc Hành Huyền dạy hắn công pháp, nếu như bằng chính hắn, cái kia 800 năm đều không nhập môn được đồng dạng. Bởi vậy, Trần Khoáng tìm không thấy chính mình đạo. Hoặc là nói, trên lý luận, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể tùy tiện tìm cho mình cái đạo, sau đó dựa theo thế giới này quy củ, nghĩ biện pháp cho mình chứng đạo. Đây đối với Trần Khoáng đến nói, là một kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng mà, hắn lại chậm chạp không có làm như vậy. Bởi vì thế giới này đạo biết trói buộc người chứng đạo, một ngày đạo tâm bị phá, tu vi liền sẽ hạ xuống trở về. Cái này cùng Trần Khoáng đối với đạo nhận biết là hoàn toàn tương phản. Đạo phải làm là đến đến, là một cách tự nhiên chạy xuôi tại giữa thiên địa một loại nào đó huyền diệu phát tắc, tại một đoạn thời khắc bị người tham ngộ. Nhưng thương nguyên người tu hành, càng giống là tại hướng thiên địa tìm việc. Lấy ra chính mình sơ yếu lý lịch, hướng thiên địa chứng minh mình có thể đảm nhiệm cái này cương vị, cuối cùng, do thiên địa ban phát một cái công tác chứng minh. Ở trong mắt Trần Khoáng, bọn hắn bây giờ tập mãi thành thói quen tu luyện chính là hoang đường như vậy. Cái này khiến Trần Khoáng bản năng cảm giác không thích hợp. Không nên, không phải là dạng này. Trần Khoáng vẫn nghĩ không rõ một điểm này, bởi vậy chậm chạp không có đúc thành đạo cơ, kẹt tại báo nguyệt cảnh. Cho dù hắn năng lực đã sớm vượt qua báo nguyệt cảnh, mà ở tịnh thổ đoạn thời gian kia, mỗi ngày ngồi tại dưới cây bồ đề tham thiền, ngược lại là thật để hắn minh ngộ. Hắn căn bản không nên để ý những thứ này cái gọi là ước định mà thành. Ai nói không có đạo cơ, tu vi liền không thể tiếp tục tiến lên. Hắn đã được đến đạo, lại như thế nào không thể đem chính mình xem như tông sư cảnh? Hắn có khả năng mở rộng đạo, hình thành đạo vực, lại như thế nào không thể đem chính mình xem như huyền huyền cảnh? Ba thước sát kiếm trên có một đầu hoàn chỉnh thời gian đại đạo, lại là hắn sử dụng, như thế hắn lại như thế nào không thể đem chính mình xem như tham liêu cảnh. Bỏ đi cái kia tầng tầng lớp lớp vô dụng công xiềng, Trần Khoáng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh thanh minh. Trên người tu vi từ lâu tùy theo nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn khác biệt. Đến đây, Trần Khoáng mới rốt cục rõ ràng, vì sao từ thượng cổ về sau, Thương Nguyên không còn có đi ra bất kỳ một cái nào tham liêu cảnh. Bởi vì tất cả mọi người đi lầm đường. Hắn không biết là người nào quyết định quy củ, nhưng rất rõ ràng, cái kia định ra quy củ người, đem tất cả mọi người dẫn dắt hướng sai lầm phương hướng, đồng thời cho đến ngày nay sớm đã cắm xào sâu khó nổ. Tất cả đã đạp lên con đường này người, trừ phi nguyện ý tự phế đạo tâm, nếu không không còn có tiến vào tham liêu cảnh cơ hội. Nhưng càng thêm tuyệt vọng là, cho dù có người lạc đường biết quay lại, cũng rất khó giống như Trần Khoáng vận tốt như vậy, tìm tới một đầu chân chính đại đạo, đồng thời đem nó lấy về mình dùng. Liên xem như Trần Khoáng, bây giờ cũng không có có khả năng nắm giữ thời gian đại đạo. Đương nhiên, ở trong đó càng nhiều nguyên nhân, nhưng thật ra là đầu này đại đạo muốn phải phát động giá quá lớn, lấy Trần Khoáng tu vi hiện tại căn bản làm không được. Mặt trên đây đều là để lời nói với người xa lạ. Trọng yếu chính là Trần Khoáng tại nhìn thấy Thẩm Tinh Trúc một cái mắt, liền đã biết rõ, mình bây giờ tu vi kỳ thực đã sớm cao hơn cái này từ trước đến nay ngạo mạn mà vô tình nữ nhân. Khó được gặp lại nữ nhân này chật vật như thế bộ dáng, đương nhiên phải thật tốt ra một hơi. Bất quá Trần Khoáng tuyệt sẽ không thấy chết không cứu là được, bởi vì Thẩm Tinh Trúc lúc này dùng là Thẩm Mi Nam thân thể. Mặc dù Trần Khoáng không biết hai người bọn họ đến tột cùng là cái gì tình huống, có thể thành bằng ý thức của các nàng có khả năng trao đổi một điểm này, Trần Khoáng liền không khả năng bỏ mặc Thẩm Tinh Trúc chết mất. Một phần vạn nàng chết về sau, ý thức biết trở lại trong cơ thể của mình. Vậy tương lai chính mình muốn đối mặt, chẳng phải là một cái đồng thời có 2 tỷ bộ ý thức, cùng Thẩm Tinh Trúc thân thể nữ nhân. Trần Khoáng thật không biết tràng diện này đến tột cùng nên xem như lưu diễm, vẫn là sợ hãi. Đối diện, Thẩm Tinh Trúc nghe Trần Khoáng lời nói về sau sắc mặt có chút âm tình bất định, nhưng bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu sau, vẫn là thỏa hiệp. Nếu như ngươi dám gạt ta. Trần Khoáng giang tay ra, bĩu môi nói. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi bây giờ coi như tự bạo, uy lực cũng không sánh bằng phía ngoài mấy cái dọc kẹt lộn chờ, nhiều lắm là chính là biến thành mở ra thịt áo. Thật yêu đạo Tiêu tiểu thư. Ta cảm thấy ngươi cũng không muốn trả không có dò tham thiên ma hang ổ bí mật, trước hết không có chút giá trị mất mạng nơi này à? Thẩm Tinh Trúc trầm mặc một cái mắt, hỏi: Dốc kết đến tột cùng là cái gì? Lộn chờ. Trần Khoáng mặt không đổi sắc, ta cảm thấy ngươi bây giờ cần phải sẽ không muốn biết rõ. Phía ngoài tiếng ồn ào càng ngày càng vang, xe cảnh sát tiếng còi cùng cảnh sát chỉ huy âm thanh chiếu lẫn, màu đỏ làm ánh sáng giao thoa, đem bỏ hoàng công trường chiếu dọi phải có chút quỷ mị. Thẩm Tinh phản xệ chút túi đầu nhìn xem chính mình nắm chắc trưởng môn bội kiếm, chậm rãi đi lên trước, đưa nó hai tay nâng lên, đưa cho Trần Khoáng. Trần Khoáng không có tiếp, mà là mỉm cười ôn nhu nói. Ngoan, khôi lỗi không phải là làm như vậy. Thẩm Tinh Trúc cầm bội kiếm tay ôm thật chặt, rủ xuống lông mi như là cánh bướm đồng dạng run rẩy một chút, nhìn qua như là lạnh lạnh dễ nát một tôn lưu ly ngọc tượng. Rất kỳ lạ. Rõ ràng dùng đến Thẩm Mi Nam thân thể, nhưng gương mặt này tại Thẩm Mi Nam chỗ ấy lại là sáng rỡ lại đáng yêu, tại Thẩm Tinh Trúc chỗ này, liền vô duyên vô cớ đất nhiều mấy phần tinh tế cùng băng lãnh cảm giác. Cái này hai tỷ mỗi linh hồn, đúng là hoàn toàn khác biệt. Thẩm Tinh Trúc dương mắt nhìn thẳng Trần Khoáng, một cái mắt, hắn liền cảm thấy sát ý thấu xương, để hắn không nhịn được hết sống lưng. Ân, có chút tê tê. Nhưng Trần Khoáng hiện tại cũng không phải lúc ấy tại Thiên Lao ở trong mặt người chém giết phàm nhân. Giờ phút này, hắn là dao thớt, người là thịt cá a. Bởi vậy, Trần Khoáng chỉ là tiếp tục cười như không cười nhìn xem Thẩm Tinh Trúc. Thẩm Tinh Trúc sắc mặt trắng bệnh, hít sâu một hơi, một lần nữa rủ xuống tầm mắt, hai tay đem kiếm giơ ngang quá mức, mà chính mình hướng phía Trần Khoáng chậm rãi một chân quỳ xuống. Tại đi tới thế giới này phía trước, nàng còn từng nói, chính mình tuyệt sẽ không rơi xuống ngày đó trong Thiên Lao Trần Khoáng như vậy hoàn cảnh. Kết quả vào giờ phút này, nàng nơi dựa dẫm tu vi toàn bộ biến mất. Nàng mới biết được, nguyên lai mình có thể nói ra câu nói kia, chỉ là bởi vì nàng tự tin tu vi của mình tuyệt đối không có khả năng để cho mình nằm ở như thế hoàn cảnh mà thôi. Nếu như để nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi được Trần Khoáng lúc đó tình cảnh bên trong, nguyên lai nàng cũng không có biện pháp làm đến bảo tồn tôn nghiêm của mình. Thẩm Tinh Trúc nhàn nhạt mà nói, "Xin chủ nhân nhận lấy nô bội kiếm." Không hề nghi ngờ, câu nói này mang theo một tia mập mờ, mười phần làm cho người mơ màng. Nhưng Trần Khoáng một điểm tiểu diễm ý niệm đều không có. Hắn run lên, mí mắt nhảy lên, cảm giác trên thân toát ra một đám nổi da gà, mặc dù thấu xương kia sát ý đã biến mất, nhưng hắn lại cảm thấy so vừa rồi còn muốn lạnh. Thật sự là gặp quỷ. Thẩm Tinh Trúc dạng này cao ngạo người, là tuyệt đối không có khả năng chân tâm thật ý nói ra những lời này đến. Trần Khoáng vốn cho là, để nàng túi đầu phục cái mềm cũng đã là cực hạn. Ai biết, nàng thế mà trực tiếp làm đến loại trình độ này. Thẩm Tinh Trúc đương nhiên không thể nào là lâm thời biến tính tình, loại chuyện này, một ngày bị người nói ra, đối với Thẩm Tinh Trúc mà nói, không thua gì ngày đó bị phá đạo tâm. Cho nên đại khái chỉ có một khả năng tính. Nàng định tìm một cơ hội đâm lưng diệt khẩu, cho nên hiện tại mới có thể không có gánh nặng trong lòng. Xem như cùng Thẩm Tinh Trúc giao phong mấy lần người, thậm chí có thể nói là duy nhất xem thấu Thẩm Tinh Trúc đối thủ, Trần Khoáng mười phần vững tin Thẩm Tinh Trúc đánh chính là cái chủ ý này. Nữ nhân này, rất đen a. Trần Khoáng từ đánh giá ra nàng đang nói láo một khắc đó, liền đã sớm rõ ràng một điểm này. Bất quá bây giờ, tính một cái, nghĩ đâm lưng cũng tốt, nghĩ diệt khẩu cũng được, đều là chuyện về sau, liền về sau rồi nói sau. Chí ít Trần Khoáng hiện tại cùng nàng mục đích nhất trí. So ra trải qua vẫn như cũ không rõ Tu Trúc, Trần Khoáng vẫn là càng muốn tin tưởng Thẩm Tinh Trúc. Trần Khoáng thấy tốt thì lấy, đưa tay tiếp nhận bội kiếm, lấy ra điện thoại di động. Hắn tại đi vào phía trước, liền đã trước cùng bên ngoài ba cái kia thiên ma bắt chuyện qua, thêm số di động của bọn hắn. Nếu không phải Trần Khoáng tự xưng mình có thể khống chế Thẩm Tinh Trúc, bên ngoài đã sớm bắt đầu đánh tạc. Trần Khoáng gọi điện thoại để bọn hắn kết thúc công việc, tìm một chỗ nói chuyện. Vậy liền đi bên cạnh bệnh viện đi, vừa vặn đưa cho ngươi khôi lỗi sửa sửa tổn thương. Trong đó một cái thiên ma, cũng chính là phía trước bám thân Bất Văn Tiền sư một cái kia, tại trên địa cầu, là cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, tên là Rõ Giờ. Lúc này chính Tây giả bộ dày ra cầm điện thoại, trên tay mang theo ba cái chiếc nhẫn, một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng, dáng tươi cười mười phần cổ quái. Một cái khác thì là cái tóc đen mắt đen người da vàng, tên là Yên Thạch Chí, nhưng cũng không phải là người Hoa, mà là doanh châu người. Ma Tu Trúc, lúc này ngược lại là cái người Hoa, chỉ là biến thành một cái vóc người cao lớn, tướng mạo có chút hung ác lao đầu trọc, trên thân tất cả đều là đủ loại hình xăm, cùng hắn tại Thương Nguyên yếu đối tiểu hòa thượng hình tượng hoàn toàn khác biệt. Ba người tại tin tức bên trên trông thấy Thẩm Tinh Trúc, quả nhiên lập tức chạy tới nơi này, cũng còn tốt Trần Khoáng gắng sức đuổi theo, mới vừa vặn gặp được bọn hắn. Rốt giờ tại bản địa rất có thế lực, liền cảnh sát cũng có thể chỉ huy điều động, nếu không phải Trần Khoáng lên tiếng, đã sớm cường công vây tạc. Bọn hắn không phải là không có đối phó qua tính toán tiến vào dục giới Thương Nguyên người tu hành, bọn hắn đối với địa cầu hoàn toàn không biết gì cả, tu vi mạnh hơn cũng không hề dùng võ nơi, dễ như trở bàn tay liền biết bị bóp chết, Thẩm Tinh Trúc cũng chỉ bất quá là trong đó một cái mà thôi. Đối mặt ba người này, Trần Khoáng cũng cảm thấy cổ quái vô cùng. Loại kia rối loạn xuyên qua cảm giác, thường xuyên để hắn không nhịn được cười. Nhưng nghĩ đến, có lẽ tại hắn xuyên qua phía trước, trên địa cầu đã sớm che kín những thứ này che giấu thiên ma, hắn liền cười không nổi. Địa cầu, quả nhiên là dục giới sao? Những thứ này thiên ma, là sinh ra chính là thiên ma sao? Vậy nếu như chết lại nên làm cái gì? Trên địa cầu hoàn toàn không biết gì cả người bình thường, lại tính là cái gì? Trần Khoáng trong lòng có thật nhiều nghi vấn. Có thể hắn hiện tại cũng là thiên ma, tự nhiên không thể hỏi loại vấn đề này, chỉ có thể chậm rãi quan sát thăm dò. Nghĩ tới đây, Trần Khoáng lại cảm thấy đến chính mình đặc thù. Hắn vốn cho là, Tu Trúc nói mình trên thân có thiên ma khí tức, là bởi vì chính mình tiếp xúc qua thiên tử ma vương, cho nên mới bị bọn hắn ngộ nhận. Nhưng bây giờ xem ra, hắn thế mà thật là cái thiên ma. Nhưng cái này kỳ quái hơn, đã thật sự là hắn hẳn là một cái thiên ma, tại sao hắn căn bản không biết mình là cái thiên ma? Như rốt giờ, Yên Thạch Chí dạng này thiên ma từ vừa mới bắt đầu liền biết sứ mạng của mình, có tổ chức có kỷ luật, tuyệt đối không phải giống như Trần Khoáng như thế vô duyên vô cớ đột nhiên liền xuyên qua đến Thương Nguyên. Trần Khoáng thật giống chỉ là một cái ngoài ý muốn. Có thể Trần Khoáng càng ngày càng cảm thấy, chính mình không phải là cái ngoài ý muốn, mà là bị người tận lực căn bài. Bệnh viện, trong phòng bệnh. Hành lang bên trên yên tĩnh không tiếng động, bên ngoài hào hào rơi xuống mưa lạnh, đen nhánh bên trong tầng mây sấm sét vang dội. Trần Khoáng mang theo ven đường cửa hàng tùy tiện mua quần áo, mang theo một chút băng lánh hơi nước, đẩy ra Thẩm Tinh Trúc cửa phòng bệnh. Thẩm Tiên Tử đang ngồi ở bên giường, vết thương trên người đã không chảy máu nữa, lúc này nàng tóc dài đen nhánh rối tung tại sau lưng, một bộ váy đen nhẹ nhàng lung lay, an tĩnh tại trước cửa sổ nhìn qua bên ngoài, cũng có chút giống là cái yếu đuối không nơi nương tựa thiếu nữ. Đáng tiếc nhu nhược không phải là nàng, thiếu nữ cũng không phải nàng. Mặc dù Thẩm Tinh Trúc trước mắt tố chất thân thể cùng khép lại có thể lực lớn bước hạ xuống, thế nhưng chỉ cần không phải vết thương chí mạng, trong vòng 2-3 tiếng đều có thể nhẹ nhõm khỏi hẳn, căn bản không cần cứu trợ. Cái kia hai cái thiên ma đưa nàng đưa đến cái này nhà tư nhân bệnh viện, chẳng qua là muốn phải quan sát nàng mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn có lẽ cũng nghĩ thăm dò một chút Trần Khoáng. Trần Khoáng giờ khắc này tự nhiên nghĩ đến tại sao bọn hắn hoàn toàn biểu hiện ra tín nhiệm chính mình cùng tu trúc bộ dạng, đồng thời hoàn toàn không ngại dẫn bọn hắn tiến vào dục giới. Nếu như hai người bọn họ là gián điệp, đối mặt như thế một cái hoàn toàn khác biệt thế giới, khẳng định biết giống như Thẩm Tinh Trúc như thế, trực tiếp bại lộ. Nhưng Trần Khoáng hắn thật là người địa cầu, cho nên đương nhiên là một điểm sơ hở đều không có. Ngược lại là rót giờ cùng Yên Thạch Chí, tựa hồ rời đi địa cầu quá lâu, thường xuyên biểu hiện ra không quá thuần thục bộ dạng. Trần Khoáng vừa đúng ném đi hồ nghi tầm mắt, trực tiếp đảo khách thành chủ, để cái này hai bắt đầu có chút không tên chỗ dạng, thế là cũng không như thế nào quản Trần Khoáng, chỉ nói cho hắn, tiếp theo 7 ngày, bọn hắn biết trình hợp Thiên Ma đại quân lần nữa trở lại Thương Nguyên, chiếm lĩnh tỉnh thổ. Chương 222, thế giới chất tướng, thiên nhân ngũ suy, 3/1. Trần Khoáng mặc dù không thể công khai hỏi, nhưng thông qua nói bóng nói gió, hắn cũng liền biết những thứ này thiên ma một chút tình huống. Ví dụ như, trước mắt trên địa cầu, như rót giờ như thế có ý thức thiên ma, trên thực tế chỉ có mấy trăm trái phải. Những thứ này mới thật sự là thiên ma. Mà những cái kia dạ man, tựa hồ là chỉ cần mỗi lần kéo ra địa cầu cùng Thương Nguyên lượng giới lối đi, liền có thể tự nhiên sinh thành. Nếu như muốn so dụ lời nói, thiên ma chính là thành quần kết đội từ địa cầu tiến về trước Thương Nguyên tham lam cự thú, mà dạ man càng giống là từ cự thú trên thân chấn động rất xuống xuống tới con giận. Người không cùng chim thú cùng nhóm, cự thú cùng con giận, tự nhiên căn bản không phải đồng loại. Chỉ là thiên ma cũng không phải sinh ra chính là thiên ma, mà là bởi vì một ít nguyên nhân mới biến thành thiên ma, nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì, liền chính bọn họ cũng đã quên đi. Trần Khoáng bây giờ nhất không thể nào hiểu được, chính là nếu như thiên ma chết làm sao bây giờ? Tại trên địa cầu, nhục thân cường độ bị áp chế đến cực liệt, liền xem như Trần Khoáng, hiện tại cũng nhiều nhất đến đăng lâu cảnh đỉnh phong, căn bản đột phá không được cái kia 800 năm số tuổi thọ. Tại Thương Nguyên, chỉ có thánh nhân không vào luân hồi, còn lại, mặc kệ là phàm nhân hay là người tu hành, đều chỉ có thể một lần nữa trở về thiên địa, hóa thành vạn vật một phần tử. Như thế địa cầu đâu? Trên địa cầu tồn tại dạng này luân hồi sao? Liên quan tới Ma Vương ba tuần truyền thuyết tại Thương Nguyên là từ thượng cổ lưu truyền đến nay, mà ba tuần bây giờ cũng còn tồn tại. Nếu như thiên ma bị luân hồi vây khốn, bọn hắn cần phải đã sớm tiêu vong mới đúng. Trần Khoáng đem trên tay cái túi đưa cho Thẩm Tinh Trúc. Thẩm Tinh Trúc liếc mắt nhìn hắn, đem bên trong quần áo lấy ra vừa nhìn, lập tức meo mắt lại, quay đầu nhìn về phía Trần Khoáng. Trần Khoáng cười cười, thế nào, thật bất ngờ. Thẩm Tinh Trúc trên tay quần áo có 5 kiện, một kiện màu đen áo ngực thể thao, một kiện vẽ xấu áo giả kín, còn có một đầu rộng rãi mang theo dây xích bạc vàng nhạt đồ lao động, một bộ khác của lót. Giản dị tự nhiên, lại chặt chẽ. Thẩm Tinh Trúc hoàn toàn chính xác thật bất ngờ, nàng nhìn ra phía ngoài mưa xối xả bên trong thần thái trước khi xuất phát người đi đường vội vã, do dự một chút, nói: "Phía trước trên đường từng thấy đến trên đời này nữ tử ăn mặc đều là dắt áo gặp khuỷu tay, áo rách quần manh." Trần Khoáng đặt mông ngồi tại bên cạnh nàng, than thở: "Nguyên lai tiên tử trong mắt, Trần Khoáng thế mà là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng tiểu nhân." Thẩm Tinh Trúc lắc đầu: "Ngươi không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng tiểu nhân, mà là bội bạc, hai mặt tác đồ." Trần Khoáng: "Không biết có phải hay không là Trần Khoáng ảo giác?" Hắn cảm giác Thẩm Tinh Trúc ngựa khí so trước đó muốn nhu hòa một chút, mặc dù nói nội dung là như thế bén nhọn chói tai. "Sách, coi như ngươi là chính đạo tiên tử, cũng không thể ỷ vào thân phận công khai nói hiệu nói vượn à. Ta khi nào bội bạc?" Thẩm Tinh Trúc thật sâu nhìn hắn một cái. "Bên trên hồ Đông đỉnh, ngươi từng đã đáp ứng ta một sự kiện." Như chớp mắt, trong đầu lóe qua một tia ánh sáng, Trần Khoáng lập tức yên lặng. Hắn ngay lúc đó xác thực đáp ứng Thẩm Tinh Trúc một sự kiện, chính là không động vào Thẩm Mỹ Nam. Lúc đó hắn còn không biết cái này 2 tỷ bội có khả năng trao đổi ý thức, một lần đối với cái này cảm thấy hết sức kỳ quái. Mà bây giờ hắn tự nhiên đã rõ ràng. Thẩm Mi Nam cùng Thẩm Tinh Trúc đã ý thức chung, giác quan tự nhiên cũng có thể chung. Nói cách khác, lúc ấy Trần Khoáng cùng Thẩm Mi Nam một hôn, Thẩm Tinh Trúc có lẽ cũng có cảm ứng. Nàng nói chưa dứt lời, nàng nói chuyện, Trần Khoáng lập tức liền không thể không nhìn lúc này Thẩm Tinh Trúc dùng chính là Thẩm Mi Nam thân thể. Chợt lóe lên hình tượng rõ ràng như thế, Trần Khoáng tầm mắt rơi vào Thẩm Tinh Trúc trên môi. Hắn cười ha ha, nhưng khi đó Thẩm tiên tử hẳn là cũng không có ý định tuân thủ ước định a. Tại ta rời đi Lương Quốc phía trước, ngươi chẳng phải sớm tìm được thần nông ti người, dự định chặn đường Sở Văn được. Có thể thấy được, ngươi cũng không có ý định để ta còn sống ra ngoài. Thẩm Tinh Trúc thản nhiên nói, "Ta chỉ hứa hẹn ta không biết ra tay với ngươi, lại chưa từng nói qua không đúng cái kia một tôn đại yêu ra tay, từ đâu đến không có ý định tuân thủ ước định nói chuyện. Giết ngươi là 1 triệu, nào có cùng ta liên quan." Trần Khoáng buông tay, "Nhưng nếu là, cái này cũng không tính là ra tay, vậy như thế nào mới tính ra tay?" Thẩm Tinh Trúc nước mắt, ánh mắt tỏa ra phía ngoài mưa xối xả cùng ánh sáng, có vẻ hơi mông lung. "Đương nhiên là tự tay giết ngươi." Trần Khoáng không thèm để ý cười cười, "Đáng tiếc hiện tại ngươi không chỉ không thể giết ta, còn phải trông cậy vào ta thật tốt còn sống, nếu không ngươi hoặc là bị những cái kia thiên ma giết chết, hoặc là liền vĩnh viễn lưu tại cái thế giới xa lạ này. Tốt rồi, mặc vào y phục của ngươi đi. Chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian dò xét trận tướng, không phải vậy 7 ngày sau đó thiên ma đại quân tập kết, Thương Nguyên mới thật sự là nguy hiểm." Thẩm Tinh Trúc giơ tay lên bên trên quần áo, nhìn chằm chằm ngồi ở bên cạnh Trần Khoáng, há to miệng. Trần Khoáng tựa hồ đã sớm dự liệu được nàng lời muốn nói, lười nhác mà nói: "Nhà ai khôi lỗi thay cái quần áo, chủ nhân còn muốn ra ngoài chờ, quá có nhân quyền đi." Thẩm Tinh Trúc trầm mặc, nắm bắt quần áo keo kiệt nhanh. Trần Khoáng quay lưng đi, nhắm mắt lại, nhếch miệng nói: "Lừa mình dối người một chút, coi như ta vẫn là cái kia trong thiên lao mù loà đi, Thẩm tiên tử." "Vậy làm sao có thể lừa mình dối người?" Thẩm Tinh Trúc lạnh lùng nhìn xem thanh niên bóng lưng, trong lòng cái kia cổ bị đè nén lửa giận cuối cùng vào thời khắc này đến cực hạn, có thể nàng vẫn như cũ không thể động thủ. Trần Khoáng nói một điểm không sai, nàng hiện tại không chỉ không thể giết hắn, còn phải trông cậy vào hắn thật tốt còn sống. Tựa hồ mỗi một lần nàng gặp gỡ gia hỏa này, cuối cùng đều biết diễn biến thành dạng này tình cảnh, gia hỏa này quả thực giống như là khắc tinh của nàng. Thẩm Tinh Trúc nhắm lại hai mắt, đưa tay bình tĩnh chút bỏ chính mình đã sớm bị vết máu ướt xuống máy đen. Thương nguyên nữ tính người tu hành không có như thế khắc nghiệt giáo điều đốc thúc, nếu không bọn họ cùng người đấu pháp một lần liền muốn gả đi 7-8 lần. Nhưng duy trì liên tục trên vạn năm đạo đức nhìn không phải là nói đổi liền có thể đổi. Áo rách quần manh, mặc dù có thể không quan hệ phẩm hạnh, đối với thương nguyên người mà nói chung quy là một loại khinh nhẫn. Y phục này mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng nguyên lý tương tự, lấy Thẩm Tinh Trúc thông minh, hơi suy nghĩ một chút cũng liền rõ ràng. Nếu không nàng cũng không khả năng nhanh như vậy liền rõ ràng súng ngắn nên như thế nào sử dụng. Thẩm Tinh Trúc thay đổi y phục về sau, lý giải áo giả kỳ khóa kéo làm như thế nào dùng, nhưng nàng suy nghĩ một chút, cũng không có đem khóa kéo kéo lên. Trần Khoáng quay đầu, một mặt vi diệu nhìn trước mắt Hi Học Phong thiếu nữ. Trừ thân sắc quá lãnh đạm siêu nhiên bên ngoài, hiện tại Thẩm Tinh Trúc không hề nghi ngờ đã dung nhập địa cầu đại bối cảnh. Trần Khoáng không khỏi nghĩ, nếu như bây giờ tại nơi này là Thẩm Mi Nam, hẳn là sẽ rất thích bộ quần áo này a. Thẩm Tinh Trúc thay xong vớ giày, vô ý thức muốn phải cả nghiêm chỉnh bội kiếm của mình, nhưng lập tức liền nhớ lại đến chính mình kiếm đã giao cho Trần Khoáng. Nàng thả tay xuống, đứng lên nói, tiếp xuống làm thế nào? Trần Khoáng đi ra phía ngoài, tới trước chỗ đi một chút xem một chút đi. Thẩm Tinh Trúc không có phản bác, cùng sau lưng Trần Khoáng đi ra ngoài. Nàng đích sắc cũng nghĩ quan sát một chút thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao cái này thiên ma hang ổ cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Không, phải nói là đã vượt qua nàng tưởng tượng biên giới. Thế giới này tất cả mọi thứ, cùng thương nguyên đều là hoàn toàn nghĩ một đường, là một mẹo. Nhưng trên lý luận, này căn bản không có khả năng, bởi vì hai cái này thế giới rõ ràng là nghĩ thông suốt, đã nghĩ thông suốt, lại thế nào khả năng hoàn toàn không liên quan. Trần Khoáng cầm một cây rủ, tại trong mưa chống ra, nhìn về phía Thẩm Tinh Trúc. Thẩm tiên tử nhìn hắn một cái, xoay người hỏi trước đại y tá mượn một cái. Trần Khoáng cười không nói. Hai người một trước một sau, dạo bước tại trong mưa thành thị bên trong. Trần Khoáng một đường chậm rãi giảng giải gặp hết thể sự vật, cái này không chỉ là giúp Thẩm Tinh Trúc lý giải thế giới này, đối với hắn chính mình mà nói, cũng là xa cách từ lâu trùng vùng, dường như đã có mấy lời. Thẩm Tinh Trúc trầm mặc thật lâu, cuối cùng hỏi ra trong lòng tò mò nhất vấn đề. Ngươi là cái gì quen thuộc như vậy thế giới này? Trần Khoáng chớp chớp mắt bởi vì, ta đến từ nơi này a. Thẩm Tinh Trúc trong mắt co rụt lại. Băng lạnh nước mưa từ dù xuôi theo tí tách rơi xuống, ở tại trên người nàng, nhưng không có giờ khắc này lòng của nàng lạnh. Như thế nào? Thẩm tiên tử cuối cùng sợ. Trần Khoáng cười hì hì mà nói, sợ hãi ta thật là thiên ma. Phía trước nói lời đều là vì trả thù đùa nghịch ngươi chơi, trên thực tế, tại đây cái thế giới lạ lẫm, chỉ có ngươi một cái đần độn thương nguyên thổ dân. Hắn yếu đất nói, không có ai biết ngươi từ đâu mà đến, cũng không có người sẽ giúp ngươi, từ ngươi lại tới đây một khắc đó bắt đầu, liền chú định trở thành bên trong nơi hẻo lánh một bộ không người nhận lãnh thi thể. Bảy ngày sau thương nguyên liền sẽ bị thiên ma chiếm lĩnh, từ đây sinh linh đổ thán, hóa thành phế tích. Thẩm Tinh Trúc yên lặng đứng tại chỗ, nắm cán dù ngón tay khớp xương tái nhợt. Trần Khoáng dừng một chút, nói, thật là kỳ quái, ta nguyên bản suy đoán đạo của ngươi phải làm là sát đạo, vô tình đạo loại hình. Có thể nhìn đi lên, ngươi đối thương nguyên vậy mà như thế để ý. Thẩm Tinh Trúc nói, ngươi thăm dò ta. Trần Khoáng nhún vai không tính đi, ta đích xác đến từ nơi này, đến thương nguyên, không quá nửa năm thời gian mà thôi. Nhưng trên thực tế, ta cũng không biết chính mình đến tột cùng tính là cái gì, dù sao cùng mấy cái kia buồn nôn đồ chơi không phải là cùng một bọn là được. Hắn nói khẽ, đã ngươi ta muốn hợp tác, ta đương nhiên nhưng muốn xác định ngươi chân chính ý nghĩ. Thẩm Tinh Trúc hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi cũng biết thế nào là vô tình. Trần Khoáng lắc đầu, trên thế giới này, người người đều có thể đúc thành một cái tên là vô tình đạo cơ. Nhưng đến tuột cùng cho thiên địa như thế nào một cái trả lời, nhưng là người chứng đạo chính mình độc nhất đáp án. Thẩm Tinh Trúc nói, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm. Giữa thiên địa, nó còn bẽ thổi lửa ư? Hư mà bất khuất, động mà du ra. Thấy nhiều biết rộng đến nghèo, không bằng thủ tại giữa. Thiếu nữ nhìn xa cái kia vô tận màn mưa cùng bầu trời đêm, thản nhiên nói, này gọi là vô tình. Trần Khoáng trong mắt thích chặt. Thân là thời gian đại đạo người nắm giữ, hắn có thể cảm giác được, giờ khắc này, Thẩm Tinh Trúc trên thân lại có chợt lóe lên đại đạo khí tức. Cái gọi là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm, tự nhiên không phải là nói thiên địa đem vạn vật làm chó nhìn, thánh nhân đem bách tính làm chó nhìn, mà là thiên địa cùng vạn vật không đồng loại, cho nên đem vạn vật ngang hàng xem như qua quýt bình thường sự vật, mặc cho nó tự sinh tự diệt, mà không thêm can thiệp. Đạo của nàng chính là để hết thể tự nhiên sinh sôi vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Đây chính là Thẩm Tinh Trúc vô tình. Nhưng điều kiện tiên quyết là thế giới này tuần hoàn theo quy tắc của mình, không có ai đi đánh vỡ nó. Thế là Thẩm Tinh Trúc vô tình đạo thủ tại giữa, kỳ thực chính là trở thành quy tắc này người bảo vệ, để nó có khả năng ổn định. Trần Khoáng chấn động trong lòng. Thẩm Tinh Trúc đây cũng không phải là tại chứng đạo, nàng này căn bản chính là đang thử đổ thành đạo bản thân. Trần Khoáng hồi ức lần đầu gặp gỡ, Thẩm Tinh Trúc đem bên ngoài hoàng thành hai quân đối chọi, đánh lâu không xong tạo thành sinh linh đồ thán, quy tội đến Trần Khoáng trên thân. Nàng cho là Trần Khoáng kéo dài Lý Hồng Lăng 7 ngày kế hòa bình, mới tạo thành cục diện như vậy. Khi đó Trần Khoáng hoàn toàn không thể nào hiểu được, chỉ cảm thấy Thẩm Tinh Trúc tư duy quả thực là bệnh tâm thần điên. Bây giờ nghĩ đến, nàng phải làm là cảm thấy Trần Khoáng chính là nàng chỗ giữ gìn quy tắc ở trong đột nhiên xuất hiện cái tiêu bụt. Nhưng nếu không có Trần Khoáng, chiến sự sớm liền có thể kết thúc, Lý Hồng Lăng sớm muộn bại lộ chính mình chân thực mục đích, mà đến lúc đó, nàng lại trừ ác. Mà bởi vì Trần Khoáng, cái này quá trình bị kẹt lại, tạo thành không tất yếu dư thừa thương vong, bởi vậy Thẩm Tinh Trúc quyết định thanh lý bụt. Đây mới là Thẩm Tinh Trúc chân chính đạo. Trần Khoáng lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Thẩm Tinh Trúc nhìn về phía hắn, ngươi nói muốn hợp tác với ta, có thể ta không nhìn ra được, ngươi chỗ nào cần hợp tác với ta? Thế giới này ngươi rất quen thuộc, những cái kia thiên ma cũng đưa ngươi xem như đồng loại, mà ta đối với ngươi đến nói chỉ là một cái vương hữu. Trần Khoáng thở dài, biết cần. Hắn chưa hề nói, từ trở lại địa cầu bắt đầu, tâm huyết dâng trào liền bắt đầu cảnh cáo hắn. Gặp nguy hiểm. Hắn nhận ra không ra đến tột cùng là nơi nào gặp nguy hiểm, có thể tâm huyết dâng trào càng ngày càng mãnh liệt. Đến vừa rồi, đã để hắn toàn thân cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau, thật giống như toàn thân tùy thời có vô số châm chính treo ở giữa không trung, tùy thời chuẩn bị đem hắn ghim cái thấu triệt đồng dạng. Dạng này cảnh cáo trình độ, so trực diện thánh nhân còn kinh khủng hơn. Nhưng nơi này là địa cầu. Thiên ma tu vi đều bị áp chế tới cực điểm mạt pháp thế giới, lại nhưng sẽ có đồ vật so thánh nhân còn nguy hiểm hơn. Trần Khoáng xuất phát từ nội tâm cảm thấy cái này không hợp lý, nhưng mà toàn thân mơ hồ đau đớn cũng không phải là ảo tưởng. Bởi vậy, dù là Thẩm Tinh Trúc cho tới bây giờ vẫn coi là cựu nhân của hắn, nhưng Trần Khoáng nhưng như cũng lựa chọn cứu nàng. Tại cùng mục đích phía dưới, Thẩm Tinh Trúc mới là hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào đồng đội. Trần Khoáng nếu là chết rồi, nàng đồng dạng phải chết. Cho nên Trần Khoáng chỉ có thể là để nàng lý giải địa cầu quy tắc, càng tốt ở đây sinh tồn, nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, còn có thể có chút hy vọng. Ở bên ngoài đi dạo một vòng, trở lại bệnh viện, Trần Khoáng đã nhìn thấy Tu Trúc chờ ở bên ngoài. Tu Trúc tầm mắt tại Thẩm Tinh Trúc trên thân dừng lại chốc lát, nhìn về phía Trần Khoáng, nhíu mày lại lộ ra loại kia nụ cười tà dị, nói: "Ngươi ngược lại là có hào hứng." Vào giờ phút này, hắn thói quen này tính dáng tươi cười, mới cùng chính mình gã đại hán đầu chọc bề ngoài xứng đôi. Nguyên bản Tu Trúc cái kia chất phát ôn hòa tiểu hòa thượng bộ dáng lộ ra như vậy cười tà, muốn nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái. Trần Khoáng thản nhiên nói: "Trái phải vô sự, còn không thể chơi một chút." Tu Trúc gật gật đầu, cũng thế. Hắn đi tới, vỗ vỗ Trần Khoáng bả vai, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. "Chỉ cần ngươi đừng quên chính sự liền tốt. Chờ Tu Trúc đi xa." Trần Khoáng quay đầu nói: "Hai ngày này ta biết dạy ngươi thế giới này hết thảy thưởng thức, chờ ngươi học xong, ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian." Thẩm Tinh Trúc cau mày nói: "Ngươi muốn làm gì?" Trần Khoáng cười nói: "Nếm thử một điểm phỏng đoán, yên tâm, ta không biết ném ngươi chạy trốn." Thẩm Tinh Trúc khẽ hừ một tiếng: "Coi như ném lại có thể thế nào? Tìm đường sống trong chỗ chết, không phải là ngươi một người có thể làm mà thôi." Trần Khoáng từ chối cho ý kiến. Nếu như nàng thật sự có thể tìm đường sống trong chỗ chết, vậy hắn khẳng định không chỉ muốn cùng Thẩm Tiên Tử biến chiến tranh thành tơ lụa, còn phải cho nàng thật tốt chịu tội. Sau đó hai ngày thời gian, Trần Khoáng quả nhiên như hắn nói, đem thế giới này thưởng thức từng cái dạy cho Thẩm Tinh Trúc. Nhưng thời gian vội vàng, hắn cũng chỉ có thể chọn trọng yếu nói, lại tìm màu xám con đường cho nàng xử lý cái chứng minh thân phận. Trọng yếu nhất chính là cho Thẩm Tinh Trúc mua một đài smartphone, dạy nàng đơn giản nhất cách dùng, lại đem ngân hàng của mình tài khoản cũng cho nàng cùng một chỗ khóa lại. Kết quả không đến một cái giờ, Thẩm Tiên Tử liền học được thấy thế nào tiểu thuyết. Thú vị là nàng đổ không thích nhìn huyền huyễn tiên hiệp loại, ngược lại đối những cái kia máu chó ngôn tình mười phần thiên vị. Đây đều là Trần Khoáng thừa dịp Thẩm Tinh Trúc còn chưa quen thuộc điện thoại di động công năng, lặng lẽ lật xem ghi chép là đến. Trần Khoáng nhịn không được ở trong lòng âm thầm nhà ránh, chắc không được lúc trước thường xuyên không thu Thẩm Mi Nam giấu đi thoại bản. Hóa ra là chính ngươi thích xem a. Tiêu đại khái chính là chỉ hứa châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn a. Có đôi khi Trần Khoáng cũng mang theo Thẩm Tinh Trúc ra ngoài thực địa khảo sát một chút. Chỉ bất quá thường xuyên đi dạo, liền bắt đầu dạo phố, thậm chí có một lần đi dạo vào công viên trò chơi. Trần Khoáng kìm nén một bụng ý nghĩ xấu, ung dung thản nhiên đem Thẩm Tiên Tử lừa gạt đến đu quay ngựa bên trên, nhìn nàng đần độn một mặt nghiêm túc cưỡi tại chậm rãi xoay tròn đáng yêu cầu vòng ngựa con bên trên, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Ý thức được bị đùa bỡn, Thẩm Tinh Trúc mặt không thay đổi xuống tới, nhìn xem Trần Khoáng cười đến ngựa tới ngựa lui, ghé vào trên lan can đưa tay đưa cho nàng một cái kem ly. Hắn nói: "Cho ngươi bồi tội, Thẩm Tiên Tử đại nhân đại lượng, tha thứ ta đi." Thẩm Tinh Trúc đưa tay nhận lấy, tầm mắt lấp lóe, trầm mặc một hồi, nói: "Ngươi thật giống như thật cao hứng." Trần Khoáng chậm chậm, ánh mắt phức tạp nhìn xem trên tay mình một cái khác kem ly, hướng mình cái này cựu nhân nói một lần lời thật lòng: "Nơi này, ta trước đến giờ chưa từng tới, gần nhất một lần, đại khái là 3 năm trước đây đi." Hắn thản nhiên nói: "Ta còn tại làm thay người đòi nợ sống, thiếu nợ chừng 30 tuổi, có cái 5 tuổi nữ nhi, hôm nay mang nàng đi công viên trò chơi chơi. Ta mang người bắt được hắn thời điểm, nữ nhi của hắn ngay tại chơi đu quay ngựa. Hắn cầu ta, chờ hắn bồi xong nữ nhi nhất định trả tiền. Đáng tiếc, ngày đó là trả nợ kỳ hạn ngày cuối cùng, nếu như hắn không còn, gặp nạn chính là ta." Thẩm Tinh Trúc không nói gì. Trần Khoáng đem chính mình kem ly ăn xong, phủi tay, cười lên, nói: "Lần sau có rảnh, dẫn ngươi đi nhà ta nhìn xem." Thẩm Tinh Trúc mặt không thay đổi đem kem ly ném vào thùng rác, lắc đầu: "Ngươi cần phải mang không phải là ta, đừng nhận là người." Nói xong, liền xoay người rời đi. Trần Khoáng lặng lặng nhìn xem nàng tóc dài chập chờn bóng lưng, biết rõ Thẩm Tinh Trúc khẳng định ý thức được cái gì. Chính hắn đều cảm thấy, chính mình giống như là tại cho mình làm lâm chung quan tâm, liền di ngôn đều viết xong. Nhưng hắn như cũng nghĩ không ra, hắn đến tột cùng có thể tao ngộ cái dạng gì nguy hiểm. Ngày thứ 3 rạng sáng, Trần Khoáng đứng tại bệnh viện trên lầu chót. Hai ngày này soát ra tới bị động đều bình thường không có gì lạ, một cái là để tự thân tài phú không biết giảm bớt, một cái là để hắn trên tay kem ly sinh ra hạnh phúc mùi vị. Đáng tiếc, ngược lại là nghĩ nhìn xem Thẩm Tinh Trúc dạng người này, cảm thấy hạnh phúc là cái dạng gì. Gió lạnh thổi động đến hắn quần áo cùng ống quần. Hắn hít sâu, thở dài ra một hơi, sau đó nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trần Khoáng bây giờ tu vi cũng không thể trèo chống hắn khoảng cách dài di động, nhưng hắn còn có thời gian đại đạo, để hắn nháy mắt chuyển cái vị trí vẫn là có thể. Lại xuất hiện lúc, hắn đã ở trên không trung 10.000 mét phía trên, mỏng manh không khí nháy mắt tạo thành một chút khó chịu, nhưng rất nhanh đăng lâu cảnh nhục thân liền thích ứng hoàn cảnh xung quanh. Phàm nhân cực hạn thân thể, còn có thể thích ứng trời cao. Nhưng nếu như lại hướng lên, vậy sẽ phải đột phá cực hạn. Bất quá, Trần Khoáng không cần mình có thể một mực gánh vác áp lực như vậy, hắn chỉ cần gánh vác một nháy mắt liền có thể. Trần Khoáng trở lại địa cầu nháy mắt, phát động tâm huyết dâng trào đồng thời, cũng cảm thấy một tia không tên tâm thần dẫn dắt. Hắn cơ hồ thì là nháy mắt liền biết, kia là hắn mất tích thời gian nửa năm, bị Sở Văn Nhược mang đi thân thể. Trần Khoáng khi đó trong lòng gần như run sợ, nhưng lập tức lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Chính hắn thân thể, liền xem như bị người mang đi, nguyên bản cũng hẳn là có cảm ứng mới đúng. Nhưng mà hắn hết lần này đến lần khác không có một chút cũng không cảm giác được thân thể của mình ở nơi nào. Hiện tại rốt cuộc biết, Sở Văn Nhược thế mà đem hắn thân thể mang về dục giới, cũng chính là địa cầu vị diện. Trần Khoáng trong cõi u minh liền có một loại cảm giác, hắn nhất định muốn tìm tới chính mình cỗ thân thể này, vậy nhất định cùng Sở Văn Nhược chân chính thân phận, cùng với thế giới này chân tướng có quan hệ. Căn cứ tâm thần dẫn dắt, ta cỗ thân thể kia cần phải ngay tại đỉnh đầu, trong vùng sao trời kia, trời mơ hồ tròn, nhật nguyệt là giả. Câu nói này đến tột cùng là có ý gì, có lẽ lập tức liền có thể biết rõ. Trần Khoáng ý nghĩ rất đơn giản, hắn thông qua thời không đại đạo, đem chính mình đưa đến cực hạn khoảng cách, sau đó tại chống đỡ không nổi thời điểm, lại thông qua thân không chỗ trói buộc bị động trở lại địa cầu tu chỉnh. Thân không chỗ trói buộc bị động có thể làm cho hắn trở lại bất kỳ đã từng tới địa phương. Nói cách khác, đồng thời, hắn lại có thể không tốn sức chút nào một lần nữa trở lại trong vũ trụ lúc đầu vị trí tọa độ. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, hắn không cần hao phí quá nhiều linh khí, liền có thể đến mình muốn đến địa phương. Duy nhất khó khăn điểm, ngay tại ở theo khoảng cách càng ngày càng xa, trong vũ trụ đủ loại lực lượng, còn có ngôi sao dẫn dắt lực lượng lại càng lớn. Trần Khoáng nhục thân từng bước liền 10 giây đều trèo chống không đến, nhất định phải lập tức trở về, nếu không liền sẽ bành trướng xé rách. Về sau, Trần Khoáng cơ hồ ngơ ngơ ngắc ngác, ý thức cùng thân thể đều tại lặp đi lặp lại xé rách, cũng may hắn đủ loại bị động từng bước khởi động, trèo chống nổi hắn tiếp tục dày vò. Dòng dã một ngày, Trần Khoáng cuối cùng đến cực hạn của mình. Có thể vũ trụ tựa hồ như cũ không có phần cuối. Ngay tại Trần Khoáng gần như tuyệt vọng lúc, hắn một lần cuối cùng nếm thử hướng phía trước, lại giống như gặp hàng rào, đột nhiên đụng vào một khối vô hình pha lê bên trên. Trần Khoáng ngẩn người, sau đó trong mắt thít chặt. Trên mặt hắn tất cả biểu tình đều ngưng kết, bởi vì trước mắt rõ ràng không phải là cái gì hàng rào, mà là một sợi ánh trăng. Trần Khoáng run rẩy vươn tay, ngón tay ở trong ánh trăng xuyên qua. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nơi xa, cái kia đen nhánh thâm không bên trong treo, chính là một vòng trăng tròn. Vào thời khắc này, Trần Khoáng trước mắt thanh trạng thái đột nhiên đổi mới. Ngươi nhận ra thế giới trận tướng, thu hoạch được bị động thiên nhân ngũ suy, trong vòng năm ngày, ngươi biết kinh lịch linh suy, thần suy, khiếu suy, thân suy, biết suy, cuối cùng đến tịch diệt sống lại cảnh, biến hóa vì trọn vẹn thiên nhân, nửa đường nếu là tử vong, lại hóa kén vì độn nhất thiên nhân. Trần Khoáng sắc mặt cứng đờ, sau đó cấp tốc biến tái nhợt, thậm chí kinh sợ. Tại thu hoạch được cái này bị động nháy mắt, trên người hắn linh khí liền tại lấy cực nhanh tốc độ biến mất. DS, nhanh kết cục. Bất quá hẳn là cũng không cần ta nói, mọi người đã sớm nhìn ra mới đúng. Quyển sách này vẫn là thật nhiều tiết đối, bởi vì bàn tay vàng một ngày đổi mới một cái tiết tấu quá nhanh, cùng dây dài kịch bản mâu thuẫn từng bước làm sâu sắc, đến cuối cùng ta phát hiện rất nhiều kịch bản chỉ có thể hết hiệu lực, chém đứt mấy đường nét, hứng thu giảm nhiều, tăng thêm gãy xương về sau một hơi tán, đứt quãng viết đến bây giờ. Cảm giác thật xin lỗi mọi người, ta có thể làm chính là hết sức đem hố tròn bên trên, cho một cái nói còn nghe được kết cục, nâng nắp nổi chạy trốn. Chương 223, lưỡng giới luân hồi, 2/1. Trần Khoáng tự nhiên nghĩ không ra, cái kia liên tục vài ngày mãnh liệt dự cảnh, thế mà lại ứng nghiệm tại chính mình xoát ra tới mới bị động bên trên. Thiên nhân ngũ suy. Trong vòng năm ngày, kinh lịch linh suy, thần suy, khiếu suy, thân suy, biết suy, cuối cùng biến hóa là thiên nhân. Mà Trần Khoáng tự nhiên cũng tại một nháy mắt biết rõ như thế nào thiên nhân. Đạo chỗ hợp, tức là thiên nhân. Tham liêu cảnh, cũng bất quá là lấy thân hợp nhất trọng đại đạo mà thôi, mà thiên nhân, lại tự nhiên chính là đại đạo hiển hóa. Đơn giản đến nói, thiên nhân phải làm chính là siêu việt tham liêu cảnh cảnh giới. Cái này một tầng cảnh giới, vốn là tu không đi lên, liền tham liêu cảnh đều đã bị người cố ý dẫn dắt phá hỏng, nhưng lại tại Trần Khoáng bị động bên trong đột nhiên xoát ra tới. Trần Khoáng đã sẽ không cảm thấy đây là trùng hợp. Từ nơi sâu xa, có người an bài tất cả những thứ này, tại thích hợp thời điểm, đem thích hợp một loại nào đó đạo giao cho hắn, từng bước để hắn trưởng thành đến bây giờ cảnh giới này. Lại tại hắn biết được chân tướng giờ khắc này, cho hắn trở thành thiên nhân cơ hội. Nhưng muốn phải bắt lấy cơ hội này, cũng không đơn giản. Cái này thiên nhân ngũ suy, chính là muốn phân biệt để Trần Khoáng linh khí, tâm thần, khiếu huyệt, thân thể, ý thức phân biệt suy bại, cho đến gần vô hạn tử vong, nhưng lại không thể tại đây cái trong quá trình thật tử vong. Như thế, mới có thể cuối cùng niết bàn sống lại, biến hóa vì trọn vẹn thiên nhân, hợp 50 đại đạo. Nếu như nửa đường tử vong, lại chỉ có thể hợp 49 đại đạo, vì độn nhất thiên nhân. Trần Khoáng không biết trong đó khác nhau đến tột cùng biết dẫn đến cái gì không giống, thế nhưng trực giác nói cho hắn, tốt nhất là đạt thành trọn vẹn. Bất quá bây giờ, hắn muốn phía trước đối thiên nhân ngũ suy mang tới nguy hiểm. Trần Khoáng lúc này mặc dù toàn thân linh khí bị địa cầu vị diện sai biệt áp chế tới cực điểm, có thể chung quy là tồn tại, chỉ là đại bộ phận vô pháp bị hắn cảm giác đến mà thôi. Nếu không hắn vô pháp trèo chống chính mình tại chân không trong vũ trụ còn sống. Nhưng bởi vì thiên nhân ngũ suy bắt đầu có hiệu lực, hắn hiện tại còn lại không nhiều linh khí cũng tại cấp tốc tiêu tán. Trần Khoáng quyết định thật nhanh, lập tức liền tâm niệm vừa động, trở lại bệnh viện trong phòng bệnh. Xuống một giây, hắn liền cảm giác được trên người mình linh khí đã toàn bộ tiêu tán, giống tuyết. Trần Khoáng lúc này vô cùng may mắn, mình bây giờ là trở lại địa cầu. Nếu là đổi thành tại Thương Nguyên cái này thế giới cao võ, hắn chỉ là kinh lịch linh suy, liền trên cơ bản tương đương muốn hắn mệnh. Đương nhiên, cũng chỉ là cơ bản mà thôi. Mặc dù hắn gây thù hắn đông đảo, xa xa so với lúc trước tại Thiên Lao bên trong thời điểm tình cảnh nguy hiểm, có thể hắn nhận biết đại năng, cùng với tự thân bị động, cũng đồng dạng không thể so sánh nổi. Lúc trước Trần Khoáng còn có thể tại vẫn là một phàm nhân thời điểm, từ thánh nhân ra trận hai nước chiến đấu ở trong đào thoát, bây giờ muốn phải bảo toàn tính mạng của mình, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Bất quá, có thể không còn kinh lịch một lần, đối Trần Khoáng đến nói đương nhiên là chuyện tốt to lớn. Nhưng đứng tại Trần Khoáng đối diện Thẩm Tinh Trúc, lại bởi vì Trần Khoáng vô cùng sắc mặt khó coi nhăn lại lông mày. Nàng nguyên bản ngay tại mang theo thai nghe nghiêm túc chơi giữa trời chơi domino, lấy xuống thai nghe đứng lên, nói: "Ngươi đi nơi nào?" Trần Khoáng hít sâu một hơi, "Ta không biết, ta không xác định đó là cái gì địa phương." Thẩm Tinh Trúc ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm nàng, nói: "Ngươi ở nơi đó phát hiện cái gì?" Trần Khoáng lắc đầu, cũng không trả lời, mà chỉ nói: "Ta có thể muốn chết rồi." Thẩm Tinh Trúc sững sờ, bởi vì nàng bây giờ đã vô pháp cảm ứng linh khí, ở trong mắt nàng, Trần Khoáng cùng phía trước khác nhau cũng không lớn. Nàng nhíu mày lại, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm. Trần Khoáng cười cười: "Ta không biết lấy chính mình tính mệnh nói đùa, ta từ trước đến nay là dùng tại trên lưới đao." Thẩm Tinh Trúc không phản bắt được, trầm mặc một hồi, hỏi: "Tại sao?" Trần Khoáng một mặt ngưng trọng mà nói: "Ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc, ta liền tu vi cũng không có, bây giờ không qua nửa năm, ta đã là báo nguyệt cảnh, đây chính là giá phải trả. Ta sớm đã là nọ mạnh hết đà, bây giờ dầu hết đèn tắt, hợp tình hợp lý." Thẩm Tinh Trúc bản năng không tin Trần Khoáng nói lời. Thế nhưng lúc này hắn cho ra lý do quả thực quá hợp lý, trên đời này thật sự có người có khả năng trong vòng nửa năm trưởng thành đến tình trạng này sao? Đây cũng không phải là thiên phú có thể giải thích sự tình. Rất nhiều người đã từng hoài nghi tới Trần Khoáng phải trang dùng thủ đoạn đặc thù, nhưng mà hắn luôn luôn biểu hiện được mười phần tự nhiên, tu vi cũng vững chắc đến quá mức, bề ngoài cũng không có bất cứ dị thường nào, thế là hoài nghi từ đầu đến cuối chỉ là hoài nghi. Hiện tại Trần Khoáng đột nhiên chứng thực cái này suy đoán, cũng có chút cảm giác không chân thật. Trần Khoáng lo lắng nói: "Thẩm tiên tử không nên cảm thấy cao hứng sao?" Thẩm Tinh Trúc lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi chết rồi, ta cũng như thường sống không được, lúc trước ngươi đem ta cột vào cùng một căn trên sợi dây, phải làm đã sớm dự liệu được một ngày này đi." Trần Khoáng cười nói: "Tiên tử minh xét." Thẩm Tinh Trúc nói: "Ngươi đại khái còn có thể kiên trì bao lâu?" "4 ngày." "Linh, thần, khiếu, Trần Khoáng đều có thể giấu giếm đi qua, nhưng duy chỉ có thân suy là không thể nào che giấu. Tới lúc đó, mấy cái kia thiên ma khẳng định biết nhận ra." Thẩm Tinh Trúc gật gật đầu. "Tới lúc đó, ta biết giúp ngươi, mang ngươi cùng nhau trở lại Thương Nguyên." Trần Khoáng hơi kinh ngạc. "Như thế quyết đoán? Ta còn tưởng rằng ngươi cân nhắc cái 1-2 ngày, đợi đến ta lộ ra sơ hở, lại để cho ta quỳ xuống đất cầu ngươi cứu mạng đây." Thẩm Tinh Trúc dương mắt nhìn một chút hắn. "Cái trước nhờ ngươi quỳ xuống đất người, gọi Lý Hồng Lăng. Vết xe đổ, ta thấy đủ nhiều. Huống chi, ta bây giờ không có lý do nhờ ngươi chết. Chỉ đổi một cái yêu cầu, ngươi nói cho ta ngươi đến tột cùng đi nơi nào, trông thấy cái gì?" Trần Khoáng cười lên. Thẩm Tinh Trúc vẫn là cái kia Thẩm Tinh Trúc. Hắn hít vào một hơi. "Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn trước chuẩn bị tâm lý thật tốt." Thẩm Tinh Trúc gật gật đầu. Trần Khoáng nói: "Ta đến thế giới này biên giới, nhìn thấy một vầng trăng." Thẩm Tinh Trúc thần sắc chấn động: "Mặt trăng?" Trần Khoáng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, mặt trăng. Thế giới này nguyên bản liền có tầm một tháng phát sáng, nhưng ta vậy mà lại trông thấy một cái, lại. Vầng trăng kia không tại thế giới này. Ta rất khó hình dung ta chỗ đến địa phương, nếu muốn hình dung, vậy liền giống như là một tầng mặt nước. Chúng ta giống như đều sinh hoạt tại dưới nước, mà ta ngắn ngủi nổi lên mặt nước, nhìn thấy cái kia vòng trên trời mặt trăng." Thẩm Tinh Trúc nheo mắt lại, nói cách khác: "Ngươi cảm thấy, chúng ta chỗ thấy hết thảy, bất quá đều là cái bóng trong nước." Trần Khoáng dừng một chút, nói: "Bây giờ ngươi đã coi như là nửa bước thánh nhân, như thế theo ý của ngươi, mặt trời mặt trăng và ngôi sao là cái gì?" "Vấn đề này không khó." Thẩm Tinh Trúc lập tức nói: "Vũ trụ thái cực, tụ vì hỗn độn, tán lại ngôi sao, chu thiên vận chuyển, kinh vi bốn mùa. Thương Nguyên người đối với ngôi sao lý giải không có như thế nguyên thủy, bọn hắn sớm liền biết vũ trụ cấu thành. Ngôi sao đối bọn hắn đến nói, chỉ là rơi là tả tại trong vũ trụ vô số cục đá mà thôi. Nhưng những cục đá này ở trong một chút, cũng biết như là thần diệu linh bảo như vậy, thiên nhiên có được năng lượng bằng bạc, thậm chí có khả năng dẫn phát linh khí của mình. Mà trong đó lớn nhất đại biểu tính, chính là Thái Dương cùng Thái Âm." Trần Khoáng hỏi: "Ta đã từng thấy qua Đông Hoàng cùng Lương Quốc lao tổ lấy trời vì chuyện, lấy ngôi sao làm cờ, hai bên đấu pháp. Ngươi cảm thấy thánh nhân ý chí có thể kéo dài bao xa?" Thẩm Tinh Trúc trầm ngâm khoảng khắc, thần sắc đột nhiên biến đổi. Trần Khoáng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, nói: "Ngươi nghĩ đến, Thương Nguyên giữa các vì sao khoảng cách xa xa nhỏ hơn thế giới này, mà lại không phải là mấy lần, là mấy chục triệu lần. So sánh cùng nhau, Thương Nguyên liền như là một cái đứa bé." Thẩm Tinh Trúc hít sâu một hơi. "Hoàn toàn chính xác. Thương Nguyên ngôi sao quá nhỏ, quá gần, giống như bị áp xúc lại với nhau. Lấy trời sao làm bàn cờ, nếu là đổi thành thế giới này, phải làm là tuyệt đối làm không được." Trần Khoáng lại nói: "Ta đã từng lấy thời khoảng không chi đạo, tại Thương Nguyên trên bầu trời cắt ra qua một cái kẽ nứt. Hiện tại ta mới phát hiện, cái kia kẽ nứt lộ ra khí tức, cùng cái này cái gọi là dục giới giống nhau như lúc. Bởi vậy, ta có một cái suy đoán." Hắn nhìn về phía Thẩm Tinh Trúc, gàn từng chữ một: "Trời mơ hồ tròn, nhật nguyệt là giả. Cái này tám chữ, nói là thiên địa tựa như là một cái phân tầng cầu, Thương Nguyên tại tận cùng bên trong nhất, là quả cầu này bên trong nhất. Mà dục giới, bao khỏa tại Thương Nguyên tầng ngoài. Dục giới bên ngoài, phải làm còn có một cái thế giới, đây mới thực sự là thế giới. Không cần nói là dục giới, vẫn là Thương Nguyên, đều chẳng qua là thế giới kia cái bóng trong nước, chính như chúng ta chỗ thấy nhật nguyệt." Trần Khoáng suy đoán đối với Thẩm Tinh Trúc mà nói, đầy đủ kinh thế hai tục, để nàng tốn một ngày thời gian mới miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng tiếp xuống, Trần Khoáng ra ngoài một chuyến trở về sau, lại được ra một cái càng thêm khó mà tiếp nhận kết luận. Thương Nguyên không phải là không có linh hồn hoàn chỉnh luân hồi. Trần Khoáng nói như thế. Thẩm Tinh Trúc mặt không biểu tình. "Mọi người đều biết, chỉ có thánh nhân không vào luân hồi, ngươi liền đầu này đều muốn lật đổ, chẳng phải là trực tiếp lật đổ thánh nhân tồn tại?" Trần Khoáng lắc đầu. "Thánh nhân hoàn toàn chính xác không vào phàm nhân luân hồi. Bởi vì thánh nhân luân hồi chỉ ở Thương Nguyên, mà phàm nhân luân hồi lại tại dục giới cùng Thương Nguyên ở giữa. Nguyên lai Trần Khoáng thừa dịp mình bây giờ chỉ có linh suy, lại cùng mấy cái kia thiên ma lá mặt lá trái thăm dò một phen. Rốt cuộc biết, nguyên lai thiên ma chính là dục giới thánh nhân. Không sai, thiên ma chính là chỉ ở dục giới luân hồi tồn tại. Mà hai thế giới phàm nhân cũng không phải là không có luân hồi, cũng không phải là một lần nữa hóa thành thiên địa vạn vật, mà là luân hồi đến hai bên thế giới, lại lần nữa trở thành phàm nhân. Mà những cái kia dạ man, trên thực tế là không thể thành công luân hồi những cái kia linh hồn mạnh vụn, chúng nguyên bản chồng chất tại lượng giới ở giữa, không chỗ có thể đi. Nhưng một ngày nào đó, bởi vì ma vương kéo ra lượng giới ở giữa lối đi, bọn hắn có thể dựa vào nhân tộc tử vong huyết nhục quay về nhân gian. Nhưng những thứ này huyết nhục cũng không ổn định, nhất là linh hồn của bọn hắn cũng không hoàn chỉnh, một ngày thân thể bị hao tổn tới trình độ nhất định, linh hồn lập tức liền biết ly tán. Đây cũng chính là chúng nhất định phải ăn thịt người mới có thể sống sót chân tướng. Nếu như bọn hắn không ăn, liền mang ý nghĩa thân thể sẽ từng bước vỡ vụn, một lần nữa biến thành linh hồn mạnh vụn. Mà làm cái gì chiến tranh càng nhiều, người chết càng nhiều, dã man thì càng nhiều. Tự nhiên là bởi vì chúng chính là những nhân loại này sau khi chết sinh ra linh hồn mạnh vụn a. Thiên ma lại có thể ổn định tại dục giới lặp đi lặp lại chuyển thế, lấy thân phận khác nhau tiếp tục sống sót, cái này giải đáp Trần Khoáng đối với nếu như thiên ma chết làm sao bây giờ nghi vấn. Thẳng đến có một ngày, thiên ma phát hiện thương nguyên tồn tại. Có thể nghĩ, bọn hắn vốn chỉ là có khả năng giữ lại ký ức phàm nhân, mặc dù một mực chuyển thế, lại chỉ có thể bị vây ở yếu đuối phàm nhân trong thân thể. Trong chớp mắt, bọn hắn phát hiện có một cái thế giới, vậy mà tồn tại cường đại như vậy lực lượng, biết sinh sôi ra như thế nào dạ tâm. Đồng thời thiên ma phụ thể, vĩnh viễn chỉ là ngắn ngủi, bởi vì chen rơi thân thể linh hồn, thân thể chủ nhân sẽ rất sắp chết vong. Bọn hắn cần định cư. Thế là, một trận đối với thương nguyên xâm lược kế hoạch liền bày ra. Mà kế hoạch của bọn hắn cũng rất đơn giản, bởi vì hai thế giới ở giữa hàng rào cũng không ổn định, như thế liền triệt để đẩy nã cái này hàng rào. Mà lệnh hàng rào không ổn định nhân tố chính là dạ man tồn tại. Những thứ này không tại trong luân hồi quái vật, một ngày chồng chất đứng lên, liền sẽ để hàng rào bắt đầu rung chuyển. Đến mức như thế nào để dạ man số lượng tăng nhiều? Cái kia tự nhiên chính là bước lên chiến tranh. Có thể cái kia khổng lồ vạn trượng tuần mật sơn bên trên, có nhân hoàng sóc lưu lại phong ấn, chỉ có thể từ nội bộ tan rã. Nhưng hỏng bét chính là, một ngày có ngày ma tới gần, tuần mật sơn phong ấn liền sẽ phân biệt ra tới. Chỉ có nhân hoàng có thể giải trừ. Thiên tử ma vương không biết như thế nào, tìm được chuyển cơ, vì thế tiến vào thương nguyên, vậy mà thành công đem tuần mật sơn phong ấn giải trừ. Tuần mật sơn một ngày sụp đổ, người tu hành cùng dạ man ở giữa chiến hỏa lập tức bộc phát, tử thương vô số, đến nay chiến tuyến còn tại kéo dài. Thiên ma mục đích chưa bao giờ là bám thân nhiều ít người, mà là để chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Không cần nói là người tu hành cùng dạ man, vẫn là người tu hành cùng người tu hành. Chỉ cần chiến tranh càng ngày càng nhiều, hai thế giới ở giữa hàng rào tự nhiên là biết càng ngày càng yếu ớt. Bây giờ, dự tính chỉ cần tiếp qua 4 ngày thời gian, hai thế giới ở giữa lối đi liền biết triệt để kéo ra. Nói cách khác, Trần Khoáng bọn hắn, vô luận như thế nào, cũng là ngăn cản không được. Trừ phi bọn hắn có thể làm cho thương nguyên hết thảy chiến tranh lập tức đình chỉ. Thẩm Tinh Trúc hít vào một hơi. Vậy bây giờ, không cần nói chúng ta có trở về hay không, đều không có ý nghĩa sao? Trần Khoáng trầm giọng nói. Thiên ma số lượng nhìn qua cũng không nhiều, tại địa cầu huyễn cảnh áp chế xuống, nhìn qua không có tính uy hiếp, thế nhưng là không nên quên, bọn hắn không vào luân hồi. Nếu như dựa theo thương nguyên quy tắc để tính, bọn hắn chính là hàng thật giá thật thánh nhân. Một ngày để bọn hắn đi qua, khả năng này chính là mấy trăm thánh nhân. Thương nguyên cách cục nhất định long trời lở đất. Bây giờ chúng ta không cần trở về, hoặc là nói, may mắn chúng ta tại trên địa cầu. Trần Khoáng hít sâu, chậm rãi mà nói, chúng ta ngay tại trên địa cầu, đem những thứ này thiên ma thần hình câu diện. Thẩm Tinh Trúc trong mắt co rụt lại. Ý tưởng này quá lớn mật. Quả thực là đáng sợ tới cực điểm, nhưng vậy, đơn giản tới cực điểm. So với đối phó mấy trăm thánh nhân, tự nhiên là đối phó mấy trăm người bình thường đơn giản. Nhưng vấn đề ở chỗ, hai người bọn họ hiện tại cũng là người bình thường, mà Trần Khoáng thậm chí còn sắp chết. Mặc dù Thẩm Tinh Trúc hiện tại nhìn không ra hắn khác nhau ở chỗ nào, nhưng không hề nghi ngờ, Trần Khoáng nói mình chỉ có thể trèo chống 4 ngày, vậy liền chắc chắn sẽ không thêm ra một ngày tới. Trần Khoáng tầm mắt trầm ngưng, sau 4 ngày, bọn hắn hội tụ cùng một chỗ, kéo ra một cái lối đi, chiếm lĩnh tỉnh thổ, từ phía sau đột phá, để thương nguyên chiến tranh tiến một bước mở rộng. Đến lúc đó, chính là chúng ta cơ hội, sau cùng cơ hội duy nhất. Chương 224, hệ mộng tuyển, 2-1. Mặc dù Trần Khoáng kế hoạch đến rất tốt, nhưng mà coi như tại trên địa cầu, không tham chiến tranh, không có quân đội, muốn phải một hơi giết chết mấy trăm người bình thường, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nguyên bản lấy Trần Khoáng bảo lưu lại đến thực lực, ngược lại là có cơ hội. Nhưng hắn cũng chỉ còn lại một ngày thời gian, ngày mai hắn cần trải qua, chính là thần suy. Đến lúc đó, thân thức của hắn thực lực cũng biết hoàn toàn biến mất, triệt để biến thành người bình thường. Cái kia về sau, bọn hắn muốn giết chết tất cả thiên ma, không khác người ngốc nói mê. Thẩm Tinh Trúc trầm giọng hỏi, ấn như lời ngươi nói, 4 ngày sau đó, ngươi liền biết chết, đến lúc đó, chúng ta lại thế nào mới có thể đem bọn hắn một lưới bắt hết? Trần Khoáng đương nhiên sẽ không chết, đây là lừa gạt Thẩm Tinh Trúc, vì để cho nàng trước làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý, cùng với thủ tín nàng. Nhưng đến lúc đó, Trần Khoáng hẳn là cũng cùng chết không có gì khác biệt. Thẩm Tinh Trúc đưa ra nghi vấn chuyện đương nhiên. Trần Khoáng sở trường một hơi, đưa tay đặt tại bên cạnh cửa sổ kiếng bên trên, nhìn xem phồn hoa cảnh đêm, nói: "Vậy liền, để bọn hắn trước giờ." Trần Khoáng chắc chắn nói, "Để bọn hắn đem kế hoạch trước giờ đến ngày mai." Thẩm Tinh Trúc nhíu mày, bọn hắn như là đã định ra kế hoạch, dựa vào cái gì cải biến, mà lại thay đổi chính là 3 ngày. Nàng nhìn xem không nói lời nào Trần Khoáng, đột nhiên mà người, trong lòng toát ra một cái để nàng nhịp tim đều hụt một nhịp suy đoán. Muốn để thiên ma trước giờ nhiều ngày như vậy kế hoạch, cái kia nhất định là phát sinh cũng đủ lớn biến cố. Mà bây giờ, duy nhất biến cố chỉ có một cái. Trần Khoáng. Không sai, chính là Trần Khoáng bản thân. Coi như lấy Thẩm Tinh Trúc bây giờ tầm tính, cũng không khỏi làm theo chấn động, đi lên trước trầm giọng nói: "Ngươi muốn lấy thân làm mồi nhử?" Trần Khoáng quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Trúc, mỉm cười nói: "Tiên tử vẫn là như vậy thông minh." Thẩm Tinh Trúc hít sâu, bình phục chính mình không tên phiền não tâm tư. "Ngươi muốn làm thế nào?" Trần Khoáng đột nhiên cười lên, nói: "Ta đột nhiên nhớ tới, ngươi lừa gạt ta đúng hay không?" Không đợi Thẩm Tinh Trúc trả lời, hắn liền tiếp tục nói: "Ngươi khi tiến vào địa cầu nháy mắt, liền đã chứng minh chính mình đạo. Ngươi vô tình, xem thiên hạ vì chó rơm, chỉ vì duy trì đại đạo, chết không tiếc rẻ. Ngươi bây giờ đã là đạo ngạ cảnh." Thẩm Tinh Trúc trầm mặc. Trần Khoáng lại nói: "Cô y yếu thế, muốn nhìn ta đến cùng phải hay không thiên ma, Thẩm tiên tử, ngươi thật rất thông minh. Cho nên Lâu Đà La sẽ nói, ngươi là một cái rất tốt chất dinh dưỡng." Thẩm Tinh Trúc là bị bốn cái giả man tế ti triệu hoán đi ra man thần Lâu Đà La cho đưa vào dục giới. Chuyện này, Thẩm Tinh Trúc đối Trần Khoáng không có dấu giếm. Hoặc là nói, nàng cũng không có biện pháp dấu giếm, Trần Khoáng có thể phán đoán một người nói ra là thật là giả, một điểm này đầu nàng một lần cùng Trần Khoáng lúc gặp mặt liền lĩnh giáo qua. Lúc ấy Lâu Đà La liền từng nói với nàng qua một chút giống thật mà là giả lời nói. Trần Khoáng thở dài, nói: "Hắn nói ngươi sẽ biến hóa. Bây giờ xem ra, ý tứ kỳ thực cũng rất đơn giản." Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Trúc, gàn từng chữ một: "Bởi vì ngươi là đạo ngạ cảnh, ngươi chết cũng không biết tiến vào lượng giới ở giữa luân hồi. Bọn hắn là muốn nhường ngươi chết tại trên địa cầu. Một ngày ngươi chết ở chỗ này, linh hồn của ngươi liền biết bị vây ở chỗ này. Ngươi sẽ trở thành một cái mới thiên ma." Thẩm Tinh Trúc trong mắt thít chặt. Nàng nhíu mày: "Có thể cái này cùng kế hoạch của ngươi có quan hệ gì?" Trần Phong nói: "Đương nhiên là có, bọn hắn sẽ không để cho ngươi trở lại Thương Nguyên, ngươi chỉ cần đưa ra một cái chính mình hẳn phải chết lý do, liền có thể lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Bởi vì ngươi chú định trở thành thiên ma, trở thành bọn hắn một viên. Ngược lại ta..." Trần Khoáng ý vị không rõ cười cười: "Ta đoán bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là muốn đem ta cái này biến số vây ở địa cầu mà thôi." Thẩm Tinh Trúc sững sờ. "Bọn hắn đã sớm biết ngươi không phải là thiên ma." Trần Khoáng gật gật đầu, tầm mắt trầm ngưng. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể nào là thiên ma. Thế giới tầng dưới chót quy tắc là sẽ không cải biến. Cho dù mặt ngoài quy tắc thật thật giả giả, nhưng đạo ngạn cảnh tiêu chí chính là vượt qua khổ hải, không vào luân hồi, điểm này là sẽ không thay đổi. Nếu như hắn là địa cầu dân bản địa, lại lấy linh hồn hình thức nhập thân vào Thương Nguyên Trần Khoáng nguyên thân trên thân, như thế hắn từ xuyên qua một khắc đó bắt đầu, nên trở thành thánh nhân. Nhưng trên thực tế, cũng không có. Bởi vậy, Trần Khoáng cho là chính mình có thể cũng không phải là địa cầu dân bản địa. Nói cách khác, hắn có lẽ xuyên qua hai lần, nhưng lần thứ nhất xuyên qua là tại hắn không biết rõ tình hình phát sinh. Trần Khoáng sửa sang suy nghĩ, tầm mắt tĩnh mịch mà nói: "Nói cách khác, ngươi mới là thiên ma người một nhà, chỉ cần ngươi đem kế hoạch của ta tiết lộ cho bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn trước giờ hành động." Hắn nói bổ sung: "Bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi, một là ta biết lựa chọn chính mình bại lộ, hai là ngươi vô tình đạo quá có lựa gạt tính. Vô tình đạo là cái thứ tốt, cho dù ai nghe cũng phải cảm thấy Thẩm Tinh Trúc phản bội là đương nhiên." Lại tăng thêm, Trần Khoáng đối Thẩm Tinh Trúc còn như thế nhục nhã. Thẩm Tinh Trúc trầm mặc một hồi, gật gật đầu: "Ta biết rồi. Thế nhưng, đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ trước vây quanh ngươi." Trần Khoáng nhún vai, nói: "Dù sao ta cũng sắp chết rồi, có quan hệ gì?" Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Trúc, giống như cười mà không phải cười nói: "Như thế nào rồi? Tiên tử đau lòng a?" Thẩm Tinh Trúc nhìn xem hắn, vậy mà đưa tay xoa lên trong ngực, phảng phất tại cảm thụ cái gì, thật lâu, lắc đầu. "Mi Nam tại khổ sở." Trần Khoáng sững sờ, thở dài: "Đúng rồi, hiện tại, bất kể như thế nào, Tú Tâm cần phải đều đã đem tin tức đưa ra ngoài. Thẩm Mi Nam hẳn là cũng đã biết rõ tỉnh thổ bây giờ tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, Thương Nguyên đại chiến, tỉnh thổ phong bế mất liên lạc, nàng tự nhiên biết lo lắng Trần Khoáng an nguy. Nhưng bây giờ, có khả năng lên mấu chốt tác dụng, cũng chỉ có Trần Khoáng. Hắn nếu là lùi bước, toàn bộ Thương Nguyên đều đem hủy diệt. Trần Khoáng chỉ có thể âm thanh nhẹ an ủi: "Nàng sẽ minh bạch." Trần Khoáng tiễn đưa bằng ánh mắt Thẩm Tinh Trúc rời đi, sau đó chọn cái cao hơn kiến trúc, tại trên đỉnh ngồi xuống, nhìn xa phía dưới cảnh sắc. Hắn đang suy nghĩ, nếu như hắn không phải là địa cầu dân bản xứ, vậy hắn thì là ai? Trần Khoáng trầm ngâm, lấy ra cái kia thanh ba thước sắc kiếm. Trên chuôi kiếm, điêu khắc một cái sóc chữ. Hắn từng có qua một cái to gan suy đoán. Hắn đoán, hắn khả năng chính là cái kia phát động thú thiên chi chiến sau vẫn lạc, dẫn đến thiên vận tứ tán nhân gian thượng cổ nhân hoàng, sóc. Tại bên trong sông dài thời gian, nhân quả đã bế vọng. Trảm thảo ca đầu nguồn phải làm đến từ Trần Khoáng tự thân, nhưng phụ thuộc vào Trảm thảo ca ba thước kiếm bên trên lại khắc lấy sóc chữ. Chỉ có lời giải thích này có khả năng làm cho nhân quả trước sau như một với bản thân mình. Cái này có lẽ cũng có thể giải thích tại sao thực lực cần phải viễn siêu thánh nhân nhân hoàng sẽ vẫn lạc đến không có chút nào tung tích. Thật sự là hắn chuyển thế, nhưng lại chuyển thế đến địa cầu vị diện, chẳng biết tại sao đã mất đi tất cả ký ức, không cách nào phá giải giấc mộng thanh nén. Trần Khoáng đột nhiên thần sắc cứng lại. Nhân hoàng đã có khả năng chuyển thế đến địa cầu, như thế những cái kêu đột nhiên tại cái nào đó lịch sử giai đoạn tất cả đều mai danh nhận tích tham liều cảnh đâu. Trần Khoáng đột nhiên đứng lên. Thiên ma. Thiên ma không phải là bởi vì khát vọng lực lượng cho nên muốn mở ra lượng giới lối đi, mà là bọn hắn muốn phải trở về. Người rốt cuộc minh bạch. Đông nhiên có người nói. Trần Khoáng ánh mắt run lên, quay đầu nhìn lại, cuối thang lầu chậm rãi đi ra là một cái tướng mạo xa lạ nam tử trung niên. Hắn nhìn xem Trần Khoáng, lộ ra một cái mỉm cười. Trần Khoáng nhíu nhíu mày, sau đó đông nhiên giống như là bị dừng lại ngay tại chỗ. Thật lâu, hắn mới mở miệng kêu lên tên của đối phương. "Hề, Mộng, Suối." Nam tử trung niên gật gật đầu, "Đã lâu không gặp." Trần Khoáng trầm giọng nói, "Ngươi là thiên ma?" Hề Mộng tuyền túi đầu nhìn một chút chính mình, giật giật trên người mình áo sơ mi trắng, gãi đầu một cái, nói: "Ta không giống sao?" Hắn tự hỏi tự trả lời, tựa như là không quá giống. Hề Mộng Tuyền đi đến Trần Khoáng bên người, nói: "Năm đó rất nhiều người nghĩ lầm nơi này chính là thượng giới, mà muốn phải phi thăng giá phải trả, chính là vứt bỏ chính mình cái kia một đầu đại đạo, bởi vì nơi này dung không được. Cho nên bọn hắn tản đi chính mình đạo, có thể dung nhập nơi này, lại không nghĩ rằng, nơi này không phải là thiên giới, mà là chân chính địa ngục, một ngày đến, liền bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, chỉ có thể trở thành không ngừng luân hồi phàm nhân. Nhưng trên thực tế, chỉ là thế giới này tại ghét bỏ thương nguyên những cái kia rách rách dưới dưới phế phẩm mà thôi. Chỉ có không ổn định tàn thứ phẩm, mới có thể bị nhỏ bé sâu kiến cướp lấy. Mà ta để ý. Hề Mộng Tuyền lộ ra một cái cười ôn hòa, ngươi có truyền thừa của ta, liền nên biết rõ, nhạc lý tức thiên lý. Bọn hắn mỗi một đầu đạo, ta đều có thể bắt trước, chỉ là như chính chủ tồn tại, ta chỉ có thể xem như tạm mượn, đã bọn hắn tản đi chính mình đạo, như thế ta liền có thể thay vào đó. Ở trước đó, ta liền nghiên cứu qua giả man, phát giác được lượng giới ở giữa tồn tại lỗ thủng, không có đem chính mình đạo tản đi, mà là làm ta đạo vực dần dần cùng toàn bộ thương nguyên hòa làm một thể, cùng ta ngâu đức tơ còn liền. Bởi vậy, ta cùng bình thường thiên ma không giống, bị ta bám thân tồn tại, cũng sẽ không rất nhanh suy kiệt, thậm chí, ta có thể thay thế người này, một mực sống sót cho đến chết. Trần Khoáng trong mắt thích chặt. Nghe hắn giọng nói, hắn tuyệt đối không chỉ còn sống 3000 năm, mà là từ thượng cổ sống đến nay. Từ thời đại thượng cổ bắt đầu, hắn vẫn không ngừng mà nhập thân vào. Như là tia chớp vạch phá hắc ám, hắn nháy mắt ý thức được lúc trước đủ loại đáp án của câu hỏi. Thương nguyên thiên đạo, bị ngươi xuyên tạc qua. Tại sao thương nguyên chứng đạo quy tắc như thế cứng nhắc? Nhất định phải trước làm ra phù hợp chính mình đạo hành động, mới có thể tính chứng đạo thành công. Bởi vì này căn bản cũng không phải là chân chính quy tắc, mà là một người vì chế định giả quy tắc. Bởi vì Hề Mộng Tuyền nhìn không thấy mỗi người trong lòng suy nghĩ, bởi vậy, nhất định phải thông qua thực tế hành động, mới có thể phán đoán hắn đến cùng tại chứng gì đó đạo. Bởi vì, Hề Mộng Tuyền có thể đã thay thế thương nguyên thiên đạo. Hề Mộng Tuyền ánh mắt phức tạp, thở dài. Nếu như bọn hắn tu luyện tới tham liêu cảnh, cuối cùng lại phát hiện chính mình muốn đi trước, chỉ là một cái trông không đến phần cuối địa ngục, vậy liền quá đáng thương. Thà rằng như vậy, không bằng cả một đời đều sống ở thương nguyên, sống ở trong khi nói dối. Hắn đưa tay vỗ vỗ Trần Khoáng bả vai. Trần Khoáng trầm mặc. Hắn là một cái người xuyên việt, đồng thời trải nghiệm qua địa cầu cùng thương nguyên sinh hoạt. Nếu như muốn hắn đến tuyển, hắn cũng nhất định lựa chọn lưu tại thương nguyên. Nếu muốn để hắn một lần nữa trở thành một cái nhất định phải chịu đựng sinh lão bệnh tử phàm nhân, vậy hắn trong lòng cũng có không cam lòng. Thậm chí không cần giả thiết, hắn lúc này ngay tại đi hướng thiên nhân ngũ suy, loại này không cam tâm, hắn đã cảm nhận được. Hề Mộng Tuyền lừa dối tất cả mọi người đi hướng sai lầm đạo, dẫn đến thương nguyên vạn năm qua không còn có sinh ra một cái tham liêu cảnh. Nhưng như Hề Mộng Tuyền nói như vậy, cũng hoàn toàn chính xác khó nói tốt xấu. Trần Khoáng ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt cái này xa lạ Hề Mộng Tuyền. Nhưng ngươi cũng không chỉ vì làm một chuyện tốt. Hề Mộng Tuyền cười lên. Tự nhiên, ta đã có khả năng nắm giữ thiên đạo, lại như thế nào có thể không thử nghiệm? Chờ lưỡng giới đạt thông, hai bên dung hợp, thế gian này nhất định rực rỡ hẳn lên. Trần Khoáng mặt không đổi sắc, lại bình tĩnh lại. Nếu như Hề Mộng Tuyền không có nói sai, nói cách khác, trước hắn suy đoán vẫn là quá bảo thủ. Những thứ này thiên ma cũng không phải là thánh nhân, mà là chân thánh. Dòng giá 263 cái chân thánh. Trên vạn năm đến tất cả tham liêu cảnh. Nếu như bọn hắn lại lần nữa trở lại thương nguyên, toàn bộ thương nguyên cách cục đều biết sửa. Mà linh khí nếu là cải tạo địa cầu, lại sẽ như thế nào? Trần Khoáng có dự cảm, cái này không phải là chuyện gì tốt. Thương nguyên người tu hành cùng phàm nhân ở giữa như là hai cái giống loài. Nếu như cho địa cầu giống nhau tình cảnh, sợ rằng sẽ chân chính máu chảy thành sông. Hề Mộng Tuyền chưa hề nói hắn về sau sẽ như thế nào, nhưng Trần Khoáng đã đoán được. Trở thành thiên đạo. Ý vị này quyền uy tuyệt đối. Trần Khoáng cùng Hề Mộng Tuyền chung đụng thời gian 4 năm, có hắn xem như nhạc thánh giả trang nhạc công thời điểm, cũng có hắn hồ đồ vô tri khi còn bé. Nhưng lúc này, hắn biết rõ, cái kia đều không phải chân chính Hề Mộng Tuyền. Hề Mộng Tuyền chỉ là người này trong đó một bộ túi da mà thôi. Tính cách của hắn, kinh lịch đều là giả dối. 3000 năm thời gian, cũng chỉ là hắn dài dằng dặc trong cuộc sống một đoạn ngắn. Trần Khoáng hít sâu một hơi, nói: "Ngươi bây giờ tới tìm ta, lại là tại sao?" Hề Mộng Tuyền nhún vai, nói: "Đừng khẩn trương như vậy, ngươi dù sao cũng là ta chân chính tán thành đệ tử. Mặc dù tại cực kỳ lâu trước kia, ngươi làm qua bằng hữu của ta, cũng đã làm địch nhân của ta, nhưng bây giờ ngươi chỉ là đệ tử của ta. Ta biết ngươi muốn phải để bọn hắn đình chỉ kéo ra lối đi, nhưng đó là ngươi không biết chân tướng sự tình, cho nên ta đến nhường ngươi biết rõ. Ngươi không nên ngăn cản ta." Trần Khoáng trầm mặc một hồi, nói: "Thẩm Tinh Trúc đâu?" Hề Mộng Tuyền nói: "Nàng biết thật tốt." Ý tứ là được. Nếu như Trần Khoáng không từ bỏ kế hoạch của mình, nàng liền sẽ không thật tốt đi. Trần Khoáng âm thầm nhíu mày lại. Hề Mộng Tuyền lại nói: "Quyết định của ngươi là cái gì?" Trần Khoáng nâng lên sớm đã rút ra tay thường, nhắm ngay Hề Mộng Tuyền, tầm mắt băng lãnh: "Ta hiện tại phải gọi ngươi cái gì?" Hề Mộng Tuyền cười lên: "Ngươi có thể gọi ta Ba Tuần. Ngươi bây giờ giết ta không dùng, ý thức của ta đồng thời tồn tại ở hai thế giới, ta tùy thời có thể đổi một thân thể." Trần Khoáng biết mình giết hắn cũng vô dụng. Hắn đã xuất hiện ở đây, liền mang ý nghĩa kế hoạch của hắn khẳng định bại lộ. Những cái kia thiên ma biết do hắn muốn phải để bọn hắn trước giờ hành động tụ tập cùng một chỗ, mà bây giờ, chỉ cần lại kéo một ngày thời gian, Trần Khoáng liền không thể ra sức. Đây là cái tử cục. Hắn chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi muốn phải ta làm cái gì? Hề Mộng Tuyền lắc đầu, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngươi không ngăn cản ta. Trần Khoáng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên nhếch miệng cười. Ngươi muốn phải ta chết ở chỗ này? Ta còn không có quên đâu, Tô Dục, hắn xen lẫn trong quốc vận bên trong, cùng Trường Sinh Dược Hòa làm một thể, đang chờ tại sau khi ta chết, chiếm cứ ta hết thảy. Ngươi hao tổn tâm cơ, để tu trúc, gia hỏa này sớm đã bị thiên ma triệt để chiếm cứ, gạt ta về nơi này, hạn chế thực lực của ta. Trần Khoáng lại lấy ra cái kia chén nhỏ lưu ly chiếu ảnh đăng, lung lay. Thứ này, cũng căn bản không phải cái gì vật chứa a. Nó là dùng đến phá giải ẩn giấu đi thiên vận phong ấn, để chúng từng cái hiện ra thần diệu linh bảo. Ngươi phí hết tâm tư, là bởi vì ngươi không hy vọng ta đem trọng yếu nhất chín đầu đại đạo lần nữa giấu đi, nhường ngươi nắm giữ một cái không trọn vẹn thiên đạo sao? Hề Mộng Tuyền giống như mặt nạ đồng dạng dáng tươi cười, cuối cùng có một tia vết rách.
Ngươi?
Trần Khoáng bật cười, lắc đầu. Ta nhưng không có nhớ tới thứ gì đó, xem ra ta lúc ấy vì phân giải, phong ấn những thứ này đại đạo, thật sự là trả giá cái giá không nhỏ. Chương 225, chương cuối thiên tuyệt chỗ, lại đi một bước. 3-1. Hề Mộng Tuyền nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, hắn nhìn chằm chằm Trần Khoáng, tựa hồ nghĩ xác nhận chút gì, nhưng hắn cái gì cũng không có nhìn ra. Bất quá coi như Trần Khoáng hiện tại nhớ tới hết thảy, kỳ thực từ lâu vô lực hồi thiên. Hề Mộng Tuyền rút đi hết thảy thân mật ngụy trang, đứng chắp tay, nhàn nhạt mà nói: "Nếu như ngươi rõ ràng đến sớm một chút, có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ, chín đạo thiên vận đều đã hiện ra. Chỉ cần một trận chiến này, bọn hắn toàn bộ chết ở trên chiến trường, thiên đạo liền chân chính hoàn chỉnh nắm giữ trong tay ta. Mà trên người ngươi mấy cái tia đạo, chỉ cần ngươi chết, mặc kệ ngươi là thế nào chết, đều sẽ bị Tô Dục cướp lấy. Ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn để ngươi đừng có lại uổng phí sức lực, còn có thể an ổn vượt qua mấy ngày kế tiếp, nếu không, ngươi chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ." Trần Khoáng cười lên ha hả, giọng miệng mai nói: "Bố cục lâu như vậy, ngươi còn thật sự là xuống một bàn cờ lớn. Ngươi thật không nên gọi nhà thánh, là cờ thánh mới đúng." Hề Mộng Tuyền bình tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt hoài niệm, giống như là xuyên thấu qua hắn nhìn về phía cố nhân. "Ta đích xác đem này coi là người ta ở giữa một trận đánh cờ, từ 30.000 năm trước cho đến hôm nay. Thú Thiên Chi chiến về sau, ngươi là đem chính mình triệt để che giấu, giấu cây tại rừng, không tiếp tản đi tu vi đại đạo, đem chính mình thần hồn một phân thành hai, tiến vào lượng giới luân hồi, bây giờ đem hết thể ký ức quên đến triệt để. Nhưng ta vẫn là tốn 30.000 năm, tìm được ngươi một sợi nhân quả. Ta kích thích thiên địa thanh âm, đem nó dẫn dắt, từng chút thu hút còn lại thiên đạo, cuối cùng, liên tục vạn năm sau hôm nay, để bọn hắn toàn bộ tụ lại tại một thời đại. Ta để chính ngươi tới tìm ta, nhờ vào đó xác định ngươi vị trí." Trần Khoáng cười lạnh nói: "Để ta tiến vào sông dài thời gian, cùng ngươi gặp nhau, cũng là ngươi tính toán." Hề Mộng Tuyền gật gật đầu: "Tự nhiên. Từ đầu đến cuối, ta muốn làm chỉ có ba chuyện." Hắn duỗi ra hai ngón tay, tìm ra ngươi, hướng dẫn ngươi, sau đó nhường ngươi tìm ra chính mình giấu đi thiên đạo. Hắn cười nói: "Đã ta đều ngả bài, ngươi không bằng cũng nghĩ suy nghĩ một chút, ngươi còn có hậu thủ gì có thể lấy ra?" Trần Khoáng nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Chỉ cần cái này mấy trăm thiên ma ra trận, đại chiến mở ra, lượng giới hàng rào tất nhiên sẽ rách, ta đã ngăn cản không được ngươi. Coi như ta bây giờ không chết, một ngày lượng giới sắp nhập, mấy trăm cái chỉ ngươi là tôn tham liêu cảnh, ta cũng như thế khó thoát khỏi cái chết." Hắn lắc đầu: "Ta đích xác không có cách nào." Trần Khoáng như thế dứt khoát nhận thua, ngược lại để Hề Mộng Tuyền mặt người. Nhưng cũng chỉ là trinh lăng một cái mắt, hắn liền không nhịn được bật cười càng lớn tiếng, vỗ Trần Khoáng bả vai, cười đến ngửa tới ngửa lui. Không thể phủ nhận, Trần Khoáng nói ra chân tướng thời điểm, trong lòng của hắn xác thực có một nháy mắt bối rối. Hắn cùng vị kia nhân hoàng là bằng hữu, cũng là tốt địch, như tính 30.000 năm, tự nhiên là cực kỳ thận trọng, chỉ có đến xác định tất thắng thời điểm, mới có thể đứng ở trên mặt bàn tới. Hề Mộng Tuyền là phát giác được Trần Khoáng số tuổi thọ sắp hết, lại nghe được hắn chính miệng nói mình gần chết đi, mới lựa chọn ngả bài, đứng ở hắn trước mặt. Nhưng mà hắn tự nhiên còn có một tia lo nghĩ, hoài nghi Trần Khoáng còn có chuẩn bị ở sau. Nhưng lúc này, hắn nỗi lòng lo lắng mới xem như cuối cùng rơi xuống đất. Luân hồi 30.000 năm Trần Khoáng, cuối cùng không còn là cái kia cuồng luôn săn bắn trời nhân hoàng. Rất lâu, Hề Mộng Tuyền cuối cùng bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Trần Khoáng. "Đã như vậy, ta sẽ không làm có ngươi, Thẩm Tinh Trúc chỉ là bị nhốt lại mà thôi, ta biết thả nàng trở về." Hắn thật sâu nhìn Trần Khoáng một cái, "Hy vọng ngươi có thể chứng kiến phương thiên địa này tân sinh." Xem ra, coi như diện mục thật của hắn, là tên là Ba Tuần Ma Phật. Tính cách của hắn, cũng trên cơ bản cùng Trần Khoáng chỗ biết rõ Hề Mộng Tuyền nhất trí, cũng không có dương dương đắc ý thói quen. Bất quá, đây cũng là bởi vì hắn xác định chính mình thắng định. Trần Khoáng cười cười, đương nhiên biết. Hề Mộng Tuyền chậm rãi lui lại, sau đó xoay người rời đi. Trần Khoáng để tay xuống bên trong thương, thở dài, lẩm bẩm nói: "Chín đạo thiên vận." Hắn đã đại khái đoán được cái này chín đạo thiên vận đều là người nào. Trần Khoáng tự thân, Tô Dục bám thân trường sinh dược cùng quốc vận, không nhận đạo vực ảnh hưởng Giang Vân Kinh. Một người có hai bộ mặt Thẩm Mi Nam cùng Thẩm Tinh Trúc, cùng thiên ma dung hợp, thiệt ác tách rời tu trúc, gánh vác thời gian nhân quả bá thức kiếm, có khả năng đông dương tạo vật, tự thành một giới vô gian yêu kiếm, bị nhốt luân hồi mấy trăm năm, bởi vậy biết trước Tô Hoài Doanh. Những người này hoặc vật đều là siêu thoát rồi bình thường quy tắc tồn tại. Còn có, Trần Khoáng tầm mắt rơi vào từ đầu đến cuối tồn tại thanh trạng thái bên trên, còn có một cái tử vừa mới bắt đầu liền siêu việt quy tắc, chính là hắn bàn tay vàng. Dựa theo Hề Mộng Tuyền nói, thiên đạo rơi là tả ở cái thế giới này từng cái địa phương, từng cái thời không, vốn nên tất cả đều giấu rất sâu. Thế nhưng bởi vì hắn dẫn dắt, dẫn đến những thứ này thiên đạo hướng Trần Khoáng hội tụ, tự nhiên đều cùng hắn cùng một nhịp thở. Nói cách khác, Trần Khoáng nửa năm qua này kinh lịch, kỳ thực là Hề Mộng Tuyền thôi diễn 30.000 năm kết quả. Hắn để Trần Khoáng đi thu hút những thứ này thiên đạo nhân quả, cuối cùng từng cái tìm ra. Trần Khoáng trên người mình liền tụ tập năm đạo. Nắm một cái Trần Khoáng, trên cơ bản Hề Mộng Tuyền cũng liền ổn. Trần Khoáng nhìn phía xa, lộ ra một cái ý vị không rõ dáng tươi cười. Thanh trạng thái đã không còn đổi mới. 12 giờ rất mau tới đến. Trần Khoáng lập tức cảm giác được chính mình thần thức ngay tại tốc độ cực nhanh suy yếu đi xuống. Rất nhanh, nguyên bản bao trùm 30 mét phạm vi thần thức liền giảm bớt đến 10 mét, 1 mét. Sau đó, toàn bộ rộng lớn thần thức tâm hồ cũng bắt đầu khô cạn thu nhỏ, thẳng đến trong đó giống tuyết. Lúc này, Trần Khoáng không có linh khí, cũng không có thần thức, chân chính trở thành một người bình thường. Thậm chí liền người bình thường cũng không bằng. Người bình thường cũng là có được thần thức, chỉ là thần thức không có thần thông, một ngày rời đi thân thể liền như là nến tàn trong gió, thổi liền biết dập tắt. Nhưng Trần Khoáng bây giờ lại liền thần thức đều không có. Đổi thành người bình thường, hiện tại đã là không có ý thức người thực vật. Cái này thiên nhân ngũ suy, đối với đồng dạng người tu hành mà nói, chính là chân chính tự kiếp. Bất quá Trần Khoáng không giống, bởi vì trên người hắn bị động còn tại có hiệu lực. Linh khí cùng thần thức tại mọi thời khắc suy yếu, có thể đồng thời lại tại mọi thời khắc tăng trưởng, miễn cưỡng duy trì lấy vi diệu cân bằng. Thẩm Tinh Trúc trở về thời điểm, đã nhìn thấy Trần Khoáng sắc mặt bình tĩnh mặt hướng mặt trời mới mọc ngồi tại bầu trời trên này, nhìn qua hướng bình thường không có khác nhau. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, trong ánh mắt của hắn một mảnh lỗ trống, toàn thân đều tại nhỏ bé run rẩy. "Dìu ta một cái." Trần Khoáng cực kỳ chậm rãi từng chữ nói ra nói. Hẳn không có nhân thể gặp qua thần thức suy yếu đến nước này là cái gì thể nghiệm. Thần thức người, tâm hồn vậy. Nó điều khiển chính là người giác quan. Không cần nói là dương thần xuất hiếu, vẫn là thần thức nhận biết, đều là đối giác quan kéo dài. Mà giờ khắc này, Trần Khoáng đang mất đi tự thân hết thể giác quan. Thính giác, xúc giác, thị giác, khứu giác, vị giác, tất cả đều vô hạn lúc có lúc không. Hắn hiện tại còn có thể thật tốt ngồi, thậm chí còn có thể nói chuyện, đã là mười phần không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng đây cũng là Trần Khoáng có thể làm đến cực hạn. Hắn hiện tại liên động một chút, đều mười phần gian nan. Nếu như muốn hình dung, tựa như là ở trong giấc mộng chạy bộ hoặc là đi thang lầu, hoặc là toàn thân nặng nề mềm yếu, hoặc là liền biết một chân đặc không. Thẩm Tinh Trúc bước chân dừng lại, sau đó đi ra phía trước, đưa tay ở trước mặt hắn lung lay. Trần Khoáng ánh mắt vô hồn, không có phản ứng. Thẩm Tinh Trúc ở trước mặt hắn đứng vững, bỗng nhiên cười một tiếng. Lúc trước ngươi ta lần đầu gặp mặt, ngươi trong thiên lao giả bộ mù, lừa qua Lý Hồng Lăng, lại không gạt được ta. Không nghĩ tới hôm nay, ngươi vậy mà thật mù. Thẩm Tinh Trúc thời khắc này ngữ khí trước nay chưa từng có nhu hòa, tấm kia thanh mỹ tuyệt luân trên mặt tách ra mỉm cười, so trên trời trăng sáng càng động nhân. Đáng tiếc hiện tại Trần Khoáng nghe không được cũng nhìn không thấy. Thẩm Tinh Trúc vừa cười, một bên lấy ra trường kiếm của mình. Vụt. Nàng rút kiếm mà ra, vương xuống ánh sáng xanh. Mũi kiếm đã gác ở Trần Khoáng trên cổ. Trần Khoáng không phát ra gì, tựa hồ là mơ hồ nghe thấy một chút gần trong gang tấc động tĩnh, hắn nghiêng đầu đi, trên cổ da thịt đụng phải mũi kiếm, lập tức chảy ra máu tươi. Thẩm Tinh Trúc nheo mắt lại, không có rời kiếm ý tứ, âm thanh nhẹ lẩm bẩm nói: "Ngươi mưu tính thất bại, thiên ma đã bắt đầu tiến về trước Thương Nguyên, mà ngươi ta chỉ có thể lưu tại nơi này chờ chết." Nàng cúi người, nói khẽ: "Chẳng bằng ta giết ngươi, cũng tốt hơn ngươi trước khi chết còn muốn được tra tấn." Trần Khoáng ngẩng đầu hướng phía phương hướng của nàng nhìn đi, thật lâu mới rốt cục ý thức được cái gì, hỏi: "Ngươi muốn giết ta?" Thẩm Tinh Trúc không nói chuyện. Trần Khoáng muốn phải đứng lên, lại không đứng vững, hướng bên cạnh ngã xuống, chính là mũi kiếm phương hướng. Chỉ cần lại hướng phía trước một tấc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chốc ngắn này, Thẩm Tinh Trúc nắm thật chặt kiếm tay lại run rẩy, nàng đỗng nhiên thu hồi kiếm, sau đó mới không tên sử sốt, nhìn xem kiếm của mình, nhất thời hoảng hốt. Trần Khoáng lung lay, miễn cưỡng ổn định thân hình, lại ngồi trở xuống. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đặt tại chính mình một mảnh thấm ướt bên gáy, hơi nghi hoặc một chút mà nói: "Không giết." Trần Khoáng giật giật khoe miệng, còn có tâm tình nói đùa: "Thật không đỡ." Thẩm Tinh Trúc cắn răng, nàng xoa lên trong ngực, nghĩ xác nhận có phải hay không Thẩm Mi Nam cảm xúc lại một lần ảnh hưởng nàng. Thế nhưng là lần này, không có, cái gì cũng không có. Thẩm Mi Nam bây giờ tại Thương Nguyên trên chiến trường, chỉ có bi thương, khổ sở cùng lo lắng, làm sao lại có không đành lòng. Đây là tình cảm của nàng. Một ngày ý thức được một điểm này, nàng lập tức liền ý thức đến càng nhiều càng nhiều, phía trước bị nàng tận lực sơ sót chi tiết. Thì như, Thẩm Mi Nam vì sao lại thích Trần Khoáng? Nàng từ nhỏ sinh trưởng ở Thẩm gia, lui tới đều là trên đời này mạnh nhất một nhóm kia người tu hành, nghe qua, thấy qua ưu tú nam tử vô số kể. Luận tướng mạo, Trần Khoáng cũng không có có 102 thiên hạ, đến có thể để cho Thẩm Mi Nam vừa thấy đã yêu cấp độ. Vì sao Thẩm Mi Nam vừa thấy được Trần Khoáng, liền đối với hắn tình căn thâm trùng, không phải hắn không thể. Cái này độ thiện cảm đến tột cùng từ đâu mà đến? Bây giờ Thẩm Tinh Trúc rốt cuộc biết, đây không phải là Thẩm Mi Nam độ thiện cảm, hoặc là nói, chỉ là tiểu cô nương vừa thấy đã yêu, còn xa xa không đủ để nàng tình thâm đến đây. Chân chính trước đối Trần Khoáng sinh ra dị dạng tình cảm, là Thẩm Tinh Trúc chính mình. Có lẽ là tại Trần Khoáng tại Thiên Lao bên trong một câu phá nàng đạo tâm thời điểm, lại có lẽ là tại bên ngoài hoàn thành, Trần Khoáng triển lộ ra kinh người quyết đoán, lấy một thanh bách tính, thiên hạ sinh linh ngược lại uy hiếp nàng lúc. Thẩm Tinh Trúc tại tức giận bên ngoài, xem nhẹ chính mình đối Trần Khoáng khác loại để ý. Mà chính là một điểm này để ý, để Thẩm Mi Nam lần đầu nhìn thấy Trần Khoáng lúc, liền tim đập thình thịch. Sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, hai tỷ muội hai bên ảnh hưởng, lại không tự biết. Thẩm Tinh Trúc nhìn chằm chằm Trần Khoáng nửa ngày, hít sâu một hơi, cắn môi dưới, có thể trong tay kiếm như thế nào đi nữa cũng nâng không nổi đến. Nàng tức giận thu hồi kiếm, đem Trần Khoáng nâng đỡ, để hắn tựa ở trên người mình. Trần Khoáng xúc giác như có như không, nhưng mình bị người dịu lấy vẫn có thể cảm giác được. Hắn nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, lại bừng tỉnh đại ngộ. "Mi Nam." Thẩm Tinh Trúc bước chân dừng lại. Trần Khoáng lúc này giống như rõ ràng tại sao Thẩm Tinh Trúc không có giết chính mình, vậy khẳng định là bởi vì trước mặt không phải là Thẩm Tinh Trúc, mà là Thẩm Mi Nam. Hắn nói: "Mi Nam, ngươi làm sao cùng tỷ tỷ ngươi đổi lại? Còn tốt ngươi tới được kịp thời, không phải vậy ta liền phải bị tỷ ngươi giết." Thẩm Tinh Trúc mặt không thay đổi đi về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói: "Không biết nói chuyện liền ngậm miệng." Trần Khoáng lại lộ ra dáng tươi cười, rất nhanh lại thu liễm, ho khan hai tiếng, làm ra sầu khổ bộ dáng thở dài. "Mi Nam, ta sắp chết." Hắn đang thương xích lại gần Thẩm Tinh Trúc gương mặt, nói: "Tiểu Mi Nam, ta trước kia đáp ứng ngươi, 3 năm sau đi tìm ngươi. Khi đó ta nghĩ là, 3 năm sau, ngươi nếu là còn thích ta, ta liền cưới ngươi. Nhưng là bây giờ, ta không có nhiều thời gian như vậy." Thẩm Tinh Trúc đi đến cửa phòng bệnh, vô ý thức thả chậm bước chân, nghe thấy hắn nói: "Ngươi còn thích ta sao?" Trần Khoáng ôn nhu nói: "Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta liền thành thân, đi nhà ta. Ta ở đây nhà." Hắn không biết mình chờ bao lâu, chỉ biết là làm hắn cho là mình sẽ bị cự tuyệt thời điểm, vị người của hắn một nắm đem hắn đặt tại bên tường, tựa hồ mang theo tức giận đồng dạng, cắn lấy trên bờ môi của hắn. Trần Khoáng đến quê thời điểm, đã là ngày thứ 3. Khiếu suy đúng hạ tới. xem như hết thể tu vi nơi phát ra, chín đại huyệt khiếu nối tiếp nhau héo rút, liên đối lấy nhục thể của hắn đều trở về nguyên thủy. Nghe thai kim tố pháp nhục thân tu vi không còn sót lại chút gì. Trần Khoáng chân chính biến thành một người bình thường. Hắn hiện tại có thể bị Thẩm Tinh Trúc đơn giản bóp chết, bất quá may mắn, hiện tại nàng đã cùng Thẩm Mi Nam một lần nữa đổi trở về. Trần Khoáng nguyên bản còn có chút không xác định, bất quá đêm qua, hắn làm sự tình. Nếu như là Thẩm Tinh Trúc, hiện tại hắn đã là cái chết người rồi. Hắn liên miên đem tình huống của mình lại nói một lần, an ủi đối phương chính mình không có việc gì, miễn cho tiểu Mi Nam lo lắng. Thẩm Tinh Trúc đánh giá trước mắt cũ nát phòng ốc, nghe Trần Khoáng một bên vuốt ve vết tường, một bên giảng thuật chính mình chân chính đi qua. Ngày thứ tư, Trần Khoáng kinh lịch thân suy. Thân thể của hắn bắt đầu suy kiệt, từ bề ngoài già yếu suy yếu, đến nội tạng khí quan dị thường bệnh biến. Cái này kỳ thực vốn nên là một kiện chuyện cực kỳ thống khổ, bất quá, bởi vì Trần Khoáng lúc này đã mất đi tất cả cảm giác, cho nên hắn chỉ là cảm giác chính mình nằm ở trên giường không thể động. Thẩm Tinh Trúc trầm mặc không nói, cầm tay của hắn, cảm giác được thanh niên thân thể nhỏ bé run rẩy. Thật lâu, nàng hít sâu một hơi, buông tay ra, rời đi cái này cũ nát phòng cũ. Khi trở về, Thẩm Tinh Trúc cầm trên tay hai cái kem ly. Nàng chần chờ một chút, đưa tới một cái, không lưu loát nói khẽ: "Cho ngươi biết cảm giác cao hứng một chút sao?" Trần Khoáng dốc hết toàn lực giơ tay lên, nhận lấy, gặm một cái, đột nhiên cười lên. Hắn nhắm mắt lại, âm thanh khàn khàn mà nói: "Thiên ma cũng đã đến Thương Nguyên." Thẩm Tinh Trúc gật gật đầu, mặc dù biết hắn nhìn không thấy cũng nghe không đến, vẫn là trầm giọng nói: "Đến, đại chiến đã bắt đầu." Ngày thứ 5, bầu trời địa cầu xuất hiện một cái cực lớn cái nứt, như là vực sâu. Đây chính là lưỡng giới ở giữa hàng rào. Bây giờ theo lượng lớn thiên ma tràn vào Thương Nguyên, tại hệ mộng tuyển can thiệp phía dưới, lại bởi vì chiến tranh mà sinh ra càng nhiều dã man. Cái này hàng rào đã không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu xé rách. Đối với người địa cầu mà nói, loại này khó có thể lý giải được tình trạng, không thể nghi ngờ gây nên cực lớn khủng hoảng. Mà đồng thời, từ Thương Nguyên tràn vào linh khí, cũng bắt đầu để địa cầu phát sinh biến hóa cực lớn. Vô số sinh vật bắt đầu yêu ma hóa, mà người bình thường ở trong cũng xuất hiện có khả năng cảm ứng linh khí tồn tại, trật tự bắt đầu từng bước vỡ vụn. Trần gia bên trong nhà cũ, Thẩm Tinh Trúc ngồi tại bên giường, tu vi của nàng đã hoàn toàn khôi phục, bội kiếm nằm ngang ở trên đầu gối của nàng, thần sắc không vui không buồn. Trước mắt Trần Khoáng đã không còn bất kỳ động tĩnh, khí tức không thể áp chế suy yếu đi xuống, sinh cơ dần dần biến mất. Thiên nhân ngũ suy cuối cùng một suy, tên là thức suy, tức ý thức suy vong. Một ngày Trần Khoáng triệt để mất đi ý thức, liền đại biểu cho hắn đem chân chính tử vong. Trong phòng yên tĩnh đến cực điểm, Thẩm Tinh Trúc đột nhiên ngẩng đầu, Hề Mộng Tuyền đang từ cửa ra vào chậm rãi đi tới. Hề Mộng Tuyền cười lên: "Hắn ngăn cản không được ta, ngươi cũng không được." Thẩm Tinh Trúc không nói gì. Hề Mộng Tuyền phối hợp mà nói: "Ta tính tới, tiếp qua thời gian một chén trà công phu, chính là lúc hắn tử vong." Hắn giơ tay lên một chiêu, lưu ly chiếu ảnh đang từ trên người Trần Khoáng huyền hóa mà ra, bay vào trên tay hắn. Phía trên đã có ba đạo cái bóng. Thẩm Tinh Trúc trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng biết rõ Thương Nguyên chiến trường tình huống không ổn, chết rất nhiều người, cái này ba đạo cái bóng, đại biểu chính là Trần Khoáng ba người quen. Thẩm Mi Nam còn chưa chết, nhưng bây giờ tình huống cũng không hay. Trần Khoáng coi là thật nhận mệnh sao? Thẩm Tinh Trúc nhịn không được nghĩ đến. Có thể nàng quay đầu nhìn về phía Trần Khoáng thời khắc này trạng thái, liền biết cho dù Trần Khoáng không nhận mệnh, cũng không hề dùng. Hắn như bây giờ, còn có thể làm cái gì? Hề Mộng Tuyền cũng biết một điểm này, bởi vậy cũng không gấp gáp. Hắn dù bận vận ung dung chuyển đến một tấm ghế ngồi xuống, nắm lấy lưu ly chiếu ảnh đăng, tựa hồ liền định ở đây nhìn xem Trần Khoáng chết đi. Rất nhanh, Trần Khoáng khí tức yếu ớt tới cực điểm. Hề Mộng Tuyền bỗng nhiên đứng lên, trong thần sắc cuối cùng triển lộ ra một tia khó mà che giấu vui sướng cùng chờ mong. Hắn nhếch miệng, giang hai cánh tay, ha ha cười nói: "Tô Dục, đi ra đi, thiên mệnh đã ở trong tay ta." Trong tay hắn lưu ly chiếu ảnh đang tách ra khiếp người ánh sáng, chiếu sáng cả gian phòng. Cái khác hết thảy sự vật đều không có cái bóng, chỉ có Trần Khoáng, Thẩm Tinh Trúc có. Mà Trần Khoáng có hai cái bóng. Trong đó một cái chính là đầu đội 12 chuỗi ngọc miệng đế vương hình bóng. Lúc này, cái này đen nhánh cái bóng từ bằng phẳng trạng thái từng bước nâng lên, từ trên mặt đất đứng lên, hóa thành một cái đen nhánh hình người. Này hình người phát ra Tô Dục tham lam thanh âm vội vàng: "Trần Khoáng, ngươi thật đúng là để chấm đợi thật lâu a." Cuối cùng, Trần Khoáng cuối cùng một sợi khí tức tiêu tán. Cái này đen nhánh hình người lập tức hóa thành một đầu cự mãng, hướng phía cái bóng của hắn mở ra miệng to như chậu máu, đem một miệng nuốt vào. "Trần Khoáng." Thẩm Tinh Trúc cắn răng rút kiếm, bày ra đạo vực duy trì bình thường thiên đạo. Nhưng Hề Mộng Tuyền chỉ là hư lạnh một tiếng, liền trực tiếp đem Thẩm Tinh Trúc trấn áp ngay tại chỗ, không thể động đậy. Toàn bộ Trần gia nhà cũ ầm ầm sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Tầm mắt đống nhiên không rộng. Thẩm Tinh Trúc ngẩng đầu, trên bầu trời, bên trong bầu trời sao vắt ngang lấy cực lớn cái nứt, lúc này đã hóa thành một cái lối đi, thông hướng một thế giới khác. Ha 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 ha. Hề Mộng Tuyền cười lớn, vẫy tay một cái kia cự mãng liền trở về, lại một cái nuốt mất cái kia lưu ly chiếu ảnh đang bên trong ba đạo, quấn quanh đến hắn trên cánh tay. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve cự mãng đầu, không nhanh không chậm đi hướng Thẩm Tinh Trúc, nói: "Tám đường thiên vận đã đưa về tay ta, liền kém ngươi." Hề Mộng Tuyền bỗng nhiên bước chân dừng lại, toàn thân cứng ngắc, sắc mặt vừa biến. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể thiếu một đạo? Tại sao chỉ có bảy đạo rưỡi? Không có khả năng. Không có khả năng. Hề Mộng Tuyền liếc nhìn một phía, cảm ứng đến thiên địa huyền âm bên trong truyền về gợn sóng, nhưng mà vẫn không có phát hiện bất kỳ bỏ sót địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là thiếu một đạo. Trần Khoáng trên thân vốn nên có dòng dã năm đạo, mà giờ khắc này cũng chỉ có bốn đạo. Thiên đạo không trọn vẹn, Hề Mộng Tuyền liền không khả năng hoàn toàn trưởng không thế giới này. Mà giờ khắc này, hắn thậm chí không nghĩ ra, tại sao Trần Khoáng trên thân biết chỉ có bốn đạo? Thiếu cái gì? Đến tột cùng thiếu cái gì? Hề Mộng Tuyền cử chỉ điên rồ đồng dạng tái diễn, sau đó bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, rời đi địa cầu, rơi vào trong vũ trụ. Lúc này, toàn bộ địa cầu bốn phía đều đã bị vô số kẽ nước vây quanh. Mà cái kia kẽ nước bên trong, lúc này đang không ngừng tràn ra một loại nào đó lưu động vô hình vật chất, những thứ này vật chất chạm đến bất kỳ thực chất tồn tại đồ vật, đều biết đem nó thôn vệ. Bây giờ, toàn bộ thế giới đều tại bị loại vật chất này ăn mòn, từng bước đi hướng phân liệt gạt bỏ. Hề Mộng Tuyền trước đó rất lâu liền cảm nhận được qua loại này nương theo lấy hàng rào dạng nước xuất hiện vật chất, nhưng hắn thấy, chỉ cần mình trưởng khống thiên đạo, tự nhiên có khả năng đơn giản ngăn chặn chúng. Nhưng bây giờ, hắn thiếu cái kia nửa cái thiên đạo. Hề Mộng Tuyền sắc mặt khó coi. Hắn liều mạng nhớ lại, chính mình đến tột cùng xem nhẹ cái gì. Cuối cùng, hắn trong mắt thích chặt, ý thức được bị chính mình sơ sót không thích hợp chỗ. Trần Khoáng tại Thương Nguyên, đổi qua thân thể. Hề Mộng Tuyền đã sớm biết, Trần Khoáng tự thân linh hồn cũng là một đạo thiên vận. Bởi vậy, hắn cũng không hề để ý qua Trần Khoáng nhục thân đến tột cùng có hay không thay đổi. Thế nhưng là, hắn cho tới bây giờ mới phát hiện, chính mình thế mà không biết Trần Khoáng thân thể này đi nơi nào. Đúng vậy a, thân thể này là bị Sở Văn Nhược mang đi. Nhưng Sở Văn Nhược lại tại nơi nào? Hề Mộng Tuyền đã từng lấy vì, Sở Văn Nhược nhất định là trở lại yêu tộc địa bàn. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, chính mình liền Sở Văn Nhược một điểm khí tức đều không cảm ứng được. Ngươi đương nhiên không cảm ứng được. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Hề Mộng Tuyền lộ ra gặp quỷ thần sắc, sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh, cứng tại chỗ. Trần Khoáng, tựa như hiện tại, ngươi có thể cảm ứng được ta ở nơi nào sao? Hề Mộng Tuyền không cảm ứng được. Có thể Trần Khoáng âm thanh giống như từ bốn phương tám hướng mà đến, để hắn tâm thần kịch chấn. Hề Mộng Tuyền bỗng nhiên lắc đầu. Không có khả năng, ta rõ ràng cảm ứng được trên người ngươi có năm đầu thiên đạo, làm sao lại thiếu một đạo? Trần Khoáng nói. Còn có một đầu ta đã sớm đưa ra thế giới này bên ngoài, trên người ta trước đến giờ chỉ có bốn đầu, là ngươi cảm ứng sai. Hề Mộng Tuyền nhận kích thích, nói, ta làm sao lại cảm ứng sai? Trần Khoáng cười nói, ngươi đương nhiên cảm ứng sai, ngươi cảm ứng được, chưa bao giờ là thiên đạo, mà là, hắn từng chữ nói ra, đạo của ta. Hề Mộng Tuyền điên cuồng lắc đầu, tự lẩm bẩm, đạo của ngươi. Đạo của ngươi, ta làm sao lại xem như thiên đạo? Ngươi chẳng lẽ muốn nói, chính mình là thiên đạo? Hoang đường. Buồn cười. Chậc chậc chậc, không tin. Ngẩng đầu nhìn a. Hề Mộng Tuyền bỗng nhiên ngẩng đầu. Lại trông thấy cái kia trong bầu trời sao, có một cái khổng lồ vô biên con mắt chậm rãi tới gần, phản phất tại dán cái gì quan sát trong đó. Nó trong mắt hết thảy đều là sâu kiến. Trần Khoáng cúi đầu, tới gần trên tay hạt châu, hướng trong đó nhìn lại. Hạt châu này hiện ra hai màu đen trắng, hoàn toàn giống thái cực, xoay chậm chậm, như là hai thế giới hai bên xen lẫn. Mà tầm mắt của hắn đi tới, là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ điểm đen. Nhiều lắm là xem như vết bẩn. Lúc này, cái này điểm đen bỗng nhiên nổ tung ra, dung nhập cái kia mảnh khổng lồ trong bóng tối. Đừng nhìn, lại nhìn, hai cái này thế giới đều muốn hủy. Bên cạnh Sở Văn Nhược bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí oán trách. Trần Khoáng lấy lại tinh thần, nhìn về phía cái kia toàn thân thuần trắng nguyệt yêu, cười khổ nói: "Ta dù sao cũng phải thích đứng một cái đi." Hắn lúc này, ngay tại một tòa cổ xưa trong động phủ, ngồi tại trung ương nhất hoa sen chỗ ngồi, bốn phía có tinh hà xoay quanh, vạn vật diễn hóa. Mà trên người hắn mặc một bộ đạo bào, nắm trong tay lấy một cái đen trắng hạt châu, bên người còn để đó một khung cổ cầm. Từ tỉnh lại một khắc kia trở đi, hắn liền một lần nữa nhớ tới thân phận của mình, chủ nhân của động phủ này. Hắn tốn hao hơn ngàn năm thời gian, lấy cái này Huyền Tẫn Châu thôi diễn đạo tắc, sáng tạo tiểu thế giới. Chỉ cần hắn có thể nhảy thoát ra thế giới này, liền đại biểu cho hắn thành công nắm giữ đạo tắc. Mà Sở Văn Lược là hắn khế ước yêu nô. Trần Khoáng vừa mới tỉnh lại, ký ức còn có chút hỗn loạn, vỗ vô đầu của mình. Từ hắn tiếp xúc đến cái kia sợi ánh trăng bắt đầu, hắn liền đã biết mình chân chính bản thể ở nơi nào. Sở Văn Nhược đã sớm mang theo hắn cố kia thân thể trở về bản thể, mang đi, còn có cái kia một đạo thiên vận. Mà Trần Khoáng tự thân đạo, lại để cho Hề Mộng Tuyền nghĩ lầm đó chính là thiên đạo. Bất quá, Trần Khoáng sở dĩ có thể như thế chuẩn bị sớm, hoàn toàn là bởi vì hắn đã thất bại qua một lần. Nhân Hoàng Sóc chính là thất bại một lần cả kia. Bất quá, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, tại lúc ấy cùng Hề Mộng Tuyền tiếp xúc thời điểm, hắn liền nuôi dưỡng đối phương một cái thói quen. Đó chính là mọi chuyện đều nhất định muốn tính không lộ chút sơ hở, cho là mình tại cùng Nhân Hoàng đánh cờ. Mà Trần Khoáng trên thân còn có một cái bị động, gọi là đại quốc thủ. Đang đánh cờ lúc, ngươi có thể đơn giản đọc lên đối phương bước kế tiếp. Thiên tuyệt chỗ, lại đi một bước. Trần Khoáng mỗi một bước đều nhanh hơn Hề Mộng Tuyền bên trên một bước. Mà Hề Mộng Tuyền, trên thực tế bất quá là Trần Khoáng một quân cờ. Cái này Huyền Tẫn Châu ở trong hai thế giới hai bên ngăn cách, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt thông, mới có thể đi vào một bước diễn hóa. Mà Hề Mộng Tuyền làm ra hết thảy, chính là vì mục đích này. Trần Khoáng nằm nghiêng tại Sở Văn Nhược trên thân, vuốt vuốt trên tay Huyền Tẫn Châu, một lần nữa nhắm mắt lại. Lần này, ta có thể muốn bế quan thời gian dài hơn. Sở Văn Nhược sờ sờ gương mặt của hắn, ôn nhu nói: "Biết rõ, nhớ tới đem nữ nhi của ta mang ra." Trần Khoáng kéo ra khóe miệng: "Ngươi tiểu nói này, ta cũng muốn đứng lên, cái kia Thẩm Tinh Trúc cùng Thẩm Mi Nam, có điểm giống Trung Thiên Động Nguyên Tinh chủ hai cái nữ nhi, sẽ không phải bọn họ hóa thân lịch kiếp, trải qua ta Huyền Tẫn Châu bên trong đi." Sở Văn Nhược nháy nháy mắt, còn giống như thật có khả năng. Trần Khoáng sâu kín thở dài, nhận mệnh một lần nữa đem thần thức đầu nhập bên trong Huyền Tẫn Châu. Nhất niệm hoa khai, nhất niệm sinh tử. Trần Khoáng trong một ý nghĩ, bên trong Huyền Tẫn Châu, thời gian đảo ngược ngược dòng về, chỉ là xóa đi Hề Mộng Tuyền tồn tại. Tiểu thế giới này còn không hoàn thiện, muốn phải để người quen nhảy thoát ra tới, còn cần cố gắng a. Xong. DS, bởi vì bàn tay vàng thiết lập quá biến thái, treo mở quá lớn, chiến lực kỳ thực đã sơ vỡ, chỉ có thể tận lực đem chủ yếu hố lấp, đè xuống đại cương viết xong. Hoàn tất vung hoa. Sách mới tháng một phát, hiện đại cao võ đề tài, hy vọng mọi người có thể đến cổ đọc vịt, ôm lấy bắt đuổi, ngáy ngáy con mắt.